524 thứ 524 chương tìm người Đồng Quốc cậu mất tích, ở kinh thành nhấc lên không nhỏ sóng gió. Trên đường Kim Nô vệ tới tới đi đi, bầu không khí tùy theo khẩn trương lên. Lại thêm Minh Đức đế bị bệnh, trong lúc nhất thời, không hiểu có loại mưa gió nổi lên bất an. Kim Nô vệ rất nhanh tra được Đông Cung, tiến thừa tự mình đến hoàng hậu trước mặt chứng minh, hôm qua buổi chiều, ta đi kinh ngoại ô tuần doanh, trên đường gặp Cứu Cứu, còn đưa hắn đoạn đường. Bất quá ra khỏi cửa thành, chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Nói đến đây, tiến thừa một mặt hối hận, phải biết Cứu Cứu sẽ xảy ra chuyện, ta gọi nhiều người hộ tống một đoạn đường, ai xấu. Hoàng hậu an ủi hắn, cái này như thế nào quái được ngươi. Ai nghĩ đến kinh thành địa giới còn có dạng này gan to bằng trời tạp nhân. Nói, nàng chau mày, như thế nói đến, tạp nhân ngay tại ngươi dưới mí mắt làm loạn, nếu là bọn hắn to gan chút, chẳng phải là liền ngươi cũng muốn chịu đến va chạm. Không được, việc này nhất định muốn tra rõ. Tiến thừa hẳn là, liền Cứu Cứu cũng dám động, há có thể nhẹ tung. Lúc này, Từ Ngâm từ thiền điện tới, mẫu thân, nếu không thì việc này giao cho ta a. Theo Kim Ngô vệ thuyết pháp, Cứu Cứu khả năng bị nhân kiếp đi. Chuyện tìm người, ta quen. Hoàng hậu còn không có ứng thanh, Tiến thừa đã nói, vậy làm sao được? Đệ muội thân thể trọng, chính là chờ sinh thời điểm, vạn nhất động thai khí như thế nào cho phải? Vẫn là ta tới đi. Từ Ngâm liếc qua đi, phụ thân đang bệnh, triều chính đang cần đại ca hao tâm tổn trí, như thế nào được phân cho thần? Huống chi tìm người lại không cần ta tự mình xuất mã, chỉ hở hở miệng chuyện, sẽ không động thai khí. Tiến thừa kiên trì, cũng không cần mạo hiểm. Trong triều văn võ nhiều như vậy, chẳng lẽ còn muốn ngươi một cái người phụ nữ có thai làm việc? Chờ tiểu nhị trở về, ta không có cách nào hướng hắn giải thích. Hắn đều nói như vậy, Từ Ngâm cũng không tốt lại kiên trì, liền lui một bước, vậy liền để Đỗ Minh cùng một chỗ đi thôi. Tâm tư khác tinh tế tỉ mỉ, lại hôn qua gian hồ, vậy cho siếc đều có thể nhìn đi ra, cũng tốt cho đại ca thêm cái trợ lực. Tiến thừa biết nàng lên lòng nghi ngờ, cự tuyệt nữa còn sẽ có cái khác chiêu, liền ứng, hảo, nghe để muội. Từ Ngâm thở hắt ra, lui ra phía sau một bước, vậy ta sẽ không chậm trễ ổn nhị sa mạ. Tiến thừa gật gật đầu, hỏi hoàng hậu, phụ thân còn tốt chứ? Hải Nhi vừa nghe nói phụ thân thân tử khó chịu, liền bị việc này vỡ ở. Hoàng hậu thở dài, mặt ủ mày cho, bị bệnh phải không trọng, chỉ là phụ thân ngươi mấy ngày liên tiếp không phải thương thế tái phát chính là sinh bệnh, khẽ kéo kéo mấy tháng. Tuổi tác đi lên, cái nào nhẹ lên hành hạ như thế, ta liền sợ hắn thiệt tỏi thân thể, sau này chịu tội. Tiến thừa phụ họa, mẫu thân nói là, phụ thân dạng này quá tùy hứng, ta đây liền đi nói hắn. Hoàng hậu gật gật đầu, vui mừng nói, tiểu nhị còn chưa có trở lại, người một nhà chúng ta không phải là bị bệnh chính là không tiện, còn tốt có ngươi chống đỡ. Tiến thừa cười cười, trong lòng lại cảm giác không thấy bất cứ ba độ gì, đi vào trước nhìn Minh Đức đế. Minh Đức đế an tĩnh nằm ở trên giường, bây giờ hô hấp kéo dài. Tiến thừa đi qua, nhìn thấy thái y đang viết ý an bài, liền nhẹ giọng hỏi vài lời. Thái y từng cái đáp. Tiến thừa một bên nghe vừa gật đầu, cho nên chính là rượu vọt lên dự tính, mới có thể nhất thời phát tác lên, dưỡng một dưỡng rất nhanh sẽ hảo, đúng không? Thái y gật đầu nói phải, lại cương điệu, trọng điểm ngay tại dưỡng, bệ hạ thân thể tính được khỏe mạnh, nhưng những năm này bị không thương được thiếu, bên trong có chút trống rỗng. Trận này dày vào qua, lại không tốt dễ nuôi chỉ sợ sẽ lưu lại mầm bệnh. Thí dụ như hướng dược tính chuyện, lại không thể xảy ra, không phải vậy nhất thời hung hiểm đứng lên, e rằng sáu. Tiến thừa minh bạch, ngươi hao tổn nhiều tâm trí, nhất định phải đem phụ thân thân thể điều dưỡng hảo. Là. Thái y đi ra, tiến thừa ngồi vào đầu giường, nhìn xem trong ngủ mê phụ thân. Trong ký ức của hắn, phụ thân cho tới bây giờ tinh lực dồi dào, phản phất tùy thời có thể cùng người đánh lên 3 ngày 3 đêm. Có thể bây giờ sắc mặt hắn tinh hoàng, lập tức hiện ra vẻ giàn mua tới, nhường Yến thừa ý thức được, nguyên lai phụ thân cũng lên niên kỷ. 45 tuổi, được bảo dưỡng nghi mà nói, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Nhưng nếu vất vả quá độ, mà bắt đầu nhiều bệnh nhiều thai. Yến thừa ở trong lòng tính một cái, lịch đại đế vương có thể sống quá 50 thế là tốt rồi, qua 60 liền có thể xưng là trường thọ. Như thế tính ra, 45 tuổi, thật đúng là một cái cần thiết phải chú ý niên kỷ. Trên giường Minh Đức đế giật giật, từ từ mở mắt. Phụ thân. Yến thừa phủ lên lo lắng chi sắc, nắm chặt tay của hắn, ngài cảm giác như thế nào? Thân thể có thể thư thái chút. Minh Đức đế ánh mắt định tại hắn trên mặt, phản ứng hơi chút chậm chạp, "A, là A thừa a." Tiến thừa vây tay ra hiệu cho lui đi lên phục vụ công nhân, tự mình đỡ hắn lên tới, vừa tỉ mỉ mà trên nệm gối dựa, mẫu thân nói ngài lại uống rượu, như vậy sao được? Khi trước bệnh liền không có hảo, nhiều để cho người ta lo lắng a." Minh Đức đế suy yếu cười cười, "Đây không phải nhất thời không có lưu ý sao? Đừng nghe mẫu thân ngươi nhất kinh nhất sạng, cũng chính là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày chuyện. Phải không? Ta có thể nghe thái y nói, ngài lại không tốt dễ nuôi, bệnh tình liền muốn tăng thêm." Minh Đức đế dừng một chút, khóe mắt liếc qua hắn, "Ngươi đừng hù dọa vi phụ." Nào có nghiêm trọng như vậy, khụ khụ, khụ khụ. Nói được nửa câu, lại là một hồi ho khan, trực tiếp đem khuôn mặt đều khục đỏ lên. Hoàng hậu vội vàng đi vào, lại là gọi người lấy thuốc, lại là cho hắn thuật khí, hảo một trận rối ren. Yến thừa bị đuổi tới bên cạnh yên tĩnh nhìn xem, trong lòng minh bạch cái gì. Xem ra, bệnh tình so với bên ngoài tuyên bố muốn trọng, mẫu thân hơn phân nửa cũng bị mơ mơ màng màng. Thật vất vả Minh Đức đế không sao, Yến thừa bẩm, Cứu Cứu còn tung tích không rõ, ta đây liền dẫn người đi tìm. Phụ thân mắn để bệnh, còn lại chuyện chớ có lo lắng, bảo trọng thân thể làm ớn. Minh Đức đế gật đầu, kêu lên lữ nhạc. Những thứ này từng đạo hắn hiểu nhiều lắm. Tiến thừa mí mắt chớp xuống, im lặng cười cười. Vừa rồi bụng bự chính là cái kia muốn xếp vào nhân thủ, bây giờ mọc lên bệnh cái này cũng muốn xếp vào nhân thủ, cái này giống nhau như lúc phong cách hành sự, không biết còn tưởng rằng bọn họ là thân sinh cha con. Nhưng mà không sao, coi như bọn hắn không nói, hắn cũng chuẩn bị làm như vậy. Thế là hắn bình tĩnh đáp ứng, là. Một đường giữ im lặng xuất cung, Tiến thừa quay đầu nhìn lại. Cửa cung minh nga, ánh nắng tươi sáng, hắn lại cảm giác trong lòng trống không, có vô hình gió ở trong đó cuốn đãng không ngừng. Điện hạ, xa giá cái khác thái giám cẩn thận hỏi thăm. Tiến thừa thu hồi tâm tư, đứng dậy lên xe, trở về Đông Cung, Triệu Cấm Quân 12 vệ chỉ huy làm cho. Là. Chỉ một lúc sau, Cấm Quân 12 vệ còn tại trong kinh chỉ huy sứ được triệu đến rồi Đông Cung. Tiến Thừa ngồi ngay ngắn cao đường, nhìn xem bọn họ nói, Quốc Cứu mất tích một chuyện, không chỉ có liên quan đến một người. Hôm qua cô Sa Giá ngay tại Quốc Cứu phụ cận, nếu như này tặc có mưu đồ, bị bắt cóc cũng có khả năng là cô. Kinh thành phòng vệ xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, quyết không nhỏ chuyện. Cấm Quân bảo vệ kinh đô, trách nhiệm này các ngươi ai cũng chạy không khỏi. Mấy cái chỉ huy sứ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không nói chuyện. Việc này đã lên cao đến kinh thành phòng vệ tình cảnh, bọn hắn còn có thể bác bỏ có phải không? Tiến Thừa thở ra một hơi, tiếp tục nói, mất bỏ mới lo làm chuồng, còn không vì mượn. Chư vị mấy ngày nay liền khổ cực một chút, dù là đem kinh thành bay lên út sấp, cũng phải đem Quốc Cứu tìm trở về. Tấu chương xong, 525. Thứ 525 chương mưa thu Cấm Quân 13 vệ xuất động, nguyên bản đã rất khẩn trương bầu không khí, tăng thêm một cái phần ngưng trọng. Từ Hoán mới ra nha môn, liền bị thủ vệ dặn dò một câu, Quốc công ra sớm đi về nhà đi, hôm nay 13 vệ muốn chỉnh đốn phòng vệ, để phòng bọn hắn không cẩn thận đụng phải. Từ Hoán đạo ý thức được không đúng, vấn đạo, Quốc Cứu ra còn không có tìm được sao? Sao nghiêm trọng đến tình trạng như thế? Thủ vệ kia trả lời, còn không có tin tức, thái tử điện hạ tự mình toa chấn, muốn cùng nhau trải vớt Cấm Quân phòng vệ. Cho nên Quốc công gia tốt nhất dưới sự ước thúc buộc, hai ngày này tận lực thiếu ra ngoài. Từ Hoán trong lòng nhảy một cái, trên mặt khách khí gửi tới lời cảm ơn, hảo, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Một đường không nói chuyện trở lại trong phủ, Từ Hoán vừa mới mở miệng, sự tình không đúng, Quốc Cứu mất tích cố nhiên là đại sự, huyên nào lớn như vậy có phải hay không quá mức. Quý Kinh đồng ý, Cấm Quân 13 vệ đồng thời xuất động, quy cách này, không biết còn tưởng rằng mất tích là thái tử đâu. Lời này cũng chính là trong nhà nói một chút, Từ Hoán liếc mắt ngoài cửa, thấp giọng nói, gọi người đưa câu nói tiếng cùng, ta coi lấy phải có đại sự, A Ngâm mấy ngày nay liền muốn phát động, cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Quý Kinh đáp ứng một tiếng, ai ngờ hắn mới ra đi, liền mang theo cá nhân đi vào, đại nhân, Đỗ tướng quân phái người chuyển lời tới. Từ Hoán khẽ giật mình, lại nghe người kia cung kính bẩm, hỏi Quốc công ra sao. Thời gian cấp bách, Đỗ tướng quân không cách nào tự mình đến đây, cho nên mệnh ti hạ tới chuyển lời. Từ Hoán chấn định mà gật đầu, ngươi nói. Người này mắt nhìn bên ngoài, xác định không có người bên ngoài, thấp giọng mở miệng, Đỗ tướng quân nói ba chuyện, thứ nhất, Vương phi đã có an bài, Quốc công gia không cần lo lắng, thứ hai, Ti hạ sau khi đi, ngài tìm cách cùng người nhà lặng lẽ rời đi phủ đệ, hôm nay như vô sự, ngày mai như thường lệ bên trên giá trị, vào đêm vẫn như cũ không được trong phủ, lúc nào sự tình định rồi, ngài trở lại. Thứ ba, ngài tìm cách cho vạn tướng quân truyền bức thư, gọi Long Sơn vệ tùy thời chờ lệnh. Kinh kỳ địa giới Nam Nguyên dòng chính, ngoại trừ Đỗ Minh cấm quân đệ tiểu vệ, còn có Vạn Tung Long Sơn vệ. Long Sơn vệ đóng giữ chi địa rời kinh thành bất quá mấy chục dặm, điều hành kịp thời có thể cứu mạng. Từ Hoán từ nơi này phân đoạn lời nói bên trong ý thức được cái gì, phía sau lưng bay lên tới một cỗ khí lạnh, cái kia trong cung sáu. Ngài yên tâm, Vương phi trong lòng hiểu rõ. Từ Hoán thở ra một hơi, gật đầu đáp ứng, lão phu đã biết, ngươi trở về phục mệnh a. Ngươi vừa đi, Từ Hoán lại không che lấp mình sầu lo, lẩm bẩm nói, quả nhiên đã xảy ra chuyện, thái tử sáu. Xem ra Quốc Cứu ra ngay tại thái tử trong tay. Quý Kinh nói khẽ, hắn sợ thân thế bại lộ, chó cùng đường quay lại cắn. Từ Hoán sờ cằm một cái, kỳ thực hắn còn rất nhiều không hiểu chuyện. Thí dụ như, Yến Thừa thân thế là Minh Đức đế làm, hắn sợ cái gì bại lộ? Còn có, Cấm Quân số đông là Minh Đức đế dòng chính, hắn ở đâu ra sức mạnh có thể đối kháng? Nghĩ đến trong đó có hắn không biết tận tình, người một nhà không ở trong cung, khó biết toàn cảnh, chỉ có thể tin tưởng nữ nhi. Tất nhiên A Ngâm ý thấy, vậy chúng ta làm tốt chính mình chuyện, chính là giúp nàng chiếu cố. Từ Hoán nói, ngươi cầm ta tín vật, gọi người đi tìm lão Vạn Sáu. Như thế như vậy, dặn dò một số việc. Quý Kinh từng cái đáp ứng, là sáu. Trạng vạng tối, sắc trời âm xuống. Từ Ngâm một tay nâng bụng, một tay đỡ môn, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mây đen. Gió nổi lên, sợ là muốn mưa. Tiểu Tăng nói một câu, Vương phi đi vào tránh một chút ta. Không sao. Từ Ngâm cười cười, mưa thu khả quan, đem bàn trà chuyển đến, ta muốn ở đây ngắm cảnh. Tiểu Tăng mặc dù không biết có cái gì cảnh hảo thượng, nhưng vẫn là nghe lời gọi người chuyển cái bàn đi. Từ Ngâm ngồi xuống, gió mát tí tí vờn quanh hai, đánh tan sau cùng thử ý nàng còn tưởng rằng Yến Thừa có thể lại chống đỡ khẽ chống, không nghĩ tới một cái đồng quốc cậu liền để hắn không nén được tức giận, cái này khiến nàng nhìn thấy Minh Đức đế thái độ, chứng minh mình có thể buông tay hành động. Một bình trà nóng uống xong, một cái cung nhân bước nhanh đi vào, hướng nàng thấp giọng bẩm, thái tử điện hạ tiến cung. Từ Ngâm bất động thanh sắc, đem trên bàn ấm trà nhẹ nhàng đẩy, nhọn mảnh sứ vỡ âm thanh đột nhiên vang lên. Nàng đạm định mà đỡ cung nhân đứng dậy, đối với chạy tới tiểu mãn nói, đi nói cho Trang Mama, bụng ta bắt đầu đau đớn. Tiểu mãn sợ hết hồn, liền Vương phi cũng đã quên gọi, tiểu thư muốn phát động sao? Nhanh nhanh nhanh, dịu vào đi, gọi Trang Mama tới, còn có đồ chuẩn bị xong, đúng, phải bẩm báo nương nương sáu. Thái y đi, thái y đâu? Lời nói không có mạch lạc, tiểu mãn thành công đem bầu không khí mang khẩn trương lên, trong trong ngoài ngoài hầu hạ cung nhân thái giám đi theo một trận rối ren. Sáu. Mây đen tụ hợp lúc, Yến Thừa bước vào Tử Thần điện. Hoàng hậu vội vàng chào đón, ngươi lúc này tiến cung, là ngươi cứu cứu đã tìm được chưa? Yến Thừa bình tĩnh trả lời, còn không có, bất quá chúng ta đã tìm thấy được tặc nhân dấu vết, chắc hẳn rất nhanh có tin tức. Hoàng hậu vớt ngược một cái, chỉ mong không phải là cái gì phải chết cường nhân, chỉ cần người sống, cái khác đều dễ nói. Yến Thừa không tâm tư qua loa nàng, chỉ hỏi, phụ thân đâu? Vừa uống xong thuốc ngủ rồi. Yến Thừa gật gật đầu, đang suy nghĩ đem nàng đuổi đi, chỉ thấy một cái tiểu nội thị bước nhanh chạy tới, bịch một tiếng quỳ xuống, hô, nương nương. Thần Vương phi phát động. Hoàng hậu cả kinh, vội hỏi, gặp hồng vẫn là vệt nước, bà đỡ có hay không tại? Đi mời thái y sao? Cái kia tiểu nội thị mồm miệng coi như rõ ràng, trả lời, nô tỳ không biết, Tấn Vương phi vừa mới tại uống trà, đông nhiên đau bụng đứng lên. Bà đỡ cũng tại, thái y cũng đi mời. Hoàng hậu hơi yên tâm một chút, quay đầu nói, A Thừa, ta đi trước, tiểu nhị con dâu là đầu thai, chỉ sợ trong lòng rất sợ. Tiến Thừa mỉm cười, chỉ cảm thấy ông trời cũng đang giúp hắn, ta minh bạch, mẫu thân nhanh đi a. Hoàng hậu vội vàng dặn dò trưởng sự vài câu, liền hướng về Lưu Phương trai chạy tới. Đợi nàng bước vào Lưu Phương trai, giọt mưa lớn như hạt đậu kèm theo tiếng sấm rơi xuống. Hoàng hậu tim cuồng loạn, luôn có dự cảm bất tường. Lập tức vừa nghĩ lại, cái gì cắt tường không cắt tường, chỉ cần nhà mình cao hứng, đứa bé này chính là cắt tường. Thiên gia phúc khí, còn sợ đẻ không dưới những cái kia bảng môn tà đạo. Liên thẳng sống lưng tử đi xem tình huống. Chính phòng bên trong cung nhân ra ra vào vào, có sách nước nóng, có tiễn đưa vào đồng, còn có sách theo thức ăn, hết thảy vội vàng mà không loạn. Hoàng hậu liếc mắt qua, tâm định rồi không thiếu. Xem ra, cũng không có ra ngoài ý liệu tình trạng, Trang Ma Ma xử lý rất tốt. Đúng, Trang Ma Ma đâu? Nương nương thỉnh. Chính phòng trước nha đầu vén lên rèm. Hoàng hậu bước vào, chính là sững sờ. Ngông nô. Cái này bị chặn lại miệng bà tử, không phải Trang Ma Ma là ai? Nàng lại vừa quay đầu, liền thấy vốn nên nằm ở trên giường Từ Ngâm ổn ổn đương đương ngồi, trước mặt bày ăn uống, cầm trong tay nhanh tử, nhướng mày hỏi, mâu thân dùng qua cơm sao? Không bằng ăn chúng a. 526 thứ 526 chương chân thật chính mình mưa càng rơi xuống càng nhanh, sắc trời tối lại. Hoàng hậu sau khi đi, Yến Thừa vẻ mặt ôn hòa đối trưởng chuyện đạo, cô đi xem phụ thân, ngươi làm mình sự tình a. Trưởng sự túi người hẳn là, đưa mắt nhìn hắn tiến vào bên trong phòng. Trên giường Minh Đức Đế hô hấp nặng nề, trên mặt lộ ra khác thường đỏ ửng. Đại khái là tiếng vang kinh động đến hắn, Minh Đức Đế rất nhanh yếu ớt tỉnh lại. Bên ngoài tiếng mưa rơi lốp bốt, trong phòng ánh đèn lờ mờ, để cho người ta nhất thời không biết là mộng là ảo. Thẳng đến bên cạnh truyền tới một âm thanh, phụ thân tỉnh. Minh Đức Đế dương mắt, nhìn xem Yến Thừa đi đến trước giường, cầm trong tay khăn, êm ái lau hắn mồ hôi trên trán trâu, đệ muội muốn sinh, mẫu thân ở bên kia nhìn xem, ta liền đến coi chừng phụ thân. Phải không? Minh Đức Đế lộ ra nụ cười, đưa tay ra hiệu. Yến Thừa tiến lên nâng, hắn liền mượn lực ngồi dậy. Bên kia thuận lợi không? Thái y không nói gì a? Không có, có mẫu thân tại, chắc hẳn không có việc gì. Minh Đức Đế gật gật đầu, trên mặt không thể che hết vui vẻ, chúng ta rốt cuộc phải sinh con trai. Trong nhà có hoàng vị phải thừa kế, còn có cái gì so sinh con trai càng khiến người ta vui mừng đâu? Yến Thừa khẽ miệng ngắc ngắc, gật đầu nói phải. Lúc này, cung nhân đi vào bẩm, bệ hạ nên dùng thuốc. Ta tới a. Yến Thừa chủ động đứng lên, thuốc này phải dùng làm sao? Cung nhân trả lời, trước tiên uống thuốc hoàn, phát tán một khắc đồng hồ, lại uống chén thuốc. Yến Thừa gật gật đầu, phục thị Minh Đức Đế ăn dược hoàn, mắt nhìn đồng hồ nước, chén thuốc để, ngươi lui ra. Cung nhân cung kính hẳn là, lui ra ngoài. Yến Thừa bưng lên chén canh, bỏ qua một bên ấm lấy, ôn nhu hỏi, phụ thân cảm nhận được phải lanh lẹ một chút. Minh Đức Đế gật đầu, có ở nơi này, vi phụ cao hứng trong lòng, tự nhiên lanh lẹ. Yến Thừa cười mỉm, nếu là phụ thân cao hứng, hài nhi ngày ngày đều tới. Minh Đức Đế cười lên, ngươi lúc nào cũng học được như vậy nói ngọn. Phụ thân không phải thích không? Mọi khi ta cuối cùng cảm thấy thân là trưởng tử muốn chứng trạng, bây giờ suy nghĩ một chút, giống tiểu nhị như thế cũng rất tốt, tất cả mọi người ưa thích hắn. Minh Đức Đế đạo, tiểu nhị tự có làm người khác ưa thích chỗ, nhưng chứng trạng cũng không cái gì không tốt. Yến Thừa cười cười, nhìn hắn thỉnh thoảng ấn vào mi tâm, liền hỏi, phụ thân là không phải cảm thấy đầu không thoải mái? Hài nhi cho ngài xoa xoa. Minh Đức Đế nói, không cần ngươi tự mình động thủ, gọi cung nhân chính là. Không sao, thân là con cái, vốn nên tận hiếu. Nói, hắn đã đứng dậy ngồi vào đầu giường, đưa tay đè lại thái dương. Minh Đức Đế cũng liền tùy hắn đi. Lực đạo này có thể chứ? Yến Thừa hỏi. Nô. Minh Đức Đế ứng tiếng. Yến Thừa xoa nhẹ một hồi, nhẹ giọng mở miệng, phụ thân, trong lòng ta một mực có một nghi vấn, ngài có thể hay không giải đáp? Ngươi nói. Yến Thừa dừng động tác lại, nhẹ nhàng liếc qua đi, tại trong lòng ngài, ta và tiểu nhị càng ưa thích ai? Minh Đức Đế mở mắt ra, đối đầu ánh mắt của hắn. Yến Thừa mỉm cười, thản nhiên nhìn thẳng hắn. Minh Đức Đế nói khẽ, các ngươi đều là vì cha hài tử, đương nhiên đều thích. Yến Thừa truy vấn, cái gì nhẹ cái gì nặng? Chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Yến Thừa buông xuống đôi mắt, cái kia phụ thân có thể hay không cảm thấy, đem hoàng vị giao cho ta, thiệt thòi tiểu nhị. Minh Đức Đế thật sâu nhìn xem hắn, hoàng vị không chỉ là quyền thế, càng là trách nhiệm, tiểu nhị sẽ minh bạch đạo lý này. Nếu như sáu. Yến Thừa ngẩng đầu nở nụ cười, không cần cân nhắc trừ lấu, phụ thân sẽ đem hoàng vị giao cho tiểu nhị sao? Hắn kế thừa ngài dụng binh thiên phú, khắp nơi không rơi người phía sau, liền với con dâu đều như vậy phải dân tâm, hắn hẳn là so với ta lựa chọn tốt hơn a. Minh Đức Đế bất động thanh sắc, ngươi làm sao? Vì sao muốn hỏi cái này loại vấn đề? Ngươi đã là thái tử, những thứ này chính là của ngươi. Yến Thừa sâu xa nói, có thể là đệ muội sắp sinh, mắt thấy tiểu nhị muốn làm phụ thân rồi, ta lại không âm không tin, khó tránh khỏi nghĩ đến hơi nhiều. Hắn cười cười, thỉnh phụ thân không lấy làm phiền lòng. Thực sự là kỳ quái, trước đó những lời này căn bản không dám nói ra miệng, làm quyết định kia phía sau, vậy mà liền như thế thản nhiên nói ra. Đại khái là, hắn thật sự không cần thiết ta. Minh Đức Đế gật gật đầu, ngươi chính xác suy nghĩ nhiều. Hải tử tới có sớm đã muộn, cái này không có gì. Cái kia sáu, ta nếu là vẫn không có hải tử đâu. Yến Thừa nhịn không được truy vấn, phụ thân sẽ sửa chủ ý sao? Minh Đức Đế thở dài, a thừa, vi phụ nói qua, hy vọng chúng ta không nên bị lạnh như băng cương thường biến thành vô tình đế vương ra. Lịch đại không còn đế vương nhiều nữa, những thứ này đều có biện pháp giải quyết. Ngươi muốn thả giải sầu, tin tưởng vi phụ, tin tưởng ngươi mẫu thân cùng huynh đệ. Yến Thừa ân một tiếng, túi thấp đầu không nói. Sau một lát, hắn nhìn thấy đồng hồ nước khắc độ xê dịch, đứng dậy đi bưng chén thuốc. Một mực cấm lấy chén thuốc sờ tới sờ lui khá nóng, hắn liền lấy thìa chậm rãi múc lấy, để nó để nguội một chút. Thái giám đều ở đây bên ngoài, cung nhân canh giữ ở cửa ra vào, không có ai nhìn thấy hắn bên trái ống tay áo động phía dưới, một cái gói thuốc tung ra, bột phấn đổ đi vào. Yến Thừa nhìn về phía cửa ra vào, các cung nhân đều quy quy củ củ đùng thong ánh mắt. Hắn ống tay áo phất một cái, gói thuốc rơi vào lọ bên trong, rất nhanh đốt thành đèn xám, không vết tích. Sau đó, hắn bưng chén thuốc trở lại trước giường, tự mình múc tới đốt đi qua, tới, phụ thân. Minh Đức Đế không hề nói gì, há mồm ngậm lấy thìa, chậm rãi đem chén thuốc nuốt xuống. Tiến Thừa cứ như vậy nhìn xem, từng ngụm mà uy xuống, tâm tình một cách lạ kỳ bình tĩnh. Có thể, hắn cho tới nay như vậy xoắn xuýt khổ sở, chỉ là không dám đối mặt với chân thật chính mình. Bây giờ buông ra, ngược lại cảm thấy không có gì có thể sợ. Một chén canh thuốc toàn bộ uống xong, Minh Đức Đế che che đầu. Tiến Thừa ân cần hỏi, phụ thân mệt mỏi sao? Vậy thì ngủ một hồi nữa nhi a, vừa vặn nhường dược hiệu phát tán. Minh Đức Đế chóng mặt gật đầu, thuận theo nằm xuống. Tiến Thừa nhìn xem hắn nhắm mắt lại, nhìn hắn hô hấp dần dần suôn sẻ, nhẹ nhàng kéo lên chăn mỏng, quay người đi ra. Bên ngoài hôn thiên hấp địa, phản phất phía chân trời phá cái lỗ lớn, nước mưa điên cuồng nghiêng đổ xuống. Tiến Thừa cự tuyệt thừa dư, ở bên trong hầu bung rủ phía dưới, ngược đội mưa ra bên ngoài đầu đi đến. Nửa đường bên trên, hắn nhìn thấy Lưu Phương trai phương hướng có người chạy vội mà ra, liền gọi người gọi lại. Nữ nhân này hắn nhớ kỹ, là Yến Lăng tại bên ngoài kết giao người giang hồ, về sau đưa tới, an bài tại bên người mẫu thân làm nữ vệ. Tiến Thừa nhếch miệng, tiểu tử kia sẽ thu mua nhân tâm, cái gì tam giáo cửu lưu tuyệt không chọn, cũng không cảm thấy làm mất thân phận. Ngươi đi làm cái gì? Hắn hỏi. Kỳ Tam Nương vội vàng hành lễ, trả lời, thái tử điện hạ, thủ hạ đi thỉnh thái y. Tiến Thừa nheo lại mắt, Tấn Vương phi không tốt sao? Kỳ Tam Nương một mặt lo lắng, thuộc hạ cũng không biết có hay không hảo, Vương phi đau bụng đến bây giờ cũng không phát động, nương nương mệnh thuộc hạ lại đi thỉnh mấy cái thái y tới sự tình khẩn cấp, thuộc hạ đi trước, điện hạ thứ tội. Không đợi đáp lại, nàng quay đầu vội vã đi. Tiến Thừa bên người thái giám há to miệng, ai xấu, thật là không có quy củ. Sau đó quay lại đến bồi cười, điện hạ không nên tức giận, chính là một cái không hiểu chuyện. Tiến Thừa đương nhiên sẽ không tức giận, hắn nhìn về phía Lưu Phương trai phương hướng, khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu, tâm tình phá lệ vui vẻ, đi thôi. 527 thứ 527 chương sát cơ trời mưa quá đại, trên quan đạo đã không nhìn thấy người đi đường cái bóng. Mắt nhìn thấy sắc trời càng ngày càng mờ, Tiến Cắt tính toán gọi lại phía trước một lòng người đi đường Yến Lăng. Điện hạ, phía trước chính là dịch trạm, chúng ta nghỉ một đêm a. Tiến Lăng lại không chậm lại, lớn tiếng trả lời, chỉ có hơn 10 dặm lộ, lại đuổi một đuổi, đêm nay liền có thể đến rồi. Rời nhà hơn một năm, cùng Từ Ngâm cũng phân biệt hơn 9 tháng, hắn không kịp chờ đợi muốn gặp đến người thân. Phụ thân thương dưỡng hảo sao? Mẫu thân có thể thích ứng hay không cung đình sinh hoạt? Đại ca trải qua vẫn tốt chứ? Tối lo nghĩ là Từ Ngâm, nàng là không phải nhanh sản xuất. Theo thời gian suy tính, chỉ sợ liền tại đây mấy ngày, Tiến Lăng sợ chính mình muộn một ngày về kinh, bỏ lỡ hải tử xuất sinh, gọi nàng tự mình đối mặt sản xuất đau đớn. Nhưng Yến Các khác biệt lo lắng, thế nhưng là mưa quá lớn, liền lộ đều thấy không rõ, vạn nhất ngã làm sao bây giờ? Cũng liền trễ bên trên một ngày, an toàn là muốn a. Mắt thấy Yến Lăng bất vi sở động, hắn chỉ có thể lớn tiếng thuyết phục, điện hạ, nhiều ngày như vậy đều đến đây, không cần thiết gấp nhất thời, chắc hẳn Vương phi cũng xấu. Hắn nói còn chưa dứt lời, Yến Lăng bỗng nhiên xách cương tìm ngựa. Yến Cắt dọa đến hồn phi phách tán, luôn cuống tay chân nắm chặt dây cương. Ngày mưa lộ trượt, sắc trời vừa tối, vạn nhất đụng vào cũng không phải chơi. Phía sau bọn họ Huyền Thiết vệ thấy thế, lập tức làm ra động tác giống nhau, nhất thời hí hí không chỉ. Điện hạ, Yến Cắt thăm dò, ngài đồng ý. Yến Lăng bình tĩnh nhìn về phía trước, trả lời chính là Huyền Thiết vệ thống lĩnh, ngươi xem dịch trạm bên kia, có phải hay không có chút kỳ quái. Yến Cắt quay đầu nhìn lại, phía trước dịch trạm độc lập với trong màn mưa, đèn đuốc lắc lư hạ nhân ảnh thức tha. Binh mã điều động. Yến Cắt nghi hoặc, là cấm quân sao? Trời mưa lớn như vậy, bọn hắn muốn đi đâu? Yến Lăng quay đầu phân phó, đi, xem chuyện gì xảy ra. Lập tức liền có hai tên trinh sát ra khỏi hàng, lớn tiếng đáp, là nước mưa lốp bốp đập vào mặt đất, nghiêm chỉnh huấn luyện Huyền Thiết vệ khoác lên áo tơi không nhúc nhích, chỉ có tọa kỵ ngẫu nhiên phát ra tiếng kêu, lại cấp tốc bị ngăn lại. Một lát sau, trinh sát đã trở về, đồng thời còn mang về một người. Người kia dáng người khôi ngô, giống như bọn họ khoác lên áo tơi. Đến rồi Yến Lăng trước mặt, hắn tiết lộ mũ rộng vành, ôn quyền thi lễ, Tấn Vương điện hạ. Yến Lăng định thần nhìn lại, bó đuốc chiếu ra người này khuôn mặt, hắn khó nén kinh ngạc, Vạn tướng quân. Người này chính là Vạn Tung, từ Hoán Bảo Kinh, hắn cũng theo tới rồi. Yến Lăng nhớ kỹ, hắn dường như đang Long Sơn vệ làm thống lĩnh này liền lại càng kỳ quái, kinh kỳ địa giới không phải cấm quân không cho phép tự tiện vào, Vạn Tung xuất hiện ở đây, nghiêm chỉnh mà nói là kháng chỉ, tình huống bình thường sẽ bị bắt được hoàng đế trước mặt vấn tội. Điện hạ trở về thật đúng lúc. Vạn Tung một câu giảng giải cũng không có, há miệng liền nói, kinh thành đã xảy ra chuyện xấu. Hôm nay trời tối phải sớm, Quá Nguyên cung sư phụ quá lớn phát từ bi, sớm kết thúc lớp tối. Liêu Thái phi thừa dịp hôm nay mưa to không có người nhìn mình chằm chằm, vụng trộm lấy ra cất giấu đồ trang sức thưởng thức. Ai, nhớ ngày đó, cả phòng Kim Châu Bảo Ngọc nàng cũng lười nhác nhìn một chút, bây giờ liền như thế căn châm cải cũng không thể để cho người ta nhìn thấy. Nàng tỉ mỉ sờ lấy châm lên tơ vàng đường vân, muốn đi trên đầu thì mang một chút, đáng tiếc đưa tay đụng tới chống chân ra đầu, một chút mất hứng thú. Thời gian này lúc nào là cái đầu a? Lúc này, bên ngoài truyền đến vận động. Liêu Thái phi cuống quýt đem châm cải nhét vào tay áo, người tới đã vào phòng, cười nói, nương nương không cần khẩn trương, nô tỳ là phụ mệnh tới truyền lời. Liêu Thái phi định thần nhìn lại, phát hiện là Yến Thừa an bài tại Quá Nguyên cung nhân, nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là người a. Là thái tử điện hạ nói ra suy nghĩ của mình sao? Là. Cung nhân cười mỉm đi tới, tự tay cho nàng rót chén trà. Nước trà là lạnh, Liêu Thái phi nhíu nhíu mày, có chút ghét bỏ đối phương không có ánh mắt. Đổi thành trước đó, dạng này nha đầu đừng nghĩ bước vào phòng của nàng, nhưng đây là Yến Thừa nhân, nàng chỉ có thể nhịn phía dưới. Nói đến ta có rất lâu không có thấy thái tử, hắn lúc nào sang đây xem bản cung a? Cung nhân trên mặt căm ghét lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc lộ ra nụ cười, trả lời, nương nương thứ lỗi, điện hạ gần nhất quá bận rộn. Ngài không biết, bệ hạ bị bệnh liệt giường, Tấn Vương phi lại phát động, trong cung bây giờ một bàn loạn, tất cả sự vụ đều ỷ lại điện hạ chủ trì, thật là đẳng không ra khoảng không. Nghe nói bệ hạ ốm đau, Liêu Thái Phi đầu tiên là nhãn tình sáng lên, sau đó nghe được Tấn Vương Phi phát động, nàng lại nhướng mày. Từ thị muốn sinh, nàng thật đúng là tốt số, nếu như nhất cử phải nam, bệ hạ vui vẻ hơn hỏng a. Ai, như thế nào quá Tử Phi vẫn không có tin tức đâu. Nói đến, nha đầu kia khá hơn chút thời gian không có tới, nàng cũng cọ không hơn ăn uống, thực sự là đáng tiếc. Cung nhân ứng thanh là, vẫn là nương nương hảo, một lòng vì điện hạ dự định. Liêu Thái Phi lộ ra nụ cười, hỏi nàng, ngươi hôm nay tới nói đúng là những thứ này, không mang vật gì không? Cung nhân a âm thanh, một bên hướng về bên người nàng đi, một bên đưa tay tiến tay áo. Đang lúc Liêu Thái Phi cho là nàng muốn xuất ra đồ vật thời điểm, cái kia cung nhân rút ra một đầu đai lưng, cực nhanh hướng về nàng trên cổ khẽ quấn, một tay che miệng của nàng, một tay dùng sức kéo nhanh. Nô 6. Liêu Thái Phi kinh hãi, nhưng mà đối phương động tác quá nhanh, nàng hướng đập ra đi nửa bước, liền bị đai lưng kéo trở về, gắt gao kéo lại cổ. Đau 6. Liêu Thái Phi trừng to mắt, cố gắng ngẩng đầu, đối đầu cung nhân lạnh lùng con mắt. Nàng lạnh lùng nói, phụng điện hạ chi mệnh, nương nương nhiều lần sai lũ phạm, hôm nay ngay ở chỗ này tự sát à? Không, nàng không muốn chết. Liêu Thái Phi cố gắng giương cổ lên, nghĩ dãy một ngụm hô hấp, hai tay loạn xạ lui về phía sau chụp tới, đáng tiếc mặc kệ nàng như thế nào phản kháng, đối phương đều không nhúc nhích tí nào. Đai lưng siết càng ngày càng gấp, cảm giác hít thở không thông để cho nàng choáng váng, Liêu Thái Phi trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng chịu nhiều khổ cực như vậy, phí hết nhiều như vậy kình, hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Tiểu tử kia cư nhiên như thử tàn nhẫn, không hổ là tỷ tỷ nhi tử 6. Sớm biết trước đây nàng sẽ không đi Đồng Dương 6. Đột nhiên sau lưng truyền đến a một tiếng hét thảm, có đạo nhân ảnh lướt qua tới, tấn công về phía cái kia cung nhân. Trên cổ đai lưng buông lỏng, Liêu Thái Phi té ngã trên đất, che lấy cổ họng lớn tiếng ho khan. Đợi nàng tỉnh lại, trong phòng đánh nhau cũng ngừng. Cái kia muốn ghìm chết nàng cung nhân bị đâm trúng ngực, phản sát nàng là một cái khuôn mặt anh khí nữ tử Liêu Thái Phi nhớ kỹ, nàng tựa như là bên cạnh hoàng hậu nữ vệ, kêu cái gì 6? Kỳ Tam Nương. Quá Nguyên cung những người khác nghe được động tĩnh, chạy tới nơi này. Mấy vị sư thái giật mình nhìn xem một màn này, quản sự ma ma trước một bước phản ứng lại, sai người quan môn, quát lên, tất cả mọi người đều lưu tại nơi này, một bước đều không cho rời đi. Vừa muốn mở miệng Kỳ Tam Nương thỏa mãn quay đầu trở lại, rút ra chủy thủ của mình, hỏi run lẩy bẩy Liêu Thái Phi, nương nương, ngươi biết là ai muốn giết ngươi đi? Liêu Thái Phi ha to miệng, lại nhắm lại. Kỳ Tam Nương cười cười, biết ta tại sao tới phải như thế kịp thời sao? Nàng nhìn chằm chằm ánh mắt du di Liêu Thái Phi, nói, bởi vì ngươi chất nữ Liêu Hi Nhi, tại thay tên đổi họ yên ổn sinh sống hơn một năm phía sau, bệnh cấp tính mà chết. 528 thứ 528 chương không có đường lui đông cùng, trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Yến Thừa vuốt vuốt bạch ngọc trên trà, nghe bên ngoài cái mõ âm thanh. Canh đầu, không biết trong cung tình hình như thế nào. Tư thị sinh ra không có. Còn có tử thân điện, có người phát hiện sao? Ngoài phòng vang lên thái giám thanh âm, gặp qua quá tử phi. Điện hạ đang bận rộn, ngài nếu không chờ một lát lại đến. Tạ thị gợn sóng thanh âm truyền tới, không cần. Thời tiết đột nhiên lạnh, ta tới hỏi một chút điện hạ có cần hay không mới đệm chăn, tất nhiên đang bận, các ngươi khỏe sinh phục dịch a. Sau đó an tĩnh lại, chắc hẳn Tạ thị đã đi. Yến Thừa im lặng thở dài. Hắn biết mấy ngày nay lạnh lùng mới, gọi Tạ thị dần dần rời tâm, nhưng mà không sao, chờ sự tình kết thúc, nàng liền sẽ rõ ràng khổ tâm của hắn. Thời gian 1.1 ở giữa trôi qua, bình đồng lại đi xuống một khắc, ngoài phòng cuối cùng truyền đến vận động, Tâm Phúc đẩy cửa vào. Điện hạ, trong cung có động tĩnh. Tử thân điện đống nhiên đèn đuốc sáng trưng, hoàng hậu nương nương mang theo thái y đã chạy tới. Phải đợi tin tức rốt cuộc đã đến, Yến Thừa thả xuống treo nửa viên tâm, hỏi, Lưu Phương trai đâu? Tư thị tình huống như thế nào? Cho tới bây giờ cũng không sinh ra, thiện phụ khoa thái y đều tại nơi đó, nhìn tình hình này, đại khái là khó sinh. Yến Thừa không khỏi lộ ra nụ cười. Cái gì gọi là thiên mệnh? Cái này kêu là thiên mệnh. Đều nói Từ thị thân thể khỏe mạnh, cái này một thai nghi ngờ cùng nhau lại tốt, nhất định có thể bình an sinh sản. Kết quả đây, cái này không liền khó sinh sao? Hắn đứng dậy, đi, chúng ta tiến cung. Yến Thừa nói tới tiến cung, không chỉ có riêng chỉ là tiến cung. Hắn mượn Đồng Quốc cậu mất tích cớ, đem cấm quân 13 vệ sai biểu xoay quanh, bây giờ trong thành vẹn vẹn có hoàng thành thủ vệ, mà Đồng cung là có mình cấm vệ, lại thêm Bắc môn cấm quân cũng là hắn nhân 6. Hừ, một cái hai cái đều nghĩ cài nằm vùng, vừa vặn nhường hắn đem người đều điều ra ngoài. Đỗ Minh cùng Lữ Nhạc lúc này đều ở đây bên ngoài thành, có thể không chạy trở lại. Tiến Thừa đi ra, thái giám lập tức cho hắn phủ thêm áo mưa, dơ cao bên trên ô lớn. Hắn đi nhanh đến cửa Hồng Khóa viện, Đông cung cấm vệ đã tập kết hoàn tất, đứng ở trong mưa gió chờ đợi phân công. Tiến Thừa từng cái quét qua, trong mắt lóe lên trước nay chưa có kiên nghị quang, cuối cùng chỉ nói một chữ, đi. Hắn trước tiên xuất cung môn, cấm vệ nhóm trầm mặc đi theo phía sau hắn, đen nghịt mà hướng hoàng cung Bắc môn mà đi. Ầm ầm một tiếng sét vang dội, tựa tại mỹ nhân trên giường Tạ thị bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, vấn đạo, thái tử trở về rồi sao? Cung ti đáp, trở về quá tử phi. Không có. Tạ thị nhíu mày, chỉ cảm thấy hoảng hốt đến cực liệt, càng nghĩ cũng không biết nguyên nhân, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Quá tử phi. Cung tỷ đuổi theo, mưa lớn như vậy, ngài muốn đi đâu? Đi xem một chút thái tử. Tạ thị cước bộ không ngừng, dù là nửa bên đều bị nước mưa làm ướt. Đợi nàng trở lại thư phòng, trong phòng đèn đã sớm tắt, có người ở bên ngoài hướng vào phía trong hầu tra hỏi. Tạ thị nhìn chăm chú nhìn sang, Phó tiên sinh. Phó tiên sinh thấy là nàng, vội vàng chắp tay thi lễ, gặp qua quá tử phi. Tạ thị gật gật đầu, vấn đạo, tiên sinh nửa đêm tới đây, thế nhưng là có việc. Phó tiên sinh nhất thời không biết nên nói thế nào, hôm nay hắn không trực ban, thẳng đến trạng vạng tối mới nghe nói thái tử mệnh lệnh cấm quân 13 vệ chỉnh đốn phòng ngự, lập tức trong lòng cảm thấy không được bình thường. Thái tử làm việc cẩn thận, dạng này sự việc cần giải quyết yếu vụ, mọi khi đều sẽ để bọn hắn thẩm lại thẩm, bàn bạc bàn lại, xác định không có vấn đề, mới có thể phát xuống đi làm. Nhưng hôm nay lôi lệ phong hành, hoàn toàn không giống phong cách của hắn. Phó tiên sinh vốn định ngày mai hỏi lại, người đều nằm xuống, một mực ngủ không được, dứt khoát tới xem một chút, nào biết được vừa tới vừa vặn nhìn cái đôi. Quá Tử Phi nhưng biết điện hạ mang theo cấm vệ đi nơi nào. Hắn dứt khoát hỏi lại. Tạ thị tim nhảy một cái, dự cảm bất tường càng cường liệt. Hơn nửa đêm, còn mưa xuống lớn như vậy, mang theo cấm vệ có thể đi đâu bên trong? Lại nói, Phó tiên sinh là Yến Thừa tín nhiệm nhất phụ tá, vô luận lớn nhỏ chuyện đều sẽ thỉnh giáo ý kiến của hắn, thậm chí ngay cả Phó tiên sinh cũng không biết, vậy hôm nay sáu. Phó tiên sinh đã từ sắc mặt của nàng bên trong đoán được. Quá Tử Phi cũng không biết. Phó tiên sinh đứng không vững nữa, vội vàng tố cáo kể tội, quay người vọt ra khỏi màn mưa. Ai? Tạ thị suy đi nghĩ lại, cuối cùng cắn răng, đi, chúng ta cũng đi, sáu. Tiếng mưa rơi chính là che chở tốt nhất, bắc môn lặng lẽ mở ra, Yến Thừa mang người tiến vào hoàng cung. Bước ra một bước này, hắn cũng không còn đường lui. Thân là thái tử nửa đêm mang theo thân vệ tiến vào cung đình, hắn đã phạm phải tội lớn. Nhưng có quan hệ gì đâu, hôm nay đi qua, toàn bộ kinh thành, toàn bộ thiên hạ cũng là hắn, chỉ là một cái hoàng cung lại có cái gì quan trọng. Sắp đến Tử Thần Điện thời điểm, hắn bị ngăn cản. Do xét đội trưởng đội thị vệ quát hỏi, các ngươi là cái lớp nào thẳng? Bây giờ muốn đi nơi nào? Nhưng có bên trên mệnh. Đằng trước cấm vệ tránh đường ra, Yến Thừa đi ra ngoài. Đội trưởng đội thị vệ nhìn thấy mặt của hắn, không khỏi sửng sốt một chút, thái tử điện hạ. Yến Thừa gợn sóng nói, cô thu đến phụ hoàng mật chỉ, Tử Thần Điện hình như có biến cố, cho nên dẫn người đến xem. Đội trưởng đội thị vệ trần trừ một lúc, điện hạ nhưng có tín vật. Nói là mật chỉ, tại sao tín vật? Cái này sáu. Đội trưởng đội thị vệ cuối cùng tự tuyệt, thần thất lễ, điện hạ tất nhiên không có tín vật, liền không thể thả ngài đi qua. Yến Thừa không cùng hắn tranh luận, ngược lại vặn hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là biến cố một trong? Đội trưởng đội thị vệ bắt đạo, điện hạ há có thể tùy tiện đổ tội, thần chỉ là tận trung cương vị. Nhưng mà Yến Thừa quyết định được chủ ý, hướng sau lưng khoát tay chặn lại, cô bây giờ hoài nghi, ngươi cùng Tử Thần Điện biến cố có liên quan, tại làm rõ chân tướng phía trước, ngươi tạm thời lưu lại nơi đây. Nói, liền có cấm vệ tiến lên muốn đem bọn hắn cầm xuống. Đội trưởng đội thị vệ kinh hãi, hô, điện hạ lại cung thành gặp võ, giáp tâm ở đâu? Giáp tâm ở đâu chính là ngươi. Đông cung cấm vệ thét ra lệnh, thái tử ở trước mặt, dám can đảm làm trái, cầm xuống. Tiểu đội chỉ là mười mấy người, rất nhanh liền bị bắt rồi, Yến Thừa trên đường gặp lại ngăn cản, đều hành sự như thế, rất nhanh tới Tử Thần Điện phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn trong mưa tòa cung điện này, nghe bên trong hốt hoảng tiếng bước chân, trong lòng phía trước chỗ không trên mặt đất bình tĩnh. Truyền lệnh. Tiến Thừa lạnh lùng nói, có người mưu hại bệ hạ, chúng ta phụng mật chỉ đến đây cứu giá. Đông cung cấm vệ lớn tiếng hẳn là, mang người xuống tới. Cấm thần điện thủ vệ đã bị kinh động, nhao nhao lao ra ngăn đón người. Nhưng mà Yến Thừa có chuẩn bị mà đến, người đông thế mạnh, rất nhanh nắm trong tay cục diện. Mưa to rầm rầm cọ rửa, Tiến Thừa từng bước cưỡi trên bậc thang, rảo bước tiến lên đại môn. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, cung nhân thái giám đứng một loạt lại một sắp xếp. Thời gian này, như thế tác phong, ắt hẳn có việc phát sinh. Hoàng hậu bước nhanh từ bên trong đi ra, nhìn thấy Yến Thừa dáng vẻ, kinh trụ, A Thừa, ngươi sáu. Yến Thừa mỉm cười, hướng nàng hành lễ, phản phất cái gì cũng không phát sinh, lại phản phất hết thảy đều bất đồng rồi. Hắn ôn nhu hỏi, mẫu thân, nghe nói phụ thân bệnh nguy, là thế này phải không? 529 thứ 529 chương ngài xứng sao? A Thừa, ngươi ở đây nói cái gì? Hoàng hậu nhìn hắn ánh mắt vừa nghi hoặc lại chấn kinh. Yến Thừa không có nhận lời, chỉ hướng phía sau liếc mắt nhìn, đông cung cấm vệ phần phật xông tới, đem Tử Thần Điện trong trong ngoài ngoài đều vây lại. A Thừa. Yến Thừa tự mình đi vào, vừa đi vừa nói, mẫu thân chớ trách, phụ thân tự mình lưu lại ám tuyến, một khi gặp nạn sẽ cho ta truyền tin. Vừa mới ám tuyến đột nhiên xuất hiện, nói phụ thân bệnh tình có biến, bảo ta dẫn người tới trông coi nhìn, chính xác đã xảy ra chuyện. Bộ này lý do thoái thác cỡ nào hoàn mỹ, hắn là phụ mệnh tới cứu giá, cũng không phải vô cớ tự tiện xông vào cửa cung. Nhưng hoàng hậu biết lời nói này có bao nhiêu hoang đường. Minh Đức Đế lưu lại ám tuyến cho Yến Thừa, lại không chút nào nói cho nàng, là ở phòng bị ai? Tử Thần Điện là của nàng tập cung, dạng này mang binh tới, lại là đang nhắm vào ai? Nàng không thể tin được đây là Yến Thừa lời nói ra. Chính mình giống như chưa từng có từng nhận biết đứa con trai này. Yến Thừa chạy tới nội thất cửa ra vào, Minh Đức Đế cùng ban ngày một dạng nằm ở trên giường, chung quanh ô ương ương vây quanh một đám thái y, hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đông cung cấm vệ liền không khách khí chút nào xông tới, đem hoảng sợ các thái y kéo ra ngoài. Nội thất một chút đằng không, Yến Thừa ngồi xuống, đối với người phía sau đạo, đi xem một chút. Đi theo đông cung thái y ứng tiếng là, đến bên giường bắt mạch. Ngươi đến cùng đang làm gì? Hoàng hậu gấp, thái y đang cứu trị ngươi phụ thân, không nên trễ nãi bệnh tình. Yến Thừa bất vi sở động, gọi người ngăn, không để nàng tới gần. Vậy quá y bắt mạch. Quay tới khẽ gật đầu một cái. Tiến Thừa ánh mắt lấp lóe, há miệng vấn đạo, Lý Thái Y đi, phụ thân tình huống như thế nào? Lý Thái Y không người bẩm, trở về thái tử điện hạ, bệ hạ đây là ăn không làm, vọt lên dự tính. Nghiêm trọng không? Lý Thái Y thở dài, bệ hạ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mạch tương yếu ớt không thể xem xét, chỉ sợ sáu. Có thể hay không cứu? Lý Thái Y lúc này quỳ xuống, thần vô năng. Tiến Thừa lau mặt, mặt lộ vẻ bi thiết, bất kể như thế nào, ngươi lại nhìn một chút, thật không cứu về được, cũng muốn nhường phụ thân yên tâm đi. Là. Hoàng hậu không thể tin được chính mình nghe được cái gì, trách mắng. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Phụ thân ngươi chính xác vọt lên dự tính, nhưng vẫn chưa tới tình trạng này, ngươi sáu. Nàng còn chưa nói xong, Yến Thừa chợt đổi sắc mặt, nghiêm nghị quát hỏi, "Mẫu thân, phụ thân là ngươi một tay chăm sóc, hôm qua khi ta tới, thái y dặn đi dặn lại, an nhất định muốn cẩn thận hơn, tuyệt đối không thể lại vọt lên dự tính, vì cái gì còn có thể xuất hiện chuyện như vậy?" Tại hoàng hậu trong lòng, Yến Thừa vẫn là một hiếu thuận hài tử, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn cái bộ dáng này, không khỏi giật mình. Yến Thừa lạnh lùng nhìn xem nàng, "Ngươi uy phụ thân ăn không nên ăn đồ vật, có phải thế không?" Hoàng hậu tức giận, "A Thừa, ngươi điên rồi sao?" Vậy mà vu hãm mẫu thân của ngươi. Nhưng mà Minh Đức Đế tình huống để cho nàng tạm thời đè xuống lửa giận, việc này sau đó lại nói, trước tiên cứu ngươi phụ thân quan trọng. Có thể Yến Thừa cũng không cho nàng cơ hội này, các thái y đều bị Đông cung cấm vệ chế trụ, liền hoàng hậu chính mình cũng bị cung nhân ngăn đón đến xích sao. Mắt thấy Minh Đức Đế lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó, trên người ngân châm bị từng cái rút ra. Hoàng hậu cực kỳ hoảng sợ, quát lên, ngươi có biết hay không mình tại làm gì? Đó là ngươi phụ thân. Hắn vun trồng ngươi bảo vệ ngươi, đem suốt đời cơ nghiệp lưu cho ngươi, ngươi lại muốn hại hắn. Mẫu thân lời này có thể nói sai rồi. Yến Thừa liếc qua đi, hại phụ thân không phải ngài sao? Chính vì hắn muốn đem suốt đời cơ nghiệp lưu cho ta, ngài ngồi không yên sáu. Nhìn thấy hoàng hậu sắc mặt càng ngày càng chấn kinh, hắn mỉm cười, đương nhiên, nói thế nào ngài cũng nuôi ta một hồi, thanh danh này ta còn phải giúp ngài nhìn lấy điểm. Như vậy đi, phụ thân bởi vì ngài sơ sẩy nguyên cơ ăn không nên ăn đồ vật, bệnh cấp tính phát tác đột nhiên sụp đổ trôi qua, ngài quá mức tự trách, cho nên treo cổ tự vẫn sáu. Theo lời của hắn, hoàng hậu thân thể lắc lư một cái, huyết sắc trên mặt mất hết. Người sáu. Từ Yến Thừa mang binh tới trong khoảng thời gian ngắn, thế giới của nàng cứ như vậy sụp đổ, trên mặt sắc màu rực rỡ bị lôi xé nửa điểm không dư thừa, lộ ra phía dưới chảy mủ ác đau nhức. A Thừa, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Ta và ngươi phụ thân nơi nào có lỗi với ngươi, ngươi muốn phía dưới tay như vậy? Đối đầu hoàng hậu buồn bã thiết khuôn mặt, Yến Thừa phát hiện mình không có một tia ba động. Có lẽ đây chính là hắn bộ dáng chân thật, lúc trước lúc nào cũng tại nội tâm xoắn xuýt lôi kéo, ngược lại là làm có mình. Mẫu thân, cho tới bây giờ ngài còn muốn dạng ngu sao? Hoặc có lẽ là ngài thật là mẫu thân của ta sao? Hoàng hậu đối đầu ánh mắt của hắn, trong nháy mắt đồng lỗ rút lại, ngươi sáu. Yến Thừa cười lên, như thế nào, không nghĩ tới ta sẽ biết. Đem nhi tử của người khác xem như mình nuôi hơn 20 năm, ngài là không phải vẫn rất bản thân cảm động. Sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, trong mắt phảng phất ngưng tụ phong bạo mây đen, nói ra khỏi miệng từng chữ cũng giống như vụn băng giống như nện xuống tới, nhưng nếu không phải ngươi, ta không nhất định cùng mẫu thân phân ly, nàng cũng không cần buồn bực sầu não mà chết, thời thanh xuân mất sớm. Đây là ngươi thiếu nợ mẹ con chúng ta. Hoàng hậu khó có thể tin, ngươi cũng nghe nói thứ gì? Là Liễu Ngũ nương cho ngươi biến a? Cái này 20 mấy năm, ta như thế nào đợi ngươi ngươi không rõ ràng sao? Lại tin tưởng nàng châm ngòi chi tử. Yến Thừa thở dài ra một hơi, thân thể ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, gợn sóng đạo, liền biết ngài sẽ nói như vậy. Có thể ngài nếu là không đối lý, sẽ để cho ta chiếm đi đích trưởng tên tuổi sao? Sẽ tùy ý phụ thân lập ta làm thế tử sao? Sẽ tình nguyện nhường phụ thân truyền vị cho ta sao? Nói ra ai mà tin cái nào? Hoàng hậu há to miệng, nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác, chỉ cảm thấy việc này hoang đường như cái chê cười. Yến Thừa càng ngày càng lạnh lùng nhìn về nàng, giống ngài dạng này, hại bằng hữu, cướp đoạt phu, bức bách người khác cốt nhục phân ly, làm ta mẫu thân, ngài xứng sao? A. Hoàng hậu lần này thật sự bật cười, không nói được bi thương thống khổ, vẫn còn mang theo hy vọng cuối cùng. A Thừa, ta nuôi ngươi 20 mấy năm, ngươi chính là nghĩ như vậy ta sao? Liễu Ngũ nương nói cái gì, ngươi tin cái đó? Ngươi không hỏi xem ta chân tướng là cái gì không? Yến Thừa bất vi sở động, có gì có thể hỏi? Mẫu thân của ta cũng đã chết nhiều năm như vậy, coi như ngươi há miệng nói bừa, ta lại đến nơi nào nghiệm chứng đi? Ngược lại hôm nay đi qua, chân tướng cũng không trọng yếu. A Thừa, nhìn xem cái này tự tay nuôi lớn hài tử, hoàng hậu còn không muốn buông tha, không muốn người khác nói cái gì ngươi tin cái đó, ngươi nghĩ biết chân tướng, ta cũng tốt phụ thân ngươi cũng tốt, cũng có thể nói cho ngươi. Ngươi quay đầu a, không muốn làm để cho mình chuyện hối hận. Yến Thừa đã không muốn nghe đi xuống, hắn chậm rãi đứng lên, định đem cấm vệ gọi đi vào. Sự tình đã làm đến bước này, lại tiếp tục xuống vạn nhất tin tức để lộ, bỏ mệnh nhưng chính là chính hắn. Tương phản, chỉ cần hắn kịp thời đem Tử Thần Điện chuyện chấm dứt, chắc chắn hoàng đế ngoài ý muốn ống chết, hoàng hậu ấy nay tự vận, như vậy thân là thái tử hắn chính là danh chính ngôn thuận tân quân, ai cũng không thể chất vấn hắn kế vị tính hợp pháp, chính là Yến Lang đuổi trở về cũng không có thể ra sức. Hắn vẫn phải cảm tạ đồng thị, nếu không phải là cái này đích trưởng tên tuổi, hôm nay làm sao dễ dàng như vậy. Yến Thừa bỏ qua một bên đầu, động thủ đi. 530 thứ 530 chương rằng có phía chân trời ầm ầm một tiếng, kinh lôi vang dội. Đông cung thái y đang muốn đâm xuống châm, đột nhiên a một tiếng, gặp quỷ tựa như lui về sau đi. Yến Thừa quay đầu nhíu mày, làm gì? Thái y chỉ lấy giường lên Minh Đức Đế, dọa đến mặt như màu đất, bệ hạ sáu. Không cần hắn nói tiếp, Yến Thừa liền nhìn thấy đã bất tỉnh nhân sự Minh Đức Đế chậm rãi ngồi dậy, mấy cái ám vệ không biết từ nơi nào lách mình đi ra, lưu loát đem thái y chế trụ. Mấy cái cách gần đó thái giám cực nhanh chui qua, cho hắn khoác hảo y phục. Mai phục tại gần bên cấm quân cũng chui ra, cùng hắn cấm vệ giằng co. Yến Thừa mở to hai mắt, không dám tin vào hai mắt của mình, cha, phụ thân sáu. Người không phải sáu. Minh Đức Đế tiếp nhận thái giám đưa tới trà thuốc, chậm rãi uống một ngụm, thay hắn tiếp theo, ta không phải là uống ngươi cho ăn thuốc, làm sao còn sẽ tỉnh lấy, đúng không? Yến Thừa hơn nửa ngày mới tìm trở về thanh âm của mình, khàn giọng hỏi, ngươi biết? Ngươi tại sao cảm thấy ta không biết? Minh Đức Đế nói xong, che miệng ho một tiếng. Yến Thừa không khỏi sinh ra bị lửa phẫn nộ, hô, vậy ngươi còn uống hết? Minh Đức Đế trên mặt hiện lên gợn sóng cười, vừa có tự giễu cũng có bi thường, ngươi cho ăn thuốc, vi phụ tự nhiên sẽ uống hết, đây là vì ta nhi tử uống. Yến Thừa không khỏi đưa tay bắt lấy ngực và áo, ngươi sáu. Trong đầu hắn hò hét loạn cào cào, đủ loại cảm xúc đang dây dưa cùng một chỗ. Thằng đến sau lưng cấm vệ binh khí phát ra tiếng va chạm, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Sự tình đến một bước này, hắn còn có đường lui sao? Sự tình đã làm, hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen. Yến Thừa thở ra một hơi thật dài, cuối cùng ổn định cảm xúc, phụ thân quả nhiên là một đời kiêu hùng, càng như thế tính toán ngươi nhi tử. Ngươi làm bộ bị ta thúc đổ, chính là vì dẫn ta mắc câu sao? Minh Đức Đế im lặng thở dài, âm thanh trầm trọng, A Thừa, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội. Nếu như ta vết thương cũ tái phát thời điểm, ngươi không có xếp vào thần tín, nếu như ngươi biết chính mình muốn sinh ra đã kém cỏi thời điểm, đối với ngươi mẫu thân ôm lấy một điểm cảm kích chi tâm, nếu như quân nhu án ngươi không có âm thầm đối với tiểu nhị ra tay, nếu như ngươi phát hiện cứu cứu ngươi đang tra ngươi thời điểm theo ta thẳng thắn cho dù là cuối cùng, ngươi không có đút ta uống xong chén kia thuốc sáu, vi phụ cũng có thể tha thứ ngươi. Hắn càng nói càng là đau lòng, có thể ngươi mỗi sự kiện đều làm, thậm chí hôm nay lên điện bức thoái vị, tự tay tặng cho ngươi phụ mẫu đi chết. A thừa, ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Tin vào phỉ báng lấy oán trả ơn, ngươi nửa điểm cũng không nhớ kỹ cha mẹ dạy sao? Nghe đến đó, hoàng hậu đã nhịn không được rơi lệ. Phía trước được mời đến Lưu Phương trai, Từ Ngâm liền đem những sự tình này nói cho nàng biết. Nàng không muốn tin tưởng, nhưng bây giờ tận mắt thấy chính thai nhìn thấy, không phải do nàng không tin. Yến Thừa trên mặt nóng hừng hực. Hắn không khỏi nghĩ đến, đã biết mấy tháng khó xử, ba năm này nhiều dãy rủa, mỗi lần đau đớn đến đêm không thể say giấc, nguyên lai cái cọc kiện kiện đều bị người khác nhìn ở trong mắt. Cho nên phụ thân chính là như vậy nhìn mình làm xuống chuyện ngu xuẩn, thẳng đến vạn kiếp bất phục sao? Cực độ xấu hổ phía dưới, hắn không đếm xỉa đến. Đủ. Hắn đỏ hồng mắt quát lên, ngươi nói dễ nghe như vậy, chưa từng thực tỉnh vì ta nghĩ tới. Từ nhỏ đến lớn, trên mặt nổi coi trọng nhất ta, nhưng trên thực tế đâu? Ta thành thành thật thật đọc sách, ngươi đem tiểu nhị đưa vào quân doanh, tiến ra căn cơ trong quân đội, ngươi bộ hạ cũ người người đối với tiểu nhị khen không dứt miệng, đối với ta chỉ có mặt mũi tình. Ngươi thật sự quan tâm ta sao? Minh Đức Đế chậm rãi gật đầu, nói không rõ trong lòng là tư vị gì, vậy theo ngươi nói, ta làm như thế nào đối với tiểu nhị? Ngươi vừa tuyển ta vì thái tử, chẳng lẽ không biết hắn công cao cái chủ? Tiến Thừa hô, ngươi đem ấn soái giao cho hắn, còn dự định nhường hắn chấp trưởng binh mã thiên hạ, vậy ta thì sao? Dù là một ngày kia cái vị, không có binh mã hộ vệ hoàng đế, không phải liền là một cái khác phía trước Chu Đức Tông. Minh Đức Đế minh bạch, ngươi muốn ta đoạt tiểu nhị binh quyền, chém tới hắn cánh chim, chặt đứt tay chân của hắn, nhường hắn từ đây trở thành một rảnh rỗi vương, xem ngươi ánh mắt xuống qua. Lời đã nói đến mức này, Tiến Thừa cũng sẽ không tô son chắc phấn, cười lạnh nói, xưa nay đế vương duy ngã độc tôn, ta như cái vị, đó chính là quân, mà hắn là thần, cái này có gì không đúng? Vừa mới dứt lời, Minh Đức Đế trong tay chén thuốc mãnh nhiên ném qua, Tiến Thừa không khỏi lui về sau một bước, mảnh sứ vỡ tại hắn bên chân bắn tung tóe một chỗ. Ngươi cũng biết hắn công cao. Minh Đức Đế giận không kìm được, chúng ta Yến gia thiên hạ, có một nửa là hắn đánh xuống. Ta đều không có tư cách đoạt hắn quyền, ngươi còn không có đăng vị liền nghĩ được chim quên lá, đặng cá quên lơm. Tiến Thừa bị dội cho một mặt thuốc, chật vật lau mặt, cười thầm nói, phụ thân, ngươi nói rất có đạo lý, có thể ngươi nghĩ qua không có, hoàng quyền chưa bao giờ giảng đạo lý. Công cao cái chủ, bước kế tiếp là cái gì? Đừng quên ngươi hoàng vị từ đâu tới. Lần này không chỉ Minh Đức Đế, liền hoàng hậu cũng bị chọc giận, im ngay. Ngoại nhân liền thôi, ngươi biết rõ phụ thân ngươi là hạ người gì, có thể nào như thế chỉ trích hắn? Đều như vậy, Tiến Thừa làm sao nhận sai, chỉ cứng cổ cười lạnh, phảng phất tại nói, các ngươi quả nhiên là cùng một bọn. Thấy hắn như thế, Minh Đức Đế chỉ cảm thấy lời gì đều không cần nói. Chính mình từng lần một mà giảng, không hy vọng bọn hắn bị lạnh như băng cương thường biến thành vô tình đế vương gia, kết quả hắn toàn bộ không nghe lọt hay. Thôi. Minh Đức Đế lau mặt, không muốn cùng hắn tiếp tục cái đề tài này, ngươi nói một chút làm sao mà biết được à, Liễu Ngũ Nương lúc nào nói cho ngươi? Ta coi lấy thời gian không ngắn a. Tiến Thừa không quá muốn nói chuyện này, tại hoàng hậu trước mặt, hắn có thể lẽ thẳng khí hùng, nhưng nếu Minh Đức Đế đứng tại hoàng hậu bên kia, vậy hắn thân phận liền đã triệt để mất đi chính nghĩa tính chất. Có thể Minh Đức Đế rõ ràng sẽ không thuận ý của hắn, để cho ta đoán xem, chúng ta cùng Liễu Ngũ Nương trong kinh gặp lại thời điểm, các ngươi không phải lần đầu tiên gặp mặt ta. Vậy chỉ có thể lại hướng phía trước đây. Nàng mất tích một năm kia, kỳ thực cũng không tại kinh thành, mà là đi Đồng Dương tìm người đúng hay không? Ta và tiểu nhị bên ngoài chinh chiến, mẫu thân ngươi trong phủ lo liệu chuẩn bị việc nhà, mà ngươi giấu giếm chúng ta cùng với nàng nhận nhau, đúng hay không? Tiến Thừa tránh đi hắn ánh mắt, chấp nhận. Minh Đức Đế đã không muốn tức giận, thần sắc mệt mỏi, nói: "Ta đại khái đoán được Liêu Ngũ Nương đã cùng ngươi nói cái gì, chỉ có thể nói cho ngươi, những chuyện này cùng ngươi mẫu thân không có quan hệ." Tiến Liêu hai nhà bản bạc thân thời điểm, ngươi mẹ ruột nhận được ban hôn thánh chỉ, về sau ta mới cưới mẫu thân ngươi. Đồng thị bất quá bình thường quan lại nhân gia, nào có bản sự kia thao túng thánh ý, ngươi nói nếu như nàng không lỗ tâm liền sẽ không để ngươi chiếm đích trưởng chi danh, là ở vũ nhục nàng thiện tâm. Hoàng hậu cười thảm một tiếng, rồi nói tiếp: "Muốn biết ta tại sao lại nhận ngươi? Nói thật cho ngươi biết tốt, bởi vì Liêu tỷ tỷ đối với ta có ân cứu mạng. Ta cùng với nàng trong khuê phòng quen biết, ít thấy năm tình nghĩa. Ta không nhận tâm con của nàng biến thành vô danh không phân con tư sinh, lúc này mới nhận phía dưới ngươi." Nàng dừng một chút, thật vất vả ngừng nước mắt ý, "Ta thật muốn không rõ, ngươi tại sao lại biến thành dạng này? Liêu tỷ tỷ rõ ràng là cái ôn nhu thiện tâm nhân, ngươi làm sao lại học được cùng cái kia Liêu Ngũ Nương một dạng?" Nói xong, cửa điện truyền đến vang động. Tại song phương cấm vệ rằng co phía dưới, Từ Ngâm xách theo kiếm nhanh chân từ bên ngoài đi vào, "Ôn nhu thiện tâm, cái này cũng khó mà nói." 531 thứ 531 chương vạch trần, Yến Thừa nghe âm thanh, quay người lại thấy được nàng bụng, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi còn không có sinh. Cho nên nói, bị bệnh cái này làm bộ sinh bệnh, sản xuất cái kia làm bộ sinh sản, tất cả đều đang gặp hắn. Từ Ngâm hướng phía sau mắt nhìn, bảo vệ nàng nữ vệ môn lập tức hướng hai bên tản ra, chiếm đóng khẩn yếu vị trí. Sau đó, một cái truy y hiền nữ nhi bị áp lên tới, đặt tại trước mặt của bọn hắn. Hoàng hậu thấy rõ dáng dấp của nàng, hô nhỏ một tiếng, Ngũ Nương. Yến Thừa càng là chợt biến sắc, gắt gao nhìn nàng chằm chằm. Từ Ngâm trước tiên hướng đế hậu hành lễ, phụ thân, mẫu thân. Minh Đức Đế thần sắc hòa hoãn chút, nói: "Ngươi lớn như vậy bụng còn chạy ngược chạy xuôi, khổ cực." Thứ Ngâm không chút nào dành công, đây đều là con dâu phải làm. Nàng mỗi ngày không chối từ vất vả hoạt động gần cốt, chính là để phòng giống Bạch Nương Tử một dạng pháp lực mất hết, làm người khác bắt chỗ trống. Vì thế đây hết thệ cũng là đáng giá, dù là sắp sinh nàng còn có thể bước đi như bay, mà Yến Thừa không có chút nào phòng bị. Hoàng hậu có chút hồ bôi, ngẩng đầu hỏi: "A Ngâm, đây là có chuyện gì?" Thứ Ngâm xoay qua chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía Yến Thừa, vấn đề này hẳn là hỏi đại ca mới là. Một cái Liêu Cửu Lang, một cái Liêu Hy Nhi, bây giờ lại thêm Liêu Thái Phi, đại ca ngoài miệng mà sống mẫu mở rộng chính nghĩa, trên thực tế kết thân bên ngoài tổ gia tuyệt không lưu tình, nói diệt khẩu liền diệt khẩu. Hoàng hậu giật nảy cả mình, A Thừa, Liêu Ngũ Nương liền thôi, cái kia Liêu Hy Nhi đối với ngươi tính là có tình có nghĩa, ngươi sao có thể xấu? Nàng còn nhớ rõ trước đây Liêu Hy Nhi như thế nào giải vây cho hắn, bằng không chuyện này hắn cũng không thể đạt được sạch sẽ. Yến Thừa chật vật bỏ qua một bên đầu. Hắn chính xác không muốn giết Liêu Hy Nhi, nếu không phải là về sau từng cọc biến cố đem hắn bức đến bên bờ vực, hắn cũng không thể phía dưới quyết tâm như vậy. Cho nên mẫu thân không cần ấy náy từ ngâm tiếp theo, hắn căn bản không phải mà sống mẫu kêu bất bình, mà là coi đây là mở cớ, che giấu chính mình bẩn thỉu nội tâm. Im ngay. Yến Thừa thẹn quá hóa giận, quát lên. Minh Đức Đế cũng tốt, hoàng hậu cũng được, chung quy là đem hắn nuôi lớn trưởng bối. Thứ ngâm tính là gì, bằng nàng cũng tới cửa trách hắn. Thứ ngâm như thế nào lại để ý tới hắn? Quay đầu bẩm, phụ thân, có một số việc, có thể các ngươi đều hiểu lầm. Minh Đức Đế nghĩ đến nàng lúc đi vào câu nói kia, trong lòng càng là nhạy một cái, nói tiếp. Tứ Ngâm liền từ trong tay háo lấy ra một quyển bản chép tay, cứu cứu nâng yến ngày đó, mẫu thân tại đồng phủ gặp Trình thị phu nhân Tố Phân, đây là nàng cùng người bên ngoài nói lời, trùng hợp bị mợ nghe được ghi xuống. Phía sau, mợ lại tìm Kim Thành trưởng công chủ nghe một số việc, nghiệm chứng Trình phu nhân nói tới. Nghĩ là cứu cứu vì điều tra rõ những sự tình này, mới có thể bị đại ca phát hiện mà mất tích. Minh Đức Đế sửng sốt một chút. Hắn nhường Đồng Quốc cậu đi thăm dò Liêu Thất Lang, chính là cố ý nhường yến thừa hiểu lầm, không nghĩ tới cái này vậy mà không phải hiểu lầm. Chẳng thể trách ngày đó em vợ nhìn hắn ánh mắt không đúng lắm, đây thật là chó ngáp phải rồi. Thái giám đưa tay chắc Trình đi lên, Minh Đức Đế mang phức tạp tâm tình bày ra, tiếp đó liền bị nội dung chấn kinh đến tắt tiếng. Thấy hắn thật lâu không nói lời nào, hoàng hậu nhịn không được hỏi, các nàng đều nói cái gì? Minh Đức Đế không có tiếp lời, chỉ đem bản chép tay đưa tới. Tiếp đó, hoàng hậu cũng ngây ngẩn cả người. Cái này sáu, làm sao có thể sáu? Tứ Ngâm đạo, cha mẹ nếu không tin, có thể triệu Trình phu nhân cùng Kim Thành trưởng công chủ tới gặp. Hai mươi mấy năm trước chuyện, nói lâu đời cũng không phải quá xa xưa, nhân chứng chắc là có thể tìm được mấy cái, cũng tỷ như sáu. Nàng xem hướng trên đất Liêu Thái Phi. Tiến Thừa nghe đối thoại của bọn họ, trực giác sự tình không ổn, nghiêm nghị đối với Liêu Thái Phi đạo, ngươi hại ta trước đây, bây giờ lại viện cái gì nói dối tới nói xấu ta mẹ đẻ. Liêu Thái Phi bị chặn lại miệng không nói được lời nói, nghe lời này vừa tức vừa giận, hung hăng trừng mắt về phía hắn. Nhận được Từ Ngâm ra hiệu, Kỷ Tam Nương lúc này tiến lên, đem nàng trong miệng vải rách kéo ra. Liêu Thái Phi cuối cùng có thể nói chuyện, chuyện thứ nhất chính là phi mà hướng hắn phun, hoán hận nói xấu. Mẫu thân ngươi còn cần đến ta nói xấu, ta thay nàng che lấp còn tạm được. Ngạn ngữ nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con chuột nhi tử sẽ đào động, rơi vào trên người ngươi thực sự là nửa điểm không sai. Rõ ràng chưa thấy qua mẹ ngươi, cái này ngoan độc ích kỷ kình thực sự là giống nhau như lúc. Ngươi sáu, Tiến Thừa muốn xuống qua, có thể Từ Ngâm mang tới nữ vệ nhìn chằm chằm, hắn không động được. Nhìn hắn dạng này, Liêu Thái Phi ngược lại cười, kỳ thực ngươi đoán đến rồi đúng không? Không phải vậy làm sao lại nghĩ chắn miệng của ta? Đã ngươi đều phải giết ta, vậy ta còn cho ngươi lưu cái gì mặt mũi? Tiến Thừa, ngươi cũng không phải là tốt loại. Mẹ ngươi khi còn sống mơ tưởng xa vời đứng núi này trông núi nọ, một lòng nghị trèo cảnh cao, đáng tiếc không có bản sự kia cũng không như vậy mệnh, hiện tại cũng giống như vậy. Nàng làm không được hoàng hậu, ngươi cũng làm không được thái tử. Im ngay. Tiến Thừa sắc mặt đỏ bừng lên, không biết là tức giận vẫn là xấu hổ, ngươi cái này đầy miệng nói dối điên phụ, dựa vào cái gì ở đây nói hiệu nói vượng? Dựa vào cái gì? Bằng ta vì ngươi nương bỏ ra 20 năm thanh xuân. Hắn giận Liêu Thái Phi giận quá, nàng nghĩ đến đã biết 20 năm thời gian, trên mặt chưa chắc phong quang, bên trong càng là thảm đạm, trong cung đệ thấp làm thiếp, cũng liền hơn một năm ngày tốt lành. Đây hết thảy đều bái nàng tốt tỉ tỉ ban tặng. Sự tình đều đến nước này, da mặt cũng sẽ toang, Liêu Thái Phi chỉ muốn báo trước mắt thủ, liền quay đầu hướng đế hậu đạo, các ngươi không phải muốn biết chân tướng sao? Ta nói cho các ngươi biết, tỉ tỉ của ta cho tới bây giờ liền không có muốn vào Yến Gia môn, nàng một lòng nhớ là tòa này Tử Thần Điện. Đế hậu hai người đã nhìn bản chép tay, lúc này lại nghe nàng nói như vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Liêu Thái Phi đùa cợt mà cười ra tiếng, đối với Minh Đức Đế đạo, suy nghĩ một chút người dáng vẻ trước kia, một cái lưu kinh hạt nhân, cũng không phải thánh tâm, bên trong lại trống rỗng. Triều quốc công phủ còn không biết có thể duy trì mấy năm thể diện, tỷ tỷ của ta làm sao lại coi trọng ngươi? Nàng ngay từ đầu chằm chằm chính là đông cung, đáng tiếc trong cung cũng không vừa ý nàng, ngược lại coi trọng Đồng Thư Thư. Hoàng hậu cao mày nói, cái gì vừa ý không coi trọng, trong cung chỉ là đem vừa độ tuổi quan gia nữ đều hỏi dò một lần thôi. Liêu Thái Phi lại nói, Đồng Thư Thư tâm tư không ở nơi này, không rõ ràng cũng không kỳ quái. Lúc đó Thái hậu chính xác chọn chúng ngươi, đã gọi người đi nghe. Chỉ bất quá tỷ tỷ của ta cố ý thả ra tin tức, nói ngươi sớm đã ý trung nhân, Thái hậu lúc này mới bỏ đi ý niệm. Hoàng hậu sửng sốt một chút, cùng Minh Đức Đế đúng cái ánh mắt. Kim Thành trường công chủ bằng chứng thảo luận qua chuyện này, nhưng không biết tin tức từ nơi nào nghe được, không nghĩ tới chủ sử sau màn lại chính là Liêu gia đại nương. Bất quá, nàng làm như vậy cũng là uổng phí công phu. Đồng Thư Thư là thối lui ra khỏi, nhưng cuối cùng quyết định lương đẽ là Diệp thị cùng Mạnh thị, không có nàng phần. Liêu Thái Phi đảo qua Yến Thừa, lộ ra một cái giọng nịa mai cười, đương nhiên, tỷ tỷ của ta cũng không phải cái dễ dàng buông tha nhân, thế là nàng lại nghĩ đến chủ ý, thừa dịp thu liệp thời điểm có rảnh tử có thể chui, lặng lẽ đem người không nhận ra thuốc phía dưới ở đồng cung trong ly rượu sáu. Bí mật này không khác kinh lôi, đế hậu đều ngây dại, cùng nhau nhìn về phía nàng. Ngươi nói cái gì? 532 thứ 532 chương lợi hại nhất người chết đế hậu không giống tầm thường phản ứng, nhường Từ Ngâm ý thức được chuyện này không đơn giản. Liêu thị cùng Minh Đức Đế cái này cái quặc cụ án, kỳ thực có một then chốt phải không thông. Tất nhiên Liêu thị trăm phương ngàn kế muốn vào đông cung, như thế nào lại cùng năm đó chiêu quốc công thế tử có thực chất quan hệ? hơn nữa tay nàng đầu còn có tín vật đính ước tại, chứng minh hai người chính xác đến rồi nói chuyện cưới gả tình cảnh. Bây giờ nghe Liễu Thái Phi vạch trần đi ra ngoài chuyện xưa, nàng có không tốt lắm phỏng đoán. Chẳng lẽ sáu? Quả nhiên, Liễu Thái Phi nhìn về phía Minh Đức Đế, đùa cợt nói, Khánh ca ca, ngươi còn nhớ rõ chén rượu kia à? Tuyệt không trùng hợp, chén rượu kia là ngươi thay hắn ngăn cản. Tức khắc, thứ ngâm giống như thể hồ quán đỉnh. Thì ra là thế, đây chính là Liễu thị không thể không cùng năm đó chiêu quốc công thế tử bàn bạc hôn nguyên nhân, cũng là đế hậu hai người đối với Yến Thừa hổ thẹn nguyên cớ. Nàng quay đầu nhìn lại, Yến Thừa sắc mặt trắng bệnh, hướng Liễu Thái Phi hô, không có khả năng. Mẫu thân của ta làm sao lại xấu? Đây chính là nàng làm ra chuyện. Liễu Thái Phi ánh mắt oán độc nhìn hắn chằm chằm, nàng vì tiến đông cung, nghĩ gạo nấu thành cơm, ai biết nghĩ sai rồi đối tượng. Khi đó phụ thân ngươi đã cùng ngươi mẹ cả tại bàn bạc hôn, ra việc này, hai nhà đành phải thôi, ngược lại cầu hôn nàng. Nàng lúc đó cũng đã chết tâm, tất nhiên vào không được đông cung, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, thành thành thật thật gả đi chiêu quốc công phủ. Cho nên mới có cái gọi là tín vật đính ước, mới có trong mắt người khác lẫn nhau hứa trung thân. Tất nhiên chỉ có thể gả đi chiêu quốc công phủ, Liễu thị tự nhiên muốn giữ vững tinh thần tới lôi kéo chồng tương lai tâm. Minh Đức Đế không nghĩ tới chân tướng càng là không chịu được như thế, hắn đối với đại Liễu thị tình cảm mặc dù cạn, nhưng đến thực chất là thanh mai trúc mã, cái kia ngắn ngủi trong một tháng, hắn đã từng nghiêm túc đối đãi nàng, quyết tâm chịu trách nhiệm trùng kiến gia tòa. Về sau kinh lịch đủ loại biến cố, biết được nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối còn có ý xấu hổ. Nếu không phải mình hại nàng mang thai đến thừa, hai tướng bức bách phía dưới, nàng sẽ không mạo hiểm sẩy thai, đến mức hỏng thân thể, sớm ốm chết. Nhưng là bây giờ, có người nói cho hắn biết, nàng căn bản cũng không phải là người bị hại, mà là làm hại người. Hắn mới là một đại oan loại, bởi vì nàng dã tâm tính toán, hôn sự biến đổi bất ngờ, cùng yêu thích cô nương suýt chút nữa bỏ lỡ. Thậm chí hơn 20 năm phía sau, còn muốn đối mặt bởi vậy đưa tới phiền phức. Hắn không khỏi nhìn về phía hoàng hậu. Tâm tình của nàng giống như hắn phức tạp, hai người giữ im lặng liếc nhau một cái, cuối cùng hóa thành một âm thanh cười khổ. Sau đó thì sao? Hoàng hậu đã cố hết sức tỉnh táo, âm thanh vẫn tăng lên, nàng tất nhiên nhận mệnh, vì cái gì về sau vẫn là tiến vào đông cung. Liêu Thái Phi cười lạnh một tiếng, cũng không lâu lắm, nàng lại môn vô lo trong buổi họp lại gặp được Đức Tông hoàng đế. Cũng là đúng dịp, lúc đó hắn gặp phải một điểm phiền phức, tỷ tỷ giúp hắn, hai người có một chỗ cơ hội. Ai cũng không ngờ tới tỷ tỷ to gan như vậy, cũng đã thất thân, lại vẫn dám quyến rũ đông cung thái tử. Cũng không lâu lắm, nhà chúng ta liền nhận được ban hôn thánh chỉ. Về sau nữa chuyện, không cần nàng nói. Rõ ràng là phí hết tâm tư xử quỷ kế, Liêu thị lại giả vờ thành người bị hại bộ dáng, nhường khi đó Minh Đức Đế cho là nàng bị thúc ép vào cung, tự trách không thôi. Thậm chí, vì để tránh cho đắc tội đông cung, hắn không thể không vội vàng rời đi kinh thành. Các ngươi không nghĩ tới đã biết ngu sao a? Liêu Thái Phi nhìn xem đế hậu hai người, cười trên nỗi đau của người khác, kỳ thực cũng không trách các ngươi được, ai sẽ hoài nghi một người chết đâu. Còn lại là tại thời kỳ thiếu niên lưu lại hồi ức tốt đẹp nhân. Tỷ tỷ của ta chỗ lợi hại nhất chính là ở chết sớm, các ngươi hoài niệm còn đến không kịp, nơi nào sẽ hoài nghi nàng. Đế hậu hai người đều không nói chuyện, Yến Thừa lại nhịn không được, hắn hai mắt xích hồng, nghiêm nghị quát lên, ngươi tùy tiện bố trí cái gì? Bất quá là khi dễ mẫu thân của ta đã chết, không có người vạch trần ngươi hoang luôn. Liêu Thái Phi cười ha ha, lời này, ngươi lấy ra chắn người khác miệng coi như xong, ta thế nhưng là thay mẹ ngươi tiến cung chiếm vị trí, trong tay sẽ không có chứng nhân sao? Yến Thừa ánh mắt co rụt lại, càng không dám nói chuyện. Nhìn hắn dạng này, Liêu Thái Phi không khỏi thống khoái, ngươi lại vẫn giữ đi nàng, có biết hay không nàng làm hại ngươi bao thê thảm. Yến Thừa nhíu mày, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta đều chưa thấy qua nàng. Thế nhưng là ngươi xui xẻo a, thác sinh tại trong bụng của nàng. Liêu Thái Phi hừ một tiếng, nói tiếp chuyện về sau, ngay tại nàng chuẩn bị vào cung thời điểm, chợt phát hiện có ngươi. Suy nghĩ một chút lúc đó nàng có bao nhiêu khủng hoảng a, sắp tiến cung làm thái tử lương viện nhân lại có người khác loại, đến lúc đó tội khi quân áp xuống tới, cả nhà chúng ta đều xong. Bị bất đắc dĩ phía dưới, nàng uống thuốc phá thai 6. Nạo thai 6. Yến Thừa ngẩn người ra đó. Ngươi nghĩ ra? Liêu Thái Phi thưởng thức hắn sắc mặt trắng bệnh, không sai, chén này thuốc suýt chút nữa đem ngươi đánh xuống, tỷ tỷ gặp rất lớn tội, thật vất vả cứu trở về, đại phu nói cho nàng, nàng cũng chịu không được dự tính, lại đánh có thể ngay cả mệnh cũng bị mất. Không có cách nào khác, chúng ta không thể làm gì khác hơn là mua được thái y, nói nàng bị bệnh, đưa đến trang tử nuôi, ngươi mới có cơ hội xuất sinh. Liêu Thái Phi lộ ra ác ý cười, hiện tại hiểu không? Vì cái gì ngươi sẽ sinh non, vì cái gì ngươi sinh ra người yếu, vì cái gì ngươi họ Yến lại không có nửa điểm tập võ thiên phú, đây hết thảy đều bái ngươi cái kia nương ban tặng. Yến Thừa lắc đầu liên tục, không muốn tin tưởng cái chân tướng này, nhưng lý trí nói cho hắn biết đây là sự thực. Hắn bởi vì chính mình khó có dòng dõi mà oán trời oán mà, thậm chí giận lây sang dưỡng mẫu, căn bản mấu chốt lại tại mẹ đẻ trên thân. Liêu Thái Phi vẫn như cũ liễu lo không ngừng, ta lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, đơn giản giật nảy cả mình. Ngươi lúc mới sinh ra yếu đến cùng mèo con một dạng, không nghĩ tới Yến gia lại đem ngươi nuôi như vậy khỏe mạnh. Ngươi cũng đừng oán ta lừa ngươi, đây là ngươi nương thiếu nợ ta. Nàng đem mình giày vò chết, còn muốn ta tiến cung thay vị trí của nàng. Nếu không phải là nàng, ta có thể ăn cái này 20 năm đắng. Nàng làm hại ta, ta đương nhiên tìm ngươi. Nói đến đây, nàng lại tố chất thần kinh cười nói, thật là có mẹ tất có con hắn. Ta thật không nghĩ tới, ngươi ngay cả Hi Nhi cũng giết. Nàng ngay cả ta đều phản bội, lại vì ngươi khắp nơi giải vây. Từ Ngâm nghe đến đó, cười lạnh nói, quá phi nương nương, đừng đem chính mình nói phải như thế vô tội. Ngươi dám nói ngươi không phải tự nguyện tiến cung. Nói ngươi tỉ tỉ nhớ vinh hoa phú quý, ngươi cũng không kém bao nhiêu a. Liêu Thái Phi rất muốn bác bỏ đi, nhưng nhìn đến trong tay nàng kiếm, hơi co lại. Ngược lại hại hắn không phải ta, hắn nếu không phải mình động tâm tư, có thể bị ta tùy tiện nói động. Hơn một năm nay tới, ta một mực tại Quá Nguyên cung thanh tu, hắn làm những sự tình này cùng ta có quan hệ gì? Lời tuy như thế, nhưng nếu không phải Liêu Thái Phi đi Đồng Dương Tiêu phá thân thế của hắn, Yến Thừa cũng không nhanh như vậy sinh ra dị tâm. Một bước sai, từng bước sai, thẳng đến bi quá hóa liều, cũng lại không quay đầu lại được. Thứ Ngâm ở trong lòng thở dài, quay đầu nhìn về phía đế hậu. Minh Đức đế trầm mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng hậu chỉ cảm thấy đây hết thảy hoang đường cực kỳ, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Trước đây Liêu tỷ tỷ yêu nhất trợ giúp nhỏ yếu, nếu không phải là nàng xuất thủ cứu giúp, ta có thể đã sáu. Liêu Thái Phi nghe vậy cười ra tiếng, khinh thường nói, nàng cứu ngươi. Đồng Thư Thư, ngươi có muốn hay không hồi tưởng một chút, lúc đó là cái gì tình hình? 533 thứ 533 chương ta không phối hoàng hậu nhớ kỹ, đó là nàng mới tới kinh thành chuyện phát sinh. Nàng tại nguyên quán xuất sinh, 10 tuổi mới đi theo phụ mẫu lên kinh. Kinh thành quý nữ mắt cao hơn đầu, xem thường nàng cái này nông thôn tới thổ cô nàng. Mỗi lần nàng theo mẫu thân đi ra ngoài, cùng lứa các tiểu thư tại một chỗ chơi, nàng một người lẻ loi nhìn xem. Liêu gia tỷ tỷ chính là lúc kia biết, nàng không có ghét bỏ nàng, mang theo nàng cùng nhau đùa giỡn. Tại Liêu gia tỷ tỷ dưới sự giúp đỡ, nàng dần dần sáp nhập vào kinh thành khuê tú vòng tròn. Liêu Thái Phi cười ha hả, đùa cợt nói, Đồng Thư Thư, ngươi quả thật là nông thôn đến thổ cô nàng, cũng quá dễ lừa gạt ta. Chỉ bất quá tùy tiện nói hai câu nói, vừa có thể hiện ra nàng thiện tâm, lại nhiều cái nói gì nghe nấy tùy tùng, cớ sao mà không làm? Ai, kỳ thực cũng không oán ngươi, tỷ tỷ của ta quán hội mặt ngoài công phu, ngoại trừ người trong nhà biết một hai, bên ngoài ai không khen nàng. Hoàng hậu sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Thời gian cách quá lâu, không bao lâu ký ức chỉ cấp nàng lưu lại tốt đẹp chính là cái bóng, không nghĩ tới sau lưng lại là như vậy bẩn thỉu. Liêu Thái Phi tiếp tục nói, chỉ bất quá, nàng cái này nhìn lầm. Nguyên lai tưởng rằng ngươi chính là cái phụ trợ nàng lá xanh, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền để những cái kia quý nữ lau mắt mà nhìn. Nàng ngày thường tự cho là tài nữ, nhưng không sánh được ngươi cái này tiểu tùy tùng. Cái gì đốt hương điểm trà, ngươi lúc nào cũng học được lại nhanh lại tốt, danh tiếng cũng dần dần che lại nàng đi, ngươi nói nàng như thế nào không ghét ngươi. Nói đến đây, Liêu Thái Phi cảm thán, muốn ta nói, ngươi đúng là khắc tinh của nàng. Nàng phí hết tâm tư đồ vật mong muốn, ngươi cũng không cần tận lực đi tranh. Danh tiếng cũng tốt, nhân duyên cũng được, vào cung danh ngạch, còn có sáu. Ánh mắt của nàng liếc nhìn đằng trước. Minh Đức đế lạnh giọng, nàng vừa không có ý định với ta, cần gì phải quản ta vừa ý ai. Liêu Thái Phi cười ra tiếng, ánh mắt trêu tức, Khánh ca ca, ngươi thực sự là tuyệt không hiểu tâm tư của nữ nhân. Nàng có thích hay không ngươi không sao, ngược lại ngươi không thể ưa thích người khác, tốt nhất cả một đời đều đem nàng để ở trong lòng, giống hồi nhỏ một dạng lúc nào cũng chiếu cố nàng chiếu theo nàng, vì nàng xông pha khói lửa. Nghe được lời này đế hậu hai người cũng cau mày lên, Từ Ngâm không khách khí chút nào bất đạo, cái gì gọi là tâm tư của nữ nhân? Nàng lạnh nhạt thích kỷ, liền cho rằng trên đời này nữ nhân đều lạnh nhạt thích kỷ sao? Liêu Thái Phi không dám trước mặt nàng lỗ mãng, ánh mắt hơi co lại, liền tránh khỏi cái đề tài này, Đồng Thư Thư, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nàng cứu ngươi cái kia trở về, cụ thể tình hình như thế nào? Nói lên chuyện này, hoàng hậu ký ức vừa khắc sâu lại mô hình hồ. Loại kia mạng sống như treo trên sợi tóc sợ hãi nàng đến hôm nay còn rõ ràng, nhưng trừ này ra chuyện, ngược lại bị hướng đạo. Nhớ kỹ ngày đó cũng là Mô Gia nâng yến, không biết là đánh cờ vẫn là giải đồ tới, nàng thua một nước, bị đánh phát đi bên hồ hái hoa sen. Hoa sen cách bờ bên cạnh có chút xa, nàng cố hết sức đưa tay đi đủ, eo bị cái gì đụng vào, liền ném tới trong hồ đi. Nàng trong hồ giấy rủa, trước khi hôn mê, nhìn thấy trên bờ Liêu tỷ tỷ thất kinh gương mặt, tiếp đó liền bị nàng gọi qua nhân cứu được. Hoàng hậu sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nàng một mực vào trước là chủ, nghe được Liêu thị hô người, cho là nàng là tới tìm mình sáu. Nghĩ tới, Liêu Thái Phi nhìn xem nàng, nàng nguyên bản muốn đem ngươi đẩy tới thủy hạ giận, ai ngờ bị ngươi thấy được khuôn mặt, chỉ có thể giả vờ tới cứu ngươi dáng vẻ. Mà ngươi kẻ ngu này, thật đem nàng xem như ân nhân cứu mạng. Nói đến đây, Liêu Thái Phi không khỏi cảm thán, tỷ tỷ của ta cũng chính là chết sớm, không phải vậy các ngươi đều bị nàng đùa bỡn tại bàn tay. Nàng sinh hạ đứa bé kia, chúng ta nguyên bản nghĩ xa xa đưa đến nông thôn đi, tỷ tỷ của ta lại nói, sinh đều sinh, cũng nên cử đi điểm công dụng, thế là nàng viết một phong tình chân ý thiết tin, cùng hai tử cùng một chỗ đưa đến Đồng Dương 6. Đế hậu cùng nhau lộ ra không đành lòng hồi tưởng thần sắc. Lá thư này có thể xưng chữ chữ khắp huyết, cũng làm cho bọn hắn thật vất vả bước vào bình thường quan hệ vợ chồng hàng vào điểm đóng băng, một cái ấy nay tự trách, một cái bị ân tình bắt cóc. Không thể không nói, tỷ tỷ của ta chính xác tính được sâu xa. Ai có thể nghĩ tới đại chu đế thất liền như vậy không gượng dậy nổi, ngược lại yến thị càng thêm cường thịnh. Nếu không phải là cuối cùng kém một nước, ta Liêu thị cũng đem cao quý không tàn nổi. Đúng vậy à, nếu không phải là Yến Thừa phạm ngu xuẩn, bọn hắn một nhà khổ cực đánh xuống giang sơn, liền đã rơi vào Liêu thị hậu nhân chi thủ. Đế hậu hai người trầm mặc, trên điện bầu không khí u sầu xuống. Từ Ngâm lại nghe không nổi nữa, à, cái gì mưu tính sâu xa người thông minh, mười đủ mười ngu xuẩn thôi. Nàng chuyển hướng Liêu Thái Phi, không khách khí chút nào đạo, Đức Tông hoàng đế nhu nhược vô năng, bệ hạ lại hùng tài đại lượng, trước đây nàng vứt bỏ bệ hạ mà liền Đức Tông, đủ để thấy tầm nhìn hạn hẹp, không có chút nào người quen chi năng. Còn nữa, nàng ý đồ tiến cung lại chỉ muốn đạt được hạ dược loại này bẩn thỉu chiêu số, kết quả như thế nào? Miễn cưỡng tiến vào cung, lại đem thân thể của mình làm hại, vinh hoa phú quý đều không hưởng dụng mấy năm liền biến thành dưới suối vàng quỷ, ngươi nói nàng tính được sâu xa. Liêu Thái Phi há mồm muốn bể, lại bị chắn trở về. Từ Ngâm tiếp tục nói, thử nghĩ một cái, nàng trước đây nếu không tắc quái, hôm nay lại là tình hình gì? Khả năng thứ nhất, bệ hạ cùng nương nương thuận lợi thành hôn, nàng cũng có thể chọn một cái như ý lang quân, bằng vào nhiều năm tình cảm, hôm nay nhất định nước lên thì thuyền lên. Loại khả năng thứ hai, nàng cùng bệ hạ thuận lợi thành hôn, như vậy hôm nay ngồi trên hoàng hậu bảo tọa chính là nàng chính mình, đại ca thành danh đang luôn thuận con trai trưởng, tương lai hoàng đế đều xuất từ Liêu thị huyết mạch. Còn có loại thứ ba có thể, nàng hoài thai về sau, thật tốt đem hài tử sinh ra, lại cho đến Đồng Dương. Đại ca không bị đến rơi thai chi hại, cũng sẽ không tiên tiên không đủ, vậy hôm nay ai thua ai thắng vẫn là chưa định số. Nói xong, Từ Ngâm có chút thông cảm bọn họ, Ba cái cơ hội, nàng một lần cũng không bắt lấy, lấy tới bây giờ Liêu thị diệt tộc, liền cuối cùng còn sống mấy tộc nhân, cũng bị con của nàng tự tay chẳng trừ. Liêu thị cũng bởi vì ra nàng như thế cô con gái, rơi xuống cái huyết mạch không còn hạ tràng, ngươi nói nàng tính được sâu xa. Thật đúng là mộ tổ bốc khói xanh a. Liêu Thái Phi bị nàng nói đến sắc mặt xám xịt xuống. Nàng đối với tỷ tỷ này cảm tình hết sức phức tạp, một phương diện hận nàng đem mình lôi xuống nước, cái này 20 năm phảng phất sống trở thành bóng dáng của nàng. Một phương diện khác lại vì nàng nhu tính cảm thấy đắc ý, một cái hai cái đều bị đùa bỡn xoay quanh. Hiện nay bị Từ Ngâm không chút lưu tình nói toạc, vừa cảm thấy không phục, lại mơ hồ thông khoái, cuối cùng mất hết can đảm. Trốn qua một kiếp Liêu Cửu Lan chết, Liêu Hy Nhi chết, lại thêm nàng sáu. Liêu thị xong, triệt để xong. Tính toán xảo diệu lại như thế nào? Liên người đều chết sạch sẽ, hết thảy đều trở thành khoảng không. Minh Đức Đế thở dài một tiếng, nhìn về phía Yến Thừa, ngươi còn có lời gì muốn nói? Yến Thừa nghe xong những thứ này chuyện xưa, tư tưởng hoàn toàn bị lật đổ, bây giờ ánh mắt tăng dã, lại không lúc tới lẽ thẳng khí hùng. Hắn nguyên lai tưởng rằng là hoàng hậu có lỗi với hắn mẫu thân, hắn vốn là nên con trai trưởng, như vậy hôm nay đi kính mặc dù ám muội, nhưng chiếm đóng lý. Có thể Liêu Thái Phi tiểu nói này, hắn đâu chỉ không chiếm lý, căn bản chính là tu hú chiếm tổ chim khách. Hắn xuất sinh là sống mâu âm mưu tính toán, hắn thể nhược nhiều bệnh là sống mâu vì tư lợi, phụ thân chưa bao giờ nghĩ tới cưới hắn mẹ đẻ, mẫu thân càng là triệt đầu triệt đuôi người bị hại, cái gọi là ân cứu mạng kỳ thực là sát hại tính mệnh mối thù sáu. Yến Thừa không khỏi nhìn về phía hoàng hậu, mẫu thân sáu. Hoàng hậu nản lòng thoái trí, bỏ qua một bên đầu, ta không xứng làm mẫu thân của ngươi. Yến Thừa run lên trong lòng, nghĩ đến chính mình lúc trước hỏi câu nói kia, làm ta mẫu thân, ngài xứng sao? Bây giờ hoàng hậu trả lời hắn, nhưng hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người. Trong yên lặng, cửa điện lại một lần nữa bị đẩy ra. Bên ngoài mưa đêm liên miên, xuất hiện ở cửa thân ảnh nhường đám người giật nảy cả mình. Tiểu nhị, A Lăng. 534 thứ 534 trường có biết hay không Yến Lăng mặc trên người cơ trang, trong tay xách theo mũ rộng vành, cả người không ngừng chạy xuống thủy, hiển nhiên là đội mưa chạy về. Cũng không biết hắn ở bên ngoài nghe xong bao nhiêu, bây giờ sắc mặt trắng bệch như đồng du hồn. Một màn này nhường Từ Ngâm nhớ tới kiếp trước tại bến đỏ khách sạn lần đầu gặp tình hình của hắn, cũng là cái bộ dáng này, thậm chí ngay cả thời gian đều không khác mấy. Nàng đỗng nhiên có một loại từ nơi sâu xa đã định trước cảm giác, nếu như kiếp này bọn hắn không có nói sớm gặp nhau, lúc này chính là hắn mất mẹ phá nhà thời điểm a. Còn tốt những sự tình này hiện tại cũng không có phát sinh, hắn mặc dù biết được hình trưởng chân diện mục, nhưng mẫu thân còn tại, nhà cũng còn tại. A Lăng, ngươi tại sao trở lại? Hoàng hậu một nửa kinh hỉ, một nửa khổ sở. Kinh hỉ Vu Nhi chết trở về, khổ sở tại nhường hắn nhìn thấy xấu như vậy lậu chân tướng. Tiến Lăng tính toán kéo ra một nụ cười, lại khó coi cực kỳ, mẫu thân. Hắn cái biểu tình này nhường hoàng hậu buồn từ trong tới, không khỏi đưa tay ôm lấy xa cách từ lâu nhi tử, lên tiếng khóc giống, A Lăng. Yến Thừa bỏ qua một bên đầu. Hắn suy tưởng qua rất nhiều loại gặp lại Yến Lăng tình hình, duy chỉ có không có hiện tại loại này. Hắn cho là mình tại Yến Lăng trước mặt là hùng hồn, không ngờ chân tướng lộ ra, cũng chỉ có khó xử. Đột nhiên khỏe mắt liếc qua liếc về cửa thân ảnh, hắn như bị sét đánh. Nguyên Nương 6. Hắn lẩm bẩm nói, cửa điện ngoại chạm lấy, chính là quá tử phi Tạ thị, bên cạnh nhưng là hộ tống nàng tới phó tiên sinh. Tạ thị cất bước tiến lên, cấm quân nhận được Từ Ngâm ra hiệu, thu hồi búa rìu, để cho nàng đi vào. Đến rồi phụ cận, Yến Thừa càng ngày càng không dám nhìn nàng, Nguyên Nương, ta 6. Kể từ khi biết thân thế của mình, trong lòng của hắn liền có một cái kết. Cùng quận Tạ thị trưởng nữ, nếu như hắn không phải đích trưởng, ở đâu ra tư cách cưới nàng? Bây giờ nàng đã biết, chính mình không những không phải đích trưởng, còn là một cái mẹ đẻ giáp tâm hại người con tư sinh, vậy nàng sáu. Ba. Một bạt thai hung hăng phất tới. Tiến thừa trên mặt hiện lên rõ ràng chỉ ấn, lại không cảm thấy đau, chỉ đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn trước mắt nước mắt lã chã Tạ thị. Nên đánh, nàng có lý do đánh. Hắn ở trong lòng nói, nghe nàng lớn tiếng mắng chửi thanh âm, ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này? Ngươi không có lòng sao? Mẫu thân đợi ngươi thật tốt cảm giác không thấy sao? Đem ngươi nuôi lớn chính là mẫu thân, ngày ngày chăm sóc ngươi là mẫu thân, ngươi sinh bệnh nàng so với ai khác đều cấp bách, nàng yêu thương ngươi thắng qua chính nàng, ngươi sao có thể nghe người khác châm ngòi vài câu liền hoài nghi nàng? Tạ thị vừa nói một bên rơi lệ, kéo lấy hắn quỳ xuống, ngươi quỳ xuống cho ta, thật tốt hướng mẫu thân tạ tội. Nói, đè lên hắn hướng hoàng hậu dập đầu, mẫu thân, hắn không biết tốt xấu, hắn chưa du mông tâm, hắn đáng chết sáu. Ngài phạt hắn a, coi như đem hắn đánh chết cũng là nên. Ngài hà giận, muốn làm sao đánh đánh như thế nào, nếu là không đủ còn có ta sáu. Trách ta không có xem trọng hắn, nhường hắn cùng những người kia xen lẫn trong cùng một chỗ, đều tại ta sáu. Nàng ô ô khóc giống, lệ rơi đầy mặt. Thứ Ngâm im lặng thở dài, quay đầu ra. Tạ thị tự nhiên là đáng thương, sự tình không phải nàng làm, nàng từ đầu tới đuôi đều bị mơ mơ màng màng, lại phải cùng trượng phu cùng một chỗ gánh chịu kết quả. Có thể dù cho đến trình độ này, nàng vẫn là muốn vì hắn giải vây, muốn giúp hắn giảm bớt tội lỗi, cái này không khỏi để cho nàng cảm thấy khổ sở. Nguyên lai nữ nhân một đời chính là như vậy cùng người khác buộc chung một chỗ. Nếu như hôm nay xảy ra ngoài ý muốn chính là Yến Lăng, nàng cũng không có cái gì phân biệt. Đi. Minh Đức Đế gợn sóng lên tiếng, A Lăng, ngươi nói thế nào? Yến Lăng bay tới, ta có mấy câu muốn hỏi đại ca. Minh Đức Đế gật đầu đồng ý, Yến Lăng liền đi qua, tại hắn bên cạnh ngồi xuống. Kể từ hắn xuất trình, hai huynh đệ cũng có hơn một năm không gặp. Hắn còn nóng trông trở về một nhà đoàn tụ, như thế nào cũng không ngờ tới gặp lại là tình hình như vậy. Ngươi là lúc nào biết những chuyện này? Hắn hỏi. Yến Thừa càng không dám nhìn hắn con mắt, một lát sau, thấp giọng trả lời, Ngụy Đế đăng cơ phía sau không bao lâu sáu. Yến Lăng gật gật đầu, 3 năm, cho nên có 3 năm. Yến Thừa buông xuống con mắt, không có tiếp lời. Cho nên 3 năm này bên trong, ngươi chính là nghĩ như vậy ta và mẫu thân. Mặt ngoài không nói câu nào, trong lòng lại hận chúng ta tận xương. 6. Yến Lăng đông nhiên nổi giận, nắm lấy hắn lớn tiếng quát hỏi, ngươi vì cái gì không nói? Vì cái gì không hỏi? Chúng ta hai mươi mấy năm huynh đệ, hai mươi mấy năm mẫu tử, tình này phân sẽ không đáng giá ngươi hỏi một câu sao? Yến Thừa vẫn không nói một lời, hắn đáp không được. Yến Lăng tức giận đến nước mắt tràn ra, đại ca của ta là một cái hiếu thuận phụ mẫu, hiếu ái huynh đệ người, hắn quang minh lỗi lạc, cần cù thành khẩn sáu. Huynh đệ chúng ta đồng tâm, đã bình định thiên hạ, tương lai còn muốn cùng một chỗ trùng kiến tình thế. Ngươi đem hắn lấy tới đi nơi nào? Ngươi đem hắn trả lại. Tại hắn cất tiếng đau buồn bên trong, Yến Thừa cuối cùng che mắt, nước mắt trào ra. Không biết, hắn thật sự không biết làm sao lại đi đến một bước này, rõ ràng vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn không phải muốn như vậy sáu. Hoàng hậu càng là nước mắt như mưa, dù không phải là ruột thịt, cũng là nàng tự tay nuôi lớn, nhiều năm như vậy, nhìn xem hắn lớn lên, nhìn xem hắn thành ra, tình này phân cùng ruột thịt hải tử có gì khác. Cũng bởi vậy, phản bội càng thêm đau thấu tim gan. Ngươi có biết hay không, phụ thân hồi kinh phía trước đã từng giao phó cho ta. Hắn nói ngươi người yếu, không sợ trường võ sự, sợ ngươi ngồi không vững giang sơn, sợ ngươi ép không được những người kia, cho nên hắn đem ấn xoáy giao cho ta, hắn cứ gọi ta giúp ngươi, để chúng ta huynh đệ đồng tâm hiệp lực sáu. Ngươi cho rằng hắn là bất công ta sao? Hắn chỉ là hy vọng chúng ta đều tốt. Việc này đến thừa nhưng là lần thứ nhất biết được, hắn mở mắt ra, không khỏi đi xem Minh Đức Đế. Minh Đức Đế quay đầu ra. Thế là Yến Thừa minh bạch, cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn rõ ràng chính mình đã làm sai điều gì. Phụ thân nâng đỡ Yến Lăng không phải muốn đẻ chính mình, mà là đẻ những người kia. Hà Hưng, Trương Châu, Đông Giang sáu. Thiên hạ mặc dù nhất thống, có thể những người kia vẫn là chỗ hào cường, thu phục bọn hắn tuyệt không phải một sớm một chiều, chỉ có chính hắn căn bản chấn không được. Phụ thân sáu. Minh Đức Đế đã sớm thương tâm qua, lúc này gợn sóng nói, mặc dù ngươi tồn tại là một cái ngoài ý muốn, nhưng vi phụ chưa từng có từ chối qua trách nhiệm. Đã quyết định đưa cho ngươi, không có lý do gì cứ đi. Ta là có lỗi với tiểu nhị, nhưng đây là lỗi của ta, không phải lỗi của ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng gánh chịu trách nhiệm của mình a. Tiến Thừa lệ rơi đầy mặt, gõ phía dưới đi, là, hài nhi bị ma quỷ ám ảnh, thấy lợi tối mắt, ngỗ nghịch phạm thượng, không mặt mũi nào đặt chân thế gian, thỉnh phụ thân tứ nhi thần vừa chết. Tạ thị nghe vậy khóc lớn lên, hô, phụ thân, hắn là đáng chết, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, cầu người xem tại nhiều năm như vậy tỉnh phân thượng về phần một mạng. Chúng ta rời đi kinh thành, chúng ta lưu vong có hay không hảo? Mẫu thân, van cầu ngài. Hoàng hậu lệ như suối trào, cuối cùng không hề nói gì. Thật lâu, Minh Đức Đế lên tiếng, chúng ta khổ cực dưỡng ngươi lớn như vậy, như thế nào tự tay tiễn đưa ngươi đi chết? Tiến thị căn tại Đồng Dương, nay được thiên hạ, nên truy phong tiên tổ, tu sửa đế lăng. Ngươi trở về đi, lại đến tiên tổ trước mặt tạ tội. 535 thứ 535 chương vì ta nhi tử trở về Đồng Dương phòng thủ lăng, so lưu vong còn thể diện một chút. Tạ thị khóc lê bái, cảm ơn phụ thân khai ân, cảm ơn phụ thân khai ân. Tiến thừa không nghĩ tới mình làm phía dưới lớn như vậy nghịch không ngờ chuyện, phụ thân vẫn là lưu lại hắn một mạng. Hắn càng ngày càng tin tưởng Yến Lăng lời mới vừa nói, phụ thân chưa từng có nghĩ tới từ bỏ hắn, là hắn mẹ cảm, là hắn ngờ vực vô căn cứ, là hắn phụ lòng phụ thân ái tử chi tâm. Nếu như hắn không có chịu Liêu Thái Phi châm ngòi, nếu như hắn đối với phụ mẫu đối với một điểm tín nhiệm, nếu như hắn nguyện ý đem chuyện này hỏi ra lời, có phải hay không hôm nay cũng sẽ không đi đến một bước này. Đáng tiếc, những cơ hội này hắn một cái cũng không bắt lấy. Là, hài nhi tuân mệnh. Cấm quân đi tới, muốn đem hắn giải đi. Tiến thừa tại hoàng hậu trước mặt dừng lại, run rẩy bờ môi muốn nói gì, cuối cùng không hề nói gì, chỉ quỳ xuống cúi đầu. Phụ thân trung quy là hắn cha đẻ, yêu hắn bảo vệ hắn là huyết thống thiên tính. Có thể mẫu thân không phải của hắn mẹ đẻ, cái này hơn 20 năm dưỡng dục yêu mến càng thêm đáng quý. Ở trước mặt nàng, bất luận cái gì nói xin lỗi đều tái nhợt vô lực. Hoàng hậu quay đầu ra không nhìn, thẳng đến cấm quân đem Yến Thừa dẫn đi, nàng nhìn về phía hắn bóng lưng cuối cùng lên tiếng khóc giống. Không biết là vì hơn 20 năm mẫu tử thân tình, còn là bởi vì hơn 20 năm lừa gạt. Tiến Lăng đi theo nước mắt chảy ròng, hắn chỉ có thể ôm lấy mẫu thân, nhẹ nhàng trấn an nàng. Tạ thị tới giật đầu, nói câu mẫu thân bảo trọng, liền đi theo đi ra. Cuối cùng là vị kia phó tiên sinh, quỳ xuống sắc mặt trắng bệch nói câu, thần đáng chết. Minh Đức Đế thần sắc gợn sóng, ta đem A Thừa giao phó ngươi, là nhìn chúng ngươi thật kiển tài hoa, không nghĩ tới tài hoa của ngươi dùng tại không nên dùng chỗ. Đã như vậy, ngươi cũng đi theo tù đế lăng a. Phó tiên sinh run lên trong lòng, sắc mặt xám xịt, là chủ thượng nhìn chúng hắn thật kiển, hắn lại tận sức tại trêu đùa tâm kế, nhưng lời nói đi cũng phải nói lại, hắn phải biết Yến Thừa thân thế, cho 100 cái lòng can đảm cũng không dám ra loại này chủ ý. Chỉ trách chính mình tâm tư không thuần, muốn lập xuống càng lớn công lao lấy củng cố địa vị, đến mức hoàn toàn trái ngược, càng sai càng xa. Cuối cùng là Liêu Thái Phi, vừa rồi nàng đồ nhất thời thông khoái, đem sự tình đưa hết cho đổ ra, lúc này ngược lại là cảm thấy sợ, cầu khẩn nói, Khánh ca ca, những sự tình này cũng là tỷ tỷ giao phó, ta sáu. Ta chỉ là chiếu nàng nói làm, ngươi xem tại chúng ta đi qua về mặt tình cảm sáu. Chúng ta hữu tình phân sao. Minh Đức Đế đồng thời cũng không muốn cùng với nàng nhiều lời, quay đầu giao phó, Liêu Thị Thái Phi tưởng niệm phía trước Chu Đức Tông thành bệnh, treo xà tự vận, chấm thương thứ nhất phiến si tâm, ban thưởng chôn cùng hoàng lăng. Thái giám nhóm hẳn là, tiến lên ngăn chặn Liêu Thái Phi. Sắp chết đến nơi, Liêu Thái Phi trái tim băng giá run sợ, cuốn quýt hô, Khánh ca ca, Khánh ca ca sáu. Chúng ta là cùng nhau lớn lên a, đừng có giết ta, tha ta sáu. Nói đến một nửa, miệng bị thái giám chặn lại, nước mắt tứ chảy ngang mà bị kéo xuống. Một hồi bức thoái vị náo kịch, đến nơi đây không sai biệt lắm kết thúc. Tiến thừa cùng Liêu Thái Phi cố nhiên là trừng phạt đúng tội, có thể đế hậu cùng Yến Lăng đồng dạng tâm thần câu thương. Thứ ngâm để cho người ta thu thập giải quyết tốt hậu quả. Đợi hạch tội cùng như phản đông cung cấm vệ đều bị ấn xuống, trong phòng chỉ còn giữ bọn hắn một nhà, Minh Đức Đế bỗng nhiên che miệng lại, ho ra một ngụm máu tới. Hoàng hậu cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy hắn, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải trang bệnh sao? Thái y Minh Đức Đế khoát khoát tay, đối với nàng lộ ra cái hư nhược cười, bệnh thật sự, chỉ là không có nặng như vậy sáu. Ngươi yên tâm, dưỡng dưỡng trở về. Ngươi còn nói loại lời này. Hoàng hậu một bên khóc vừa mắng, ngươi tất nhiên sớm biết những sự tình này, còn lấy chính mình làm mồi nhử, ngại mệnh quá dài có phải hay không? Tao đạp như vậy chính mình, có hay không nghĩ tới ta? Minh Đức Đế buồn vô cớ thở dài, con không dạy, lỗi của cha. Đây là đối với A Thừa giải thích, cũng là đúng A Lăng bù đắp. Thứ ngâm nhớ tới vừa rồi tại bên ngoài nghe được. Đây là vì ta nhi tử uống. Nguyên lai hắn nói nhi tử, không chỉ Yến Thừa, còn có Yến Lăng. Uống xong chén kia thuốc, là cho Yến Thừa cơ hội cuối cùng, cũng là vì Yến Lăng trải đường. Thái tử yếu tấn vương mạnh, phế thái tử mà đứng tấn vương, mặc kệ trên mặt nổi lý do cỡ nào phong phú, thế nhân nhất định bằng lớn ác ý phỏng đoán chân tướng. Như vậy, Yến Lăng sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi được không có chứng cứ tội danh, thậm chí lưu truyền hậu thế. Muốn đem hắn hoàn toàn khai ra, duy nhất biện pháp chính là nhường Yến Thừa tội ác hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người đời. Cho nên Minh Đức Đế uống chén kia thuốc, lấy thân thể của mình làm đại giá, đến cho Yến Lăng dọn dẹp chứng ngại. Yến Lăng mặc dù không nghe thấy câu nói kia, cũng không khó minh bạch phụ thân dụng tâm, không khỏi động dung, phụ thân, vi phụ có lỗi với ngươi. Minh Đức Đế nhìn xem phong trần phó nhi tử, con mắt ướt át, đây hết thể nguyên bản là thuộc về ngươi, có thể bởi vì cha sai lầm, dẫn đến ngươi mất đi đích trưởng chi danh, đến mức hôm nay làm người ngờ vực vô căn cứ. Đây là vi phụ duy nhất có thể vì ngươi làm, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn, nhưng ít ra gọi ngươi sạch sẽ mà phải đáp lại có đồ vật. Yến Lăng không khỏi rơi lệ, quỳ đến trước mặt hắn, ta không để ý, phụ thân, ta không để ý sáu. Vi phụ biết, ngươi là hảo hải tử. Minh Đức Đế cười sờ đầu hắn một cái, ngược lại chuyển tới đau ý, lần nữa ho ra huyết đàm. Thái y điệp, gọi thái y điệp. Hoàng hậu khóc hô. Minh Đức Đế nằm xuống phía trước, lại đẩy Yến Lăng một cái, đi vào. Không nên kêu người biết ngươi ở nơi này, toàn bộ chuyện về lại kinh. Đã nghe chưa? Yến Lăng trong lúc bối rối chỉ tới kịp gật đầu, liền bị thái giám đẩy vào gian phòng. Hắn thần sắc hoảng hốt mà đứng, chống đỡ kinh bất quá ngắn ngủi một canh giờ, thế giới liền bị lật đổ. Ta biết ngươi rất khó chịu từ ngâm nắm chặt tay của hắn, nhưng phụ thân làm đây hết thảy, cũng là vì đem ngươi khai ra, ngươi không nên cô phụ hắn. Yến Lăng gật gật đầu, ánh mắt rơi vào nàng bụng to ra bên trên, cuối cùng có thể nói với nàng vừa nói, có lỗi với, để cho ngươi một người kinh lịch những thứ này xấu. Hoài thai rất khổ cực a. Ta đều không có bồi bên cạnh ngươi. Xa cách từ lâu gặp lại, lại cảm nhận được nhiệt độ của người hắn, từ ngâm lộ ra gợn sóng cười, là rất khổ cực, bất quá chúng ta về sau có rất nhiều thời gian, ngươi nghĩ bồi bao lâu liền bồi bao lâu. Yến Lăng gật gật đầu, bên dưới tâm tình sao động, chỉ có ôm mới có thể thoáng hòa dịu. Còn tốt có ngươi hắn lẩm bẩm nói, còn tốt có ngươi ở đây, không phải vậy ta không biết làm như thế nào đi đối mặt sáu. Hắn biết nàng vì thế bỏ ra bao nhiêu. Đưa tới hai phong thư, một phong nhường hắn mau mau trở về, một phong nhường hắn chậm một chút hồi kinh, cũng là vì hôm nay làm chuẩn bị. Bên ngoài mưa to lúc buốt, không biết qua bao lâu, thái y cuối cùng kết thúc cứu chữa, nhận được Minh Đức Đế bệnh tình ổn định tin tức, Yến Lăng xách theo tâm thoáng buông xuống. Hắn suy nghĩ sắc trời quá muộn, đừng cố quá tiễn đưa từ ngâm trở về, túi đầu lại thấy được nàng đỡ bụng to mày. Thế nào? Hắn vừa khẩn trương đứng lên. Đau bụng từ ngâm hít sâu một hơi, ta sáu. Giống như môn sinh. Tiến Lăng lập tức luống cuống, hô, thái y. 536 thứ 536 chương bình minh trong cung phát sinh động tĩnh lớn như vậy, triều thần dĩ nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả. Từ vào đêm bắt đầu, trên đường thỉnh thoảng có binh mã gào thét mà qua, để lộ ra không giống tầm thường khẩn trương khí tức. Chính sự đường chư vị tướng công cảm thấy không lành, tính toán đi nghe ngóng tin tức, liền phát hiện cửa cung bị khóa. Nếu như đến một bước này còn không ý thức được xảy ra chuyện gì, vậy bọn hắn cũng ngủ ngồi triều đình. Mấy vị tướng công vừa thương lượng, liền quyết định đi viện binh, tìm quen nhau cấm quân chỉ huy sứ. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện con đường này không thông, cấm quân 13 vệ đều bị Yến Thừa điều ra ngoài, căn bản vốn không biết đi đâu mà tìm. Cũng có người linh cơ động một cái, đi sở quốc công phủ, không ngờ trong phủ trống rỗng, chủ tử một cái cũng không ở cái này, lòng của bọn hắn lạnh đấu. Sở quốc công chạy, nhất định là sớm lấy được tin tức. Đông cung, một canh giờ phía trước, có người nhìn thấy Đông cung xuất động số lớn cấm vệ. Là thái tử sao? Vì cái gì? Chư công trăm mối vẫn không có cách giải. Minh Đức Đế liền hai đứa con trai, tấn vương tất nhiên cường thế, nhưng hắn người đều còn chưa có trở lại, đoạt đích còn không có cái bóng, thái tử cần gì đến nỗi thử? Còn nữa, bệ hạ đối với thái tử có bao nhiêu coi trọng, người có mắt đều không nhìn thấy, căn bản không có lý do a. Ở trong đó sợ là có hiểu lầm a. Nói không chừng thái tử muốn đi cứu giá, ai biết sở quốc công vì cái gì chạy đâu. Chư công không nói gì. Tấn vương mặc dù còn chưa có trở lại, nhưng người nào không biết tấn vương phi cũng là trưởng qua binh. Cấm quân có thể vẫn luôn là nàng có lý chuyện. Nhưng muốn nói tấn vương làm, cũng có một dạng vấn đề. Tranh đều không có mở bắt đầu tranh đâu, làm sao lại đi đến bước này. Đoạt đích cũng muốn đi một chút liệu trình được không? Mặc kệ có muốn hay không phải thông, trong cung có việc là sự thật, cho nên bọn hắn còn phải đối mặt một vấn đề. Chờ cửa cung mở, bọn hắn làm sao bây giờ? Vạn nhất bệ hạ không có chống đỡ thời tiết thay đổi, bọn hắn làm sao bây giờ? Là thần phục vẫn là chết rán? Trong lúc miên man suy nghĩ, thời gian một chút trôi qua. Đến rồi giờ xỉu, mưa rơi ít hơn, cửa cung cuối cùng mở. Bệ hạ có chỉ, tuyên chư vị đại nhân nhất kiến. Truyền lời thái giám là Minh Đức Đế người bên cạnh, cái này khiến chúng thần đại hỉ, hơi đi tới mồm năm miệng mười hỏi. Công công, bệ hạ có mạnh khỏe? Trong cung không có sao chứ? Thái giám trên mặt cũng không hỉ khí, thở dài, chư vị đại nhân đi thì biết. Lời này nhường đám người lại nhấc lên tâm, ngược đội mưa đi theo tiến vào nội đình. Tử thần điện đèn đuốc sáng trưng, không giống tầm thường ngưng trọng bầu không khí nhường đại gia ý thức được lúc trước xảy ra chuyện gì, vì thế không có phơi thây đầy đất loại này cực đoan tình huống, thoáng hóa giải tâm tình của bọn hắn. Nhưng mà, đột nhiên vang lên tiếng gào đau đớn để bọn hắn giật cả mình, theo âm thanh nhìn lại, thiên điện rối loạn, các cung nhân bưng đồ vật ra ra vào vào, thỉnh thoảng còn truyền đến cô gái thấp giọng hô âm thanh cùng tiếng nói chuyện, bên ngoài còn cần phải chờ mạng thái y chuyện gì xảy ra. bọn hắn không khỏi vấn đạo, ai bị thương sao? Đây cũng không phải. Thái giám bình tĩnh trả lời, là Tấn Vương phi tại sinh sản. Chúng thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt có kinh nghi. Bọn hắn biết Tấn Vương phi ở tại trong cung, nhưng đây là Tử Thần Điện, không có khả năng đem phòng sinh an bài ở chỗ này, cho nên sáu. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, hoàng hậu từ thiền điện đi ra, gặp qua nương nương, chư công hành lễ. Hoàng hậu sắc mặt khó coi, gật đầu một cái, các vị đại nhân, bệ hạ liền tại bên trong, thỉnh. Chúng thần sắc mặt biến thành rượu đứng lên, mấy ngày trước đây nghe nói bệ hạ bệnh, bây giờ lại dậy không nổi giường sao? Bọn hắn an tĩnh tiến vào tầm điện, cung nhân đem trước giường rèm châu vung lên, để bọn hắn tinh tường nhìn thấy bên trong tình hình. Vạn hạnh, Minh Đức đế là tỉnh dậy, tựa ở đầu giường đang uống thuốc, nhưng hắn sắc mặt quả thực khó coi, bờ môi phát xanh, nào còn có khi trước anh hùng. Chúng thần hạ bái, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Minh Đức đế khoát khoát tay. Đợi bọn hắn đứng dậy, hắn hướng bên cạnh giơ cầm lên, thế là nội thị tổng quản đem đêm nay chuyện phát sinh nói một lần xóa sạch thân thế một bộ phận này. Cái này thực sự làm cho người giật mình, không khỏi có người nghi hoặc, thái tử vì sao muốn làm ra chuyện như vậy? Minh Đức đế gợn sóng đạo, lúc trước quân nhu án, chấm lòng nghi ngờ hắn động tay động chân, hắn cho là chấm muốn phế hắn. Nói đến đây, hắn không kiên nhẫn, chấm đau đầu rất, nghịch tử này liền nhốt tại tiền điện, sau này xử lý như thế nào, từ thủ tướng an bài. Hoàng hậu rơi lệ đạo, bệ hạ uống chén kia thuốc, thái y cứu được nửa canh giờ mới cứu được tới, tuyệt đối không thể lại vất vả. Chúng thần sợ hãi cả kinh. Thế mà nghiêm trọng đến tình trạng này, bệ hạ thế nhưng là nhiều năm chinh chiến người a, cơ thể từ trước đến nay cường kiện, nếu là cứu chữa trễ, chẳng phải là ngay cả mạng sống cũng không còn. Thái tử mọi khi nhìn xem ôn hòa cần cù, sao có thể làm ra lớn như vậy nghịch không ngờ chuyện. Giết cha thi quân, thiên lý bất dung a. Nội thị tổng quản bổ túc một câu, Tấn Vương phi phát giác dị động, chạy đến cứu giá, lúc này mới động thai khí, không thể không ngay tại chỗ sinh sản. Hy vọng Bồ Tát phù hộ, gọi tiểu hoàng tôn bình an xuất thế. Nói tới chỗ này, chúng thần lại không hoài nghi. Xem đế hậu dáng vẻ, nhìn lại một chút Tấn Vương phi tình cảnh, đêm nay muốn thật làm cho thái tử đem sự tình làm thành, vậy thì bị tận diệt, đang tại hồi chiều trên đường Tấn Vương chỉ sợ liền kinh thành đều vào không được. Thái tử 6, thật là nhìn không ra. Minh Đức đế đem chuyện trọng yếu giao phó xong, liền khoát tay áo, chấm hữu tâm vô lực, còn sót lại chuyện giao cho các ngươi. Chúng thần không người đáp ứng, hành lễ cáo lui. Ra ngoài phía trước, hoàng hậu gọi lại thủ tướng, bệ hạ đã nói, gọi hắn trở về Đồng Dương tu mộ tổ đi, các ngươi 6, không muốn làm được hắn. Nói đến phần sau, nàng lại rơi lệ, chúng thần trong lòng ưu tư. Rốt cuộc là con của mình, làm ra chuyện như vậy, vẫn lưu lại tình cảm. Thái tử, ai 6. Bất quá, đêm nay dạng này kết thúc, đã là kết quả tốt nhất. Bệ hạ còn tại, cục diện cũng sẽ không dung chuyện. Thái tử mặc dù phế, nhưng còn có Tấn Vương. Nếu như Tấn Vương phi thuận lợi sinh sản, tiến thị kéo dài dòng dõi, lại có hy vọng mới. Có lẽ là Lao Thiên nghe được bọn họ khẩn cầu, một tiếng anh để vang lên. Hoàng hậu dừng bước lại, Minh Đức đế ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đông đảo ánh mắt chăm chú, thiên điện cửa mở ra, bà đỡ đi ra báo tin vui, sinh, Vương phi sinh. Là một cái tiểu hoàng tôn, mẫu tử bình an. Theo câu nói này, buồn bực trong một đêm Tử Thần Điện một lần nữa tiến hoạt, khói mù tùy theo thối lui, nụ cười về tới trên mặt của mọi người. Không biết lúc nào, mưa đêm ngừng, phía chân trời xuất hiện một vòng ánh sáng nhạt, trời đã sáng. Liền kêu bình minh a. Minh Đức đế nhìn ngoài cửa sổ, đại danh vì Khải. Khải, mở cũng, một ngày bắt đầu. Các thần tử đều biết hắn ý tứ, không có ai đưa ra dị nghị. Thái tử sự bại, Tấn Vương tự nhiên thượng vị, đây là không nghi ngờ chút nào chuyện. Còn nữa, Tấn Vương phi nâng cao lớn như vậy bụng còn chạy đến cứu giá, trung hiếu chi tâm chứng giám. Đứa bé này rơi xuống đất bình an, là các tưởng tượng chứng, còn không cho hoàng đế thiên vị một chút sao? Chúc mừng bệ hạ, Lân Chỉ hiện lên tường. Chúc mừng nương nương, con cháu nhiêu đầu gô y. Chúc mừng Vương phi, mừng đến quý tử. 537 thứ 537 chương giải quyết tốt hậu quả bên ngoài người đều đi. Tiến Lăng đã đổi qua y phục, nhìn xem mềm hồ hồ nhăn nhúm hài tử, tay chân cũng không biết hướng về cái nào bày. Người cứ như vậy ôm, nâng cổ, đứng, không muốn run, vững vàng ôm lấy là được. Hoàng hậu dạy hắn. Tiến Lăng rất nhanh liền tượng mô tượng dạng, ôm tới cho Tử Ngâm nhìn, ngươi xem giống ai? Con mắt lớn như vậy, nhất định giống ngươi. Tử Ngâm cười, đều không mở ra làm sao biết? Ngược lại ta không nhìn ra được. Tiến Lăng vui dạo dực, ngược lại ta nhìn giống. Ôm một hồi hài tử, hoàng hậu liền nhận lấy đi, đợi một chút ngươi muốn đi, thật tốt bồi a ngâm a. Là, mẫu thân. Ngươi không có phận sự đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn dư hai người bọn họ. Tử Ngâm hướng về bên cạnh xê dịch, nằm một lát ta, một đêm này mệt muốn chết rồi. Tiến Lăng theo nàng lời nói, nằm xuống thoải mái mà hít một tiếng, đem nàng ôm lấy. Khổ cực ngươi, nhất định rất đau a. Sinh sản sự tình, xưa nay nam tử không vào phòng sinh, nhưng hắn tất nhiên chạy về, như thế nào nguyện ý tránh ra ngoài. Bởi vậy toàn trình đều bồi bên người nàng. Tận mắt thấy hải tử xuất sinh, quá trình này rung động đến hắn. Nguyên lai phụ nhân sinh sản là quỷ cửa đóng, cũng không phải một câu nói ngoa, máu rầm rề chẳng cảnh, chưa chắc so trên chiến trường đao quang kiếm ảnh nhẹ nhõm bao nhiêu. Thứ Ngâm nhắm mắt tựa ở hắn đầu vai, nhẹ nhàng ứng tiếng. Rất đau, rất sợ, bất quá ngươi ở nơi này, ta có sức mạnh. Tiến Lăng càng ngày càng đau lòng, nói, là nhi tử cũng tốt, chúng ta hoàn thành chuyển tự chi trách, sau này ngươi có thể không cần lại gặp cái này tội. Tứ Ngâm liền cười, ta sinh con, không phải là vì chuyển tự, là bởi vì trong lòng có thích. Trong lòng có thích. Tiến Lăng thì thào nhớ tới, đem nàng lại ôm chặt chút. Đây là đối với hắn thích, cũng là đối với hải tử thích. Bởi vì có yêu, cho nên trở thành một cái gia. Nó là tới chỗ, cũng là đường về. 6. Hoàng hậu đem con ôm qua đi, Minh Đức đế mắt nhìn, nhân tiện nói, trên người của ta không tốt, quay qua bệnh khí. Hoàng hậu theo lời giao cho nhũ mẫu, mệnh các nàng thật tốt chăm sóc, trở về cùng hắn nói chuyện. A Ngâm bình an sinh sản, việc này xem như hiểu rõ, kế tiếp ngươi yên tâm dưỡng bệnh a. Minh Đức đế ứng tiếng, lại nhìn xem nàng, đừng chỉ nói ta, trong lòng ngươi cũng không chịu nổi a. Hoàng hậu lộ ra cái miễn cưỡng cười, thần sắc khó tránh khỏi u sầu, cho nên ngươi hồi trước liền biết, chỉ không nói cho ta. Minh Đức Đế nắm chặt tay của nàng, thở dài một tiếng, ta nói như thế nào đạt được miệng. Còn nữa, cũng là ngóng trông hắn có thể dừng cương trước bờ vực. Từ biết chuyện này bắt đầu, hắn liền nhiều lần mà cho cơ hội, chỉ cần Yến Thừa có thể quay đầu lại, hắn sẽ không đem việc này nói cho hoàng hậu, nào biết được vẫn là tới mức độ này. Ngươi cũng đừng quá thương tâm. Minh Đức Đế vỗ vỗ nàng, chúng ta có thể làm đều làm, nhất là ngươi, không còn thua thiệt hắn. Ngươi nhìn tiểu nhị liền không có dạng này, nếu như đổi chỗ khác tại vị trí lão đại, chỉ sợ Liêu Ngũ Nương một đi tìm tới, hắn liền đem người chụp xuống về nhà nói, làm sao có mặt sau chuyện. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, đây đúng là Yến Lăng phong cách hành sự, không khỏi lộ ra một nụ cười. Ngươi nói là, mỗi người tính tình khác biệt, ta đều một dạng dạy, không thẹn lương tâm. Minh Đức Đế vui mừng mà cười, là cái lý này. Chúng ta mặc dù đã mất đi một đứa con trai, có thể nhiều hơn một cái cháu trai, chung quy là có phúc. Nói đến chỗ này, hoàng hậu lại rơi lệ, hy vọng hắn có thể nghĩ rõ ràng, không cần để tâm vào chuyện vụ vặt. Ta sẽ để cho người nhìn xem hắn, sẽ không gọi hắn lại phạm sai lầm. Hoàng hậu suy nghĩ một chút lại nói, Tạ gia bên kia, ngươi quay đầu bày tỏ một chút, Nguyên Nương chưa từng phạm sai lầm, còn đi theo Đồng Dương chịu khổ, là chúng ta xin lỗi nàng. Minh Đức Đế đáp ứng, trong lòng ta ý thấy, chờ vượt qua mấy năm, sự tình đạm, Tạ thị đại khái có thể trở về nhà. Đến nỗi Yến Thừa, hắn muốn thật sự hối lỗi sửa sai, tự sẽ an hưởng quãng đời còn lại, nếu không, hắn liền hôn tay sắp xếp, không cho Yến Lăng lưu lại phiền phức. 6. Mấy ngày phía sau, hoàng đế hạ chiếu, phế thái tử Yến Thừa vì thứ dân, khiến cho trở về Đồng Dương tu kiến đế lăng. Dân chúng thế mới biết, đêm hôm đó binh mã tới tới đi đi là bởi vì cái gì. Từ Hoán ngồi ở dài nhạc lầu nhã tọa bên trong, nghe ngẫu nhiên bay tới xì xào bàn tán, bùi mùi mai thôi. Không nghĩ tới à, thật là không có nghĩ đến, đều nói thái tử cần cù hiếu học, chiêu hiền đại sĩ, thế mà lại làm ra loại sự tình này. Đúng vậy a, đây có phải hay không là có chút không hợp tình lý? Thái tử đã là thái tử, lại không phạm lỗi gì, làm sao lại nghĩ quẩn? Có phải hay không là sáu? Thốt ra lời này đi ra, liền bị phun ra trở về, có thể hay không cái gì? Chiếu thư viết rõ ràng, chính mình không nghe liền nghĩ biên ít đồ đi ra ngoài là không phải. Bệ hạ bây giờ bị bệnh liệt giường, chén kia thuốc chẳng lẽ không phải thái tử tự tay cho ăn? Vô luận như thế nào, đối với quân phụ làm xuống lớn như thế nghịch không nở chuyện, chính là không nên. Đúng vậy à, huống chi bệ hạ như thế bảo vệ hắn, như thế đi kính thực sự là bất trung bất hiếu, tâm hắn đáng chết. Người kia còn vùng vẫy một hồi, lời tuy như thế, nhưng chúng ta không biết trong đó khúc chết sáu. Ngươi cũng đừng che che giấu giấu, không phải liền là muốn nói tấn vương sao? Có người vạch trần hắn, tấn vương còn không có trở về đâu, vung hắc qua trước kia cũng trước không xem. Người kia có chút e ngại, cái chảy cái cối nói, trong kinh còn không có những người khác sao sáu? Ngươi muốn nói tấn vương phi? Tấn vương phi có thể bụng bự đâu? Nghe nói đêm đó động thai khí, còn tốt cuối cùng mẫu tử bình an. Đi, đều dừng lại a bệ hạ khoan hậu, không lấy lời vào tội, nhưng là muốn có chừng có mực, thật truy cứu tới, vọng bàn bạc quân thượng cũng không phải việc nhỏ. Thế là một đám người rất nói mau lên đề tài khác. Từ Hoán lộ ra mỉm cười hài lòng, bệ hạ đến cùng đem sự tình xử lý sạch sẽ, không có nhường Yến Lăng dính vào tiếng xấu, lần này hắn có thể yên tâm. Lúc này, rèm bị nhấc lên, Đồng Quốc Cậu thò vào tới cười híp mắt nói, ta vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy bóng lưng, liền nói là Sở Quốc Công, quả nhiên không có nhận sai. Từ Hoán cười ha ha một tiếng, mời hắn ngồi xuống, Quốc Cứu gia cũng tới uống trà. Nhanh ngồi. Đồng Quốc Cậu không khách khí ngồi, gọi người bên trên mới nước trà và món điểm tâm. Từ Hoán dò xét hắn một phen, hỏi, Quốc Cứu gia không ăn đau khổ gì a? Đồng Quốc Cậu than thở, tại sao không có? Xui xẻo hồ bôi bị đánh ngất xỉu, tỉnh lại liền bị giam giữ, nhưng làm ta sợ muốn chết. Hắn suýt chút nữa cho là khó giữ được cái mạng nhỏ này, nốt một ngày một đêm bị thả ra, mới biết được mình bị Minh Đức Đế trở thành muội nhử. May ở nơi này tỷ phu không có quá phận, âm thầm phái người bảo hộ hắn, không phải vậy nhất định tìm tỷ cáo trạng. Vậy cần phải nhiều bồi bổ. Từ Hoán cười đem thiên ma gà ác canh đẩy qua. Đồng Quốc Cậu liên tục gật đầu, vừa ăn một bên hỏi, Sở Quốc Công nhưng nhìn qua ngoại tôn. Ai ấu, dáng dấp thật là tốt, về sau nhất định là cái xinh đẹp lang quân. Từ Hoán cười tủm tỉm, thân thể khỏe mạnh liền tốt, cái khác không trọng yếu. Người đây yên tâm, cha mẹ đánh hảo nội tình, khỏe mạnh kháo khỉnh rất bền chắc. Ai, ta nên thật tốt chuẩn bị trang cho lễ, tiện đưa cái gì tốt đâu sáu. 538. Thứ 538 chương hy vọng cùng lời tâm tình lại qua mấy ngày, đại quân hồi triều, toàn thành chúc mừng, muôn người đều đổ xô ra đường. Thần Vương điện hạ cuối cùng chính thức về kinh. Đông Giang đồng thời dâng lên chúc bày tỏ, lấy đó thần phục. Từ đó, tân triều từ phép tắc đến thực chất đều hoàn thành một cái thống. 6. Cuối thu khí sảng thời gian, thích hợp nhất đi ra ngoài dạo chơi, hết lần này tới lần khác từ ngâm còn tại trong tháng bên trong, chỉ có thể ở dưới hiên bày tiểu lô hộp cơm những vật này, giả vờ hoang dã du lịch, cũng là tự giải trí. Đông Giang Vương đã qua đời, thị phu nói, bao gồm hạng sự vụ kết, vượt qua năm hắn liền mang toàn gia vào kinh. Tiến Lăng một bên lượt quýt, vừa cùng nàng lời ong tiếng ve. Từ ngâm ngửa đầu tắm rửa dương quang, ứng tiếng, Đông Giang Vương có thể chống đỡ lâu như vậy, đã không dễ dàng. Đúng vậy à, trước kia chúng ta đi Đông Giang thời điểm, hắn liền đã không thể quản sự, cái này lại chống 4 năm đâu. Còn tốt có 4 năm này, Đông Giang mới có thể an an ổn ổn. Từ ngâm tiếp nhận quýt cánh chậm rãi ăn, cho nên nói, tỷ phu đã quyết định từ bỏ phong quốc sao? Lý Thị cùng các cắt cứ quân phiệt khác biệt, bọn hắn ở phía trước Chu lập nước thời điểm, liền được phong quốc tự trị đặc quyền, nhiều năm như vậy, Đông Giang giống như một cái tiểu vương quốc, mặc dù xương thần cống lên, nhưng không nhận cai quản. Tiến Lăng đưa qua khăn cho nàng xoa tay, Đông Giang thị tộc quá mạnh, tỷ phu những năm này cũng xuống quyết tâm xử lý qua, thế nhưng dễ ở nơi đó, không lay được là không thể nào trừ tận gốc. Hắn càng nghĩ, vẫn là đón nhận đề nghị của ta. Khứ trừ phong quốc, quay về đại thống. Thứ ngâm cảm thán, tỷ phu đại nghĩa. không phải ai đều có cái này quyết đoán từ bỏ hơn trăm năm cơ nghiệp, dù là nó đang từ từ hư thối. Tiến Lăng xưng là, cho nên ta đồng ý hắn, Tiến Phong nô vương, thừa kế vong thế. An năn hối lỗi hướng thành lập, còn không có chân chính thừa kế vong thế tước vị. Lúc đầu Hà Hưng vương, bây giờ Dự vương là tước vị cao nhất, nhưng là chỉ là thừa kế đời thứ ba mà hàng chờ. Lý Văn nguyện ý khứ trừ Phong quốc, miễn đi một hồi chiến tranh, đáng giá cái này thừa kế vong thế. Cho nên ta sang năm liền có thể nhìn thấy tỷ tỷ. Thư Ngâm mặt mày hớn hở. Tiến Lăng cười gật đầu, chờ bọn hắn một nhà tới kinh, Bình Minh thì có bạn chơi. Từ Tư Nhi tử là mùa xuân ra đời, so Bình Minh lớn một tuổi rưỡi, sau này đến trường chơi đùa đều có thể cùng một chỗ. Đúng, nhị tỷ hôn kỳ quyết định, Dự vương cùng tiểu phu nhân ít ngày nữa sẽ vào kinh. Thư Ngâm nói. Tiến Lăng đáp, ta nhất định đưa bọn hắn một món lễ lớn. Sở Cựu so với hắn còn lớn hơn một tuổi, Từ Giai cũng 18, hôn sự của bọn hắn bởi vì chiến sự dây dưa đến bây giờ, muốn đổi tại năm trước làm. Kế tiếp một sự kiện, nhường Yến Lăng chần chờ một chút, Trường Ninh công chúa gần nhất viết thư cho ngươi sao? Thế nào? Thư Ngâm nghe được không giống tầm thường ý vị. Yến Lăng đạo, A Lộc nói với ta, hắn muốn cưới Trường Ninh. Thư Ngâm giật nảy cả mình, hai người bọn hắn lúc nào thêm vào? Muốn nói bọn hắn gặp vẫn là thấy qua, ban đầu ở Nam Nguyên thời điểm, A Lộc tới chúc nàng ngày sinh, Trường Ninh công chúa cũng tại. Nhưng nàng nhớ kỹ, hai người kia căn bản không nói riêng một chút nói chuyện a. Yến Lăng nói, lúc trước Nam Nguyên bên kia đằng không ra khoảng không, Trường Ninh giúp đỡ áp tải một lần quân Nhu 6. Thư Ngâm có chút loạn, muốn nói thân phận bọn hắn rất phối hợp, nhưng 6 mấy năm này Trường Ninh đem doanh ruộng huyện quản được rất tốt, Nam Nguyên bên kia dần dần cũng cắm lên tay. Từ Ngâm cân nhắc qua việc này, muốn cứ gọi Minh Đức Đế đặc biệt để bạn cho nàng cái cáo thân 6. Lương Vương nói như thế nào? Nàng hỏi. A Lộc nói, hắn muốn cưới một cái có thể cùng hắn cùng một chỗ quản lý đại lương nữ nhân, trước đây muốn cưới ngươi chính là nhìn chúng điểm này. Hiện tại hắn cảm thấy Trường Ninh rất thích hợp, một cái phía trước Chu đã vong, nàng như gả đi đại lương nơi đó chính là nhà của nàng thứ hai. Trường Ninh tầm mắt mở rộng hiểu chính vụ, đúng là hắn cần vương phi. Từ Ngâm vẫn là chần chờ, nhưng hôn nhân không chỉ là phù hợp, việc hôn sự này Trường Ninh ly biệt quê hương. Không có cảm tình sợ không lâu dài. Tiến Lăng cười, làm sao ngươi biết bọn hắn không có cảm tình? A Lộc người này, ta vẫn có mấy phần hiểu rõ, nếu là hắn đối với Trường Ninh không có hảo cảm, sẽ không theo ta nói. Hắn biết Trường Ninh thân phận rất đặc thù, cưới tiền triều công chúa, lập trường thì có biến hóa vi diệu, hắn từ trước đến nay xem xét thời thế, nguyện ý mạo hiểm như vậy, có thể thấy được Trường Ninh rất hợp tâm ý của hắn. Nói như vậy cũng là, tuy Trường Ninh công chúa và nàng tình như thì muội, nhưng thân phận chính là trở ngại lớn nhất, không phải tất cả mọi người đều có dũng khí cưới tiền triều công chúa. Cấp độ kia nàng viết thư a. Thư Ngâm nói, chỉ cần Trường Ninh nguyện ý, liền thành toàn bọn hắn. Nói xong, nàng lại cảm khái, ta nguyên bản còn muốn xem, nữ tử chủ chính sẽ đi hướng phương nào, Trường Ninh nếu là gả, lại xem không gặp. Tiến Lăng đạo, việc này ta cân nhắc qua, căn bản nhất vẫn là đường tắt. Chính là đặc biệt để cho nàng lý chính, cô gái khác đâu. Cũng không có thể khoa cử, liền không thể nhập sĩ, không thành hệ thống, cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn. Đạo lý là như thế này không sai. Thư Ngâm yên lặng ăn một quýt. Tiến Lăng lại nói, cái gọi là nam chủ ngoại nữ chủ nội, đây là mấy ngàn năm qua quen thuộc, cũng là vừa nhất cần phải ở dưới phát tác, coi như bằng nhân lực sửa lại, sợ là cũng không thể lâu dài. Nếu như chúng ta thật muốn thay đổi, vậy sẽ phải tìm được căn bản quy tắc, làm cho trở thành có thể lưu truyền thiên cổ định luật. A Ngâm, ngươi đừng gấp gáp, chúng ta từ từ sẽ đến. Cũng không còn bất luận cái gì lời tâm tình, so đem nàng hy vọng để ở trong lòng càng thâm tình hơn. Từ Ngâm bất từ một cười. Hảo. Hai người nói tinh tế vỡ nát việc vặt, thời gian yên tĩnh mà an lành. Chờ Từ Ngâm ra trong tháng, hai tử làm qua tiệc đầy tháng, Tiến Lăng mang theo bọn hắn trở về Tấn Vương phủ. Hắn lại như thế cùng đế hậu nói, ta và A Ngâm đều nghĩ qua mấy năm khoan khoái thời gian, cũng gọi Bình Minh tiếp xúc nhiều hơn bên ngoài người cùng sự, miễn cho dưỡng thành không biết khó khăn tính tình, cho nên lập chữ chuyện vẫn là chậm mấy năm a. Ngược lại đế hậu chỉ có hắn một đứa bé, về sau cũng sẽ không có chữ vị chi tranh, cho nên Minh Đức Đế ứng. Nói đến, Tấn Vương phủ vẫn là Yến Lăng vừa vào kinh liền chọn chúng, ai biết chuẩn bị lâu như vậy, thành hôn mới hơn một tháng tiểu gia chương thu, đều không thật tốt ở qua. Hai người mang theo hải tử trở về vương phủ, đi vào, liền thấy Thanh Huyền đang phụng bồi người đang người gác cổng uống rượu. Thư Ngâm sững sốt một chút, đi qua hành lễ, đạo trưởng đang tại vui thích uống rượu lôi thôi lão đạo nhìn nàng một cái, cười híp mắt ứng tiếng, nha, đã trở về. Một bộ quen thuộc giọng điệu. Quản sự tới nghĩ quát lớn hắn, thấy vương gia vương phi không những không hành lễ, còn giống đại gia một dạng ngồi nhưng bị Yến Lăng ngăn lại. Đạo trưởng là tới còn cái kia một bữa cơm tri ân sao? Thư Ngâm hỏi. Là, cũng không phải. Lão đạo nhấp miếng rượu, thiên hạ dung chuyển, đế tinh không thể quý vị, lão đạo chỉ là trải vớt thiên đạo, tiện thể báo ân thôi. Thư Ngâm nghĩ, nhìn về phía Yến Lăng, là hắn sao? Lão đạo cười ha ha một tiếng, bỏ xuống chén rượu trong tay, có thể là, cũng có thể không phải. Đế tinh chưa bao giờ là một người nào đó, mà là dân tâm sở hướng, dân ý chỗ xu thế. Nói xong, hắn đứng dậy vỗ vỗ Thanh Huyền, đi. Chuyện chỗ này, cùng vi sư về núi Thanh Tu A. Thanh Huyền đáp ứng một tiếng, cầm lên đao của mình, đi theo lão đạo ra ngoài. Từ Ngâm quay đầu nhìn lại, hắn tại cửa ra vào ôm quyền thi hành lễ, hai sư đồ sải bước, rất nhanh tụ hợp vào đám người không thấy. 539 thứ 539 chương Minh Châu kết cục Minh Đức 2 năm, Đông Giang khứ trừ Phong quốc, thiết lập 9 tòa châu phủ, Lý thị cử ra vào kinh thành. Từ Ngâm cùng tỷ tỷ gặp lại, thấy được nàng hạnh phúc mỹ mãn dáng vẻ, cùng kiếp trước tưởng như hai người. Minh Đức 4 năm, Triệu thị vào kinh, Trương Châu lân cận đưa về Tây Bắc lộ, thiên hạ lại không cắt cứ hào cường. Minh Đức 7 năm, hoàng đế lui khỏi vị trí giữa bệnh, hạ chiếu lập Tấn Vương vì thái tử, giao phó chính vụ. Cuối tháng 8, thái tử mang theo cùng quá tử phi tuần sát biên quan, đi tới Lạnh Xuyên. Toàn này biên quan tiểu trấn, cùng kiếp trước so sánh náo nhiệt nhiều. Không có binh hay, cục diện chính trị ổn định, thương nhân nối liền không dứt, nghiễm nhiên trở thành đồ vật thông hành mối quan hệ. Thứ ngâm được đi một chút, đến rồi một cái khách sạn phía trước. Nàng không khỏi cười, vẫn còn ở hả? Một bên Yến Lăng thuận miệng hỏi, ngươi đã tới? Nàng gật gật đầu, hào hứng bước vào. Trong khách sạn náo nhiệt cực kỳ, người viết tiểu thuyết nước miếng tung bay, đang tại giảng Chu Triều những năm cuối anh hùng xuất hiện lớp lớp cố sự. 6. Lại nói thiên hạ chi đại, năng nhân bối xuất, nhất là gặp loạn thế, anh hùng hoặc bắt nguồn từ binh nghiệp, hoặc bắt nguồn từ đồng ruộng, hoặc bắt nguồn từ khuê các 6. Nam Nguyên Tích sứ từ hoán thông minh cơ cảnh, cực tốt kinh doanh, nhưng hôm nay phải nói cũng không phải hắn, mà là nữ nhi của hắn 6. Tiến Lăng dùng bả vai đụng đụng nàng, hướng thú giặc giảo đạo, nói ngươi. Từ Ngâm biết dân gian có thư sinh lấy chính mình viết diễn nghĩa, nhưng vẫn là lần thứ nhất chính thai nghe được. Lại nhớ tới kiếp trước tình hình, không khỏi cảm khái. Khi đó nàng chạy trốn đến tận đầu tận đâu, ở đây nghe người khác tùy tiện địa đặt mình cùng tỷ tỷ. Mà lúc này bây giờ, mặc kệ người viết tiểu thuyết vẫn là khách uống trà, đối với trong chuyện xưa nàng chỉ có bội phục cùng kính ngưỡng. Còn có Yến Lăng, lúc đó hắn một thân nghèo túng ở đây nghe kể chuyện, kiếp này rốt cuộc trở về hắn nên được hết thảy. Ai, ngươi chừng nào thì đã tới? Ta như thế nào không biết? Yến Lăng hỏi. Đời trước. Thứ Ngâm cười híp mắt đáp tất, ra khách sạn. Cái gì đời trước? Ở đâu ra đời trước? Yến Lăng sờ lỗ mũi một cái, theo sau, lại đang đùa ta chơi. Trường Hà mặt trời lặn, đại mạc cắt vàng, đây là cùng Trung Nguyên hoàn toàn bất đồng phong cảnh. Người Hán, người Hồ, Tây vực người, ở đây gặp gỡ, theo đủ loại ngôn ngữ giao lưu. Không có đau thương, không có tiên huyết, đàm luận phải cao hứng nâng chén cùng uống, lên khập khiễng cũng liền lẫn nhau mắng lên vài câu. Từ Ngâm thuận tay cầm lên một cây cung, hỏi mọc ra dâu quay hàm dị tộc chủ quán, bán thế nào? Dâu quay nón chủ quán dùng mang theo khẩu âm tiếng phổ thông trả lời, 10 lượng. Nhìn nàng cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, ân cần giới thiệu, đây là chúng ta phiên quốc đặc sản Gân Châu làm dây cung, ngài nhìn sáu. Từ Ngâm thử kéo mấy lần, đưa nó vứt cho sau lưng nữ vệ, công nghệ đồng dạng, bất quá tài liệu không tệ. Nữ vệ lập tức đưa lên ngân lượng, dâu quay nón chủ quán làm thành hôm nay đệ nhất đơn xin ý, mừng rỡ không ngậm miệng được, nói cắt tường lời nói, đa tạ khách quan, chúc hai vị trăm năm hảo hợp. Nào có mua binh khí chúc nhân gia trăm năm hảo hợp. Quả nhiên là dị tộc, không thông phong tục. Từ Ngâm một bên cười một bên lắc đầu. Tiến Lăng cảm khái, còn tốt phụ thân cùng Tây Nhung trận chiến kia đem bọn hắn thu phục, không phải vậy nào có bây giờ thái bình. Từ Ngâm gật đầu, xưa nay Trung Nguyên cường đại, biên cương thái bình, Trung Nguyên xuống dốc, biên cương liền lên chiến hỏa. Vì lâu dài hơn thái bình, ngươi muốn nhiều cố gắng mới được. Tiến Lăng cười, là chúng ta cùng một chỗ cố gắng sáu. Vào đêm, bọn hắn ở tại dịch trạm. Mông lung bên trong, Tiến Lăng cảm giác quanh thân lửa đốt. Hắn nhìn thấy Từ Ngâm đứng tại bỏ hoang trên tường thành bắn một tiễn, lại thấy được nàng tiến vào lửa cháy dịch trạm, bị người chế trụ cổ họng. Lửa cháy lương trụ sụp đổ xuống, hắn vọt vào, thấy được nàng bộ dáng hấp hối. Hắn nghe được chính mình cực kỳ bi thương tiếng la, Từ Ngâm. Từ Ngâm tỉnh lại, đem hắn đánh thức, thế nào? Thấy ác mộng. Một hồi lâu, Tiến Lăng cuối cùng mở to mắt, trong mộng tình hình tại hắn trước mắt như đèn kéo quân thoáng qua, trong đầu phảng phất lại nhiều 10 năm ký ức. Khi hắn nhìn thấy bên người Từ Ngâm, manh vỏ tay ôm lấy, lẩm bẩm rơi lệ, ta nhớ ra rồi, nguyên lai ta kém một chút mất đi người sáu. Người nghĩ lên sáu. Nói đến một nửa, Từ Ngâm hiểu được, Ngụy Đế trước khi chết cũng khôi phục một chút ký ức, như vậy hắn nhớ tới chuyện của kiếp trước thì cũng không kỳ quái. Tiến Lăng xóa đi trên trán mồ hôi lạnh, cảm xúc chậm rãi ổn định lại. Chẳng thể trách trước ngươi nói với ta, nếu như phương dược tội ác không có bị vạch trần, vậy chúng ta liền đi hướng một con đường khác. Nguyên lai con đường kia, chúng ta chính xác đi qua. Từ Ngâm vỗ nhẹ nhẹ an ủi lưng của hắn, đừng khổ sở, những sự tình kia cũng sẽ không xảy ra. Cảm nhận được trong ngực mất đi, Tiến Lăng càng ngày càng cảm tạ vận mệnh, cảm ơn trời đất. Trong đầu của hắn, so Từ Ngâm nhiều hơn một đoạn ký ức. Đó là nàng sau khi chết chuyện, hắn trở về kinh thành, chấm dứt tiến thừa, tiếp đó tiến cùng tìm phụ thân sáu. May mắn, lão đạo kia không có lừa hắn. Từ Ngâm hiếu kỳ, ngươi thật sự nhớ lại hết? Những sự tình kia đều nhớ sao? Tiến Lăng gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Vừa vặn ta muốn hỏi ngươi, kiếp trước ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiến Lăng cười nói, ngươi không phải đoán được sao? Tự nhiên là tới tìm ngươi. Cho nên, ngươi tìm đến ta, phương dược theo đuổi giết ngươi, tiếp đó ta phát hiện phương dược 6. Nguyên lai đó là một vòng a. Tiến Lăng thanh âm trầm xuống, vuốt lưng của nàng đạo, đây là ta hối hận nhất chuyện, nếu như sớm một chút giải quyết phương dược, ngươi cũng sẽ không 6. Từ Ngâm lại an ủi hắn, ta khi đó thân chúng cổ độc, vốn là sống không lâu, không phải lỗi của ngươi. Lời tuy như thế, cổ độc ít nhất còn có một tia cởi ra hy vọng. Nàng cảm thán nói, trước đây ta nghe nói, ngươi ý đồ giết huynh giết cha, âm như bại lộ không thể không đào vòng, còn tại trong lòng cảm khái thiên gia vô tình. Quyền thế mê nhân nhãn, tin tức này là đại ca thả ra a. Tiến Lăng lơ đễnh, ta lưu lại tin cùng cha, nào có cái gì giết huynh giết cha, hắn cũng quá gấp gáp rồi. Đừng nói, nhớ tới trí nhớ của kiếp trước, trong lòng của hắn đối với Yến Thừa ấy náy ít đi rất nhiều. Kiếp này Yến Thừa hữu tâm vô lực, nhưng kiếp trước hắn thật sự làm. Thừa dịp phụ thân thụ thương lúc, độc chết mẫu thân, về sau càng là khắp nơi muốn mạng của mình. Còn tốt kiếp này Từ Ngâm một mực để phòng hắn, nếu là lại để cho hắn làm thành một lần, kia thật là hối hận không kịp. Nghĩ tới đây, hắn đối với phụ thân sinh ra một chút ý xấu hổ. Nguyên lai kiếp trước hắn một mực hiểu lầm phụ thân, cho là hắn trung tình tại Liễu thị, phong tung yến thừa hại mẫu thân. Như thế nói đến, hắn cũng không phải không có sai, nếu như sớm đi cùng cha nói rõ ràng, có phải hay không về sau sẽ không đi đến một bước kia. Còn tốt, kiếp này có Từ Ngâm tại, mẫu thân bình yên vô sự, hắn cũng biết phụ thân tâm ý, phụ tử giữa thân nhân lại không ngăn cách. Bên ngoài truyền đến lục lạc câm thanh, tòa này biên quan tiểu trấn chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Từ Ngâm đứng dậy đẩy ra cửa sổ, mờ mờ nắng sớm bên trong, thái dương một chút tránh ra đường chân trời, đem quang minh vại hướng nhân gian. Tiến Lăng từ phía sau ôm lấy nàng, trong lòng tràn ngập mất mà được lại may mắn. Kiếp trước, hắn lòng tràn đầy cơ khổ, một thân chật vật, chỉ dám đem nàng giấu sâu ở tâm. Kiếp này, lẫn nhau sạch sẽ địa tướng gặp, hắn cuối cùng bưng lấy trong lòng Minh Châu. Toàn văn xong 540. Phiên ngoại biển cả trăng sáng bóng đêm thâm trầm, góc tường đèn cung đình tất lột một tiếng, trước đêm tiểu cung nhân đột nhiên giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy kéo đi thiêu tiêu nến tâm. Trung quanh yên lặng như tờ, dạng này ban đêm, khó tránh khỏi để cho người ta nghĩ đến chút thần thần quái quái cố sự, phảng phất liền cái bóng đều cất giấu không thể nói nói quỷ dị. Tiểu cung nhân nhìn hai bên một chút, khắp nơi đều là lắc lư ám ảnh, phía sau cái cổ trở nên lạnh lẽo. Chắc là không có chuyện gì đâu. Hơn nửa đêm thật là dọa người A6. Nàng đưa ánh mắt về phía trong phòng, trùng hợp bên trong truyền đến tầng hắng một tiếng, để cho nàng thần hồn thoáng yên ổn đồng thời, không khỏi sinh ra một tia thông cảm. Triều quốc công anh hùng cái thế, bởi vì hắn đã bình định thiên hạ, mới có hôm nay thời gian thái bình. Đáng tiếc nhiều người tốt gặp chắc trở, nàng điều tới Bắc Văn quán mới biết được quốc công gia thân có ám tật, một khi phát bệnh đau đầu khó nhịn, đau đớn và phần. Kỳ thực, quốc công gia thật sự là một cái hảo chủ tử, không loạn sát người, không phát cáu, cho dù có một hai sai lầm, chỉ cần thái độ đoan chính, đều sẽ cho cơ hội. Tiểu cung nhân thực tình thành ý mà hy vọng quốc công gia có thể trị hết chứng bệnh, khôi phục khỏe mạnh, nhưng sáu. Trên tường đột nhiên xuất hiện một bóng người, tiểu cung nhân dọa đến thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Một cái thanh âm lạnh như băng kịp thời vang lên, quốc công gia ở bên trong à? Tiểu cung nhân sau đó ngẩng đầu, thấy được một trương rất lâu không gặp khuôn mặt. Là nhị công tử a? Có mấy cái nguyện không gặp đâu. Phía trước nàng nghe được lời đồn đại, nói nhị công tử ý đồ đối với quốc công gia cùng thế tử làm loạn, bị trục xuất kinh thành. Nhưng nàng biết đây là giả, quốc công gia cách mấy ngày liền muốn hỏi một lần nhị công tử hành tung, làm sao có thể không nóng trông hắn trở về? Bất quá, bên ngoài không phải có cấm vệ sao? Như thế nào nhị công tử đi vào cũng không có người bẩm báo? Tiểu cung nhân không kịp ngâm nghĩ nữa, chỉ vội vàng gật đầu, liền thấy phía sau theo vào tới mấy người, đem cửa ra vào giữ được. Công tử đi thôi, người nói chuyện nàng nhận ra, là vị kia công văn cao tiết tướng quân, hắn thần sắc nghiêm nghị, trịnh địa hữu thanh, chúng ta thủ tại chỗ này, ngài không phát lời nói, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Làm cái gì vậy? Có vẻ giống như có chút không đúng. Sau đó tiểu cung nhân nhìn thấy nhị công tử lách mình tiến vào nội thất, đang muốn hô lên âm thanh, đã bị vị kia tiết tướng quân đè xuống. Tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đừng lên tiếng, bảo đảm ngươi vô sự sáu. Tiến lăng tiến vào nội thất, lặng lặng nhìn xem trên giường phụ thân. Hắn kỳ thực đã rất lâu không có dạng này cùng phụ thân một chỗ, hồi tưởng lại, đây hết thảy biến cố bắt đầu tại 6 năm trước. Phụ thân trên chiến trường bị trọng thương, trong nhà lại chuyển tới tin tức, mẫu thân lây nhiễm ôn dịch chết bệnh. Hắn chạy về trong nhà, phát hiện mẫu thân cái chết có nội tình khác, sau đó tra được đại ca thân thế chi mê. Nhưng mà khi đó, Chiêu Quốc công phủ đã từ đại ca làm chủ. Hắn chỉ có thể ẩn nhẫn lấy, chậm rãi phong phú cánh chim của mình, chờ lấy một ngày kia cho mẫu thân giải tội. Cái này vừa lợi, liền chờ đến rồi hôm nay. Chiêu Quốc công rốt cuộc là cao thủ, rất nhanh liền đã tỉnh lại, thấy là hắn, mặt lộ vẻ kinh hỉ, "Tiểu nhị, ngươi đã trở về." Tiến lăng trên mặt lại không có bất luận cái gì nụ cười, rất nhanh, Chiêu Quốc công phát hiện trên người của hắn dị trạng, ống tay áo tựa hồ lây dính cái gì, ngay cả trên tay cũng cọ lên một điểm. Mùi tanh nhàn nhạt chuyển tới, Chiêu Quốc công rất nhanh minh bạch, là huyết. "Tiểu nhị, ngươi đi làm cái gì? Ở đâu ra huyết?" Chiêu Quốc công ngồi xuống hỏi. Tiến lăng đông nhiên cười một tiếng, "Đắc, là đại ca huyết." Chiêu Quốc công sắc mặt cứng đờ, tiến lặng nhìn xem hắn, "Ngươi đã làm gì?" "Như ngươi thấy." Tiến lăng nói, đem nhuốm máu thái tử phát quan ném xuống đất, thản nhiên nói, "Đại ca không còn." Chiêu Quốc công khiếp sợ nhìn xem thứ tử, "Ngươi sao?" Lập tức trở nên phẫn nộ, "Ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy tới? Ta biết huynh đệ các ngươi những năm này không hòa thuận, lão đại quả thật có làm sai chỗ, nhưng là không đến mức sáu. A Lăng, huynh đệ như tay chân, cần gì đến nỗi thử a? Các ngươi nguyên bản tình nghị thâm hậu, như thế nào vì quyền thế liền trở mặt thành thù?" "Quyền thế?" Tiến Lăng cười lạnh một tiếng, "Phụ thân cho tới hôm nay còn muốn trang ngu ngốc bán ngốc sao? Ta lại không nghĩ giả bộ nữa. Phụ tử các ngươi hai, làm ta cùng mẫu thân là cái gì? Cần thời điểm, để cho ta mẫu thân cho ngươi xử lý nội vụ, để cho ta cho Yến Thừa đánh thiên hạ. Đợi đến công thành, liền một bát thuốc độc chết. Đầu tiên là mẫu thân, bây giờ đến phía ta. Đáng tiếc, hắn người phái đi ra ngoài quá vô dụng, giết không được ta." Chiêu Quốc công nhíu mày, "Hắn phái người giết ngươi? Như thế nào, phụ thân muốn giả không biết sao?" Tiến Lăng âm thanh lạnh hơn, "Cũng không chỉ một lần này, từ ta đánh xuống Giang Bắc bắt đầu, hạ độc cám sát sau lưng xạ ám tiện, nhiều như rừng như thế nào cũng có 1-2-30 trở về. Ngài hỏi ta vì cái gì không cưới vợ liền nha đầu đều không cần, chỉ sợ ta muốn nha đầu còn phải để phòng bên gối đao." Chiêu Quốc công thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói, "Nguyên lai huynh đệ các ngươi đã đến tình trạng này sao?" Nhìn hắn như thế, Tiến Lăng đùa cợt, "Ngài bộ dáng này làm cái gì? Cũng đừng nói ngài không có biết một chút nào." Chiêu Quốc công không phản bắt được, lại nghĩ tới hắn lời khi trước, "Ngươi nói mẫu thân ngươi cái gì? Cái gì gọi là đầu tiên là mẫu thân ngươi? Chuyện gì xảy ra?" Nâng lên chuyện này, Tiến Lăng lửa giận chân chính bị đốt, "Ngươi đã làm gì, cho là ta không biết sao? Cùng cung phi thông dâm, sinh hạ gian sinh con sống chết, lại lừa gạt mẫu thân của ta, cầm gian sinh con sống chết làm trưởng tử. Mẫu thân của ta phạm lỗi gì, khổ cực dưỡng cái kia gian sinh con sống chết lớn lên, lại để hắn hại chết, mà ngươi chỉ có thể dùng túng hắn bao che hắn. Ngươi đem mẫu thân của ta xem như cái gì? Đem chúng ta mẫu tử xem như cái gì?" Lời văn câu chữ, phản phất mũi tên vào Chiêu Quốc công đồng tim, hắn chấn kinh đến tột đỉnh. "Ngươi nói cái gì? Mẫu thân ngươi không phải ốm chết?" "Nàng sáu." "Bệnh cái gì nguyên nhân?" Tiến Lăng cười lạnh không dứt, "Mẫu thân từ trước đến nay cơ thể khỏe mạnh, trong nhà lại không thiếu y thiếu thuốc, hắn nói lây nhiễm ôn dịch, ngươi lại cũng tin. Đối với, ngươi chẳng những tin, còn đem quyền hành giao cho hắn, nhường hắn có cơ hội xóa đi dấu vết để lại." Chiêu Quốc công như sấm đánh xuống đầu. Hắn nhớ tới một năm kia, mình tại trên chiến trường chúng mai phục cựu tử nhất sinh, nhặt được cái mạng trở về Đồng Dương, lại nghe nói thê tử giàn xếp nạn dân lúc lây nhiễm ôn dịch, trị liệu vô hiệu mà không may mắn qua đời. Hắn bị đả kích lớn mà thương thế tái phát, vội vàng phía dưới đem lại ấn tạm thời giao cho Trường Tử, giải thích hắn cỡ nào kiểm chứng 6. Không có khả năng, cái này sao có thể? Triều Quốc Công một hồi lâu lấy lại tinh thần, á thừa hắn biết thân thế của mình. Hắn làm sao mà biết được? Sự tình không phải như thế, hắn 6. Ngươi còn muốn giả vờ giả vịt. Tiến Lăng giận không kìm được, hắn cùng với Liêu Hiển Phi cấu kết, độc hại mẫu thân, khắp nơi xa lánh với ta, nếu không phải là ngươi ngầm đồng ý, hắn có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Tiến Lăng hít sâu một hơi, xuân sẻ cảm xúc, như cũ lãnh đạm nhìn xem hắn, thôi, mẫu thân đã đi nhiều năm như vậy, nói những thứ này còn có cái gì ý nghĩa? Đại ca đã vì hắn làm những chuyện như vậy trả giá đắt, bây giờ đến phiên ngươi, phụ thân. A Lăng. Triều Quốc Công lại níu lấy hắn hỏi, ngươi nói tin tưởng, mẫu thân ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng sáu. Ngươi còn phủ nhận. Tiến Lăng cười lạnh, ôm để hắn chết biết tâm tư, quay đầu với bên ngoài đạo, đồ vật lấy đi vào. Là, công tử. Đi vào là Yến Các, trong tay hắn ôm một cái dương lớn, bên trong có đủ loại biên lai, văn thư còn có tạp vật. Hắn quỳ gối Triều Quốc Công trước mặt, đem mấy thứ từng kiện lấy ra, Quốc Công ra, đây là trang ma ma bằng chứng, đây là tiệm thuốc sổ sách, đây là đại danh chùa ghi chép 6. Triều Quốc Công run tay, cầm lấy những vật này, nước mắt bất chi bất giác nhỏ giọt xuống, A Nghi 6. Hắn đau lòng như góc, đối với thứ tử đạo, ngươi vì cái gì không nói sớm một chút? Đại ca ngươi xác thực không phải mẫu thân ngươi thân sinh, nhưng sự tình không phải ngươi cho rằng dạng này. Ta nếu sớm biết 6. Đáng tiếc Yến Lăng bất vi sở động, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ tin tưởng ngươi sao? Trước đây ta cũng nghĩ tìm phụ thân hỏi thăm tin tưởng, nhưng ta trở lại Đồng Dương, thấy là cái gì? Toàn bộ phủ quốc công đều rơi xuống trong tay hắn, nếu không có ngươi cho phép, hắn yến thừa làm được không? Triều Quốc Công là người. Hắn muốn nói không phải như thế, lúc đó thương thế hắn tái phát bất đắc dĩ mới tạm thời đem quyền hành thay đổi vị trí ra ngoài, nhưng mà tưởng tượng chính mình căn bản không có hoài nghi tới yến thừa, này mới khiến hắn có cơ hội xóa đi vết tích, liền lời gì cũng nói không ra ngoài. Thôi, sai lầm lớn đã đúc thành, không đang chết đáng chết đều đã chết, hắn còn có cái gì hào cãi lại? Là hắn thiếu giám sát, là hắn không có kết thúc làm trượng phu làm cha trách nhiệm, là hắn làm ra quyết định sai lầm, mới có thể ủ thành hôm nay quả đắng. Thua thiệt hắn cho là hai đứa con trai không hòa thuận, là quyền thế mê mắt nguyên cớ, lại nguyên lai trong đó có nhiều như vậy nội tình. Ngàn sai vạn sai, cũng là lỗi của hắn. Trong lúc thương tâm, đầu hắn ngất đi, từng đợt mà đau, cũng không nói ra được. Nếu như thế, ngươi có phải hay không nên đến mẫu thân của ta trước mặt tạ tội? Hắn nói như vậy lấy, tiến lên một bước. Đến trình độ này, Triều Quốc Công ám vệ không thể không xuất hiện, quát lên, nhị công tử dừng bước. Nghe được động tĩnh, Huyền Thiết vệ cũng xông tới, ai dám đối với công tử đạo thủ? Bên ngoài cấm vệ phát giác, rất gần cùng Tiết Dịch đám người bày ra giằng co. Ám vệ thủ lĩnh khẩn trương, chất vấn, nhị công tử, ngài đây là cánh cứng cắp rồi, muốn đối cha của ngài bất kính sao? Thiên hạ vừa mới bình định, ngài nhất định phải phụ tử bất hòa, nhường ngoại nhân được lợi. Tiến Lăng bất vi sở động, hắn bây giờ còn tại hồ cái gì? Trên thế giới này, hắn quan tâm người cũng đã chết, chính mình có sống hay không cũng không cần gấp. Thủ lĩnh gặp không khuyên nổi hắn, chỉ có thể hướng Tiết Dịch gọi hàng, Tiết tướng quân, ngươi thật muốn trơ mắt nhìn xem nhị công tử phạm phải sai lầm lớn sao? Dù là hôm nay hắn thắng, cũng sẽ ở trên sử sách lưu lại bêu danh. Tiết Dịch lại bình tĩnh trả lời, Lữ tướng quân, công tử nói cái gì ta thì làm cái đó, bêu danh công tử không quan tâm, ta đương nhiên sẽ không quan tâm. Mắt thấy hết sức căng thẳng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng, chư vị chậm đã, chờ chút lao đạo. Tiến Lăng vặn lên lông mày, nghe được bên ngoài có dậy đặc tiếng đánh nhau, rất nhanh một cái lôi thôi lết thiết lao đạo tại Thanh Huyền dưới sự hộ tống đạp đi vào. Ngươi như thế nào ở nơi này? Hắn lên tiếng hỏi Huyền. Chôn Từ Ngâm sau đó, hắn đã từng hỏi nàng bên cạnh ba người này có tính toán gì không. Lão Dư cùng Sai Thất nói muốn cho Tam tiểu thư phòng thủ lăng, về sau liền lưu lại Lạnh Xuyên. Thanh Huyền nói hắn còn có sư phụ muốn phụ dưỡng, tất nhiên Tam tiểu thư không có ở đây, vậy hắn trở về sư phụ nơi đó. Đây chính là sư phụ ngươi. Thanh Huyền ứng tiếng, Tiến nhị công tử, kỳ thực ta lưu lại Tam tiểu thư bên cạnh là phụng lệnh của sư phụ. Lời này nghe rất có huyền cơ, Tiến Lăng nhìn về phía lao đạo kia. Lao đạo kia phản phất không thấy nhiều như vậy lao binh, trực tiếp đi đến Triều Quốc Công bên cạnh. Ám vệ muốn ngăn, cũng không biết hắn làm sao làm được, tay áo tùy tiện phất một cái liền hất ra. Lao đạo đưa tay đè lại Triều Quốc Công cái trán, lòng bàn tay bốc lên tí tí sương ngủ. Sau một lát, Triều Quốc Công thở dốc một hơi, cuối cùng tỉnh lại. Hắn ngơ ngẩn nhìn xem lao đạo, đạo trưởng 6. Lao đạo cười hắc hắc, Quốc Công gia lại vẫn nhận ra lao đạo. Không dễ dàng a, cũng có 8 năm. Triều Quốc Công thần sắc cảm động. 8 năm trước, ưu đế hạ chiếu Nam Trinh Đông Giang, Tiến gia quân cũng tại điều liệt kê. Trở về trên đường, hắn nhìn cái kia Từ thị tả muội đáng thương, liền coi chừng một hai. Lão đạo này chính là khi đó xuất hiện, lôi tha lôi thôi hướng người kiếm cơm ăn, người bên ngoài đều không cho, Từ thị tả muội lại vân một cái phần cho hắn. Bởi vì việc này, hắn đối với Từ thị tả muội rất có hảo cảm, ai ngờ lão đạo sau khi ăn xong tới tìm hắn, nói cho hắn tính một quẻ, Tiến thị sẽ họa từ trong nhà, mà chuyển cơ ngay tại Từ thị tả muội trên thân. Khi đó hắn một nhà hòa thuận, nơi nào sẽ tin cái này. Về sau hai đứa con trai càng ngày càng đối địch, hắn mỗi lần nhớ tới lão đạo lời nói, liền có chút hối hận, vì cái gì lúc đó không hỏi nhiều vài câu. Đạo trưởng quả thật không phải phàm nhân, hoàng thành đề phòng xâm nghiêm, ngươi lại như vào chỗ không người. Lão đạo cười nói, ai nha, cái này ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lão đạo có thể đi vào hoàng thành, là ta đổ nhi nguyên nhân, trong tay hắn có con của ngươi cho lệnh bài 6. Triều Quốc Công, 6. Hắn giữ vững tinh thần, người đạo trưởng kia hôm nay tới đây, lại là vì gì đây? Tự nhiên là vì hóa giải phân tranh. Triều Quốc Công cười khổ một tiếng, sai lầm lớn đã đúc thành, hóa giải lại có ý nghĩa gì? Người đã chết sẽ không trở về, những cái kia tội nghiệp cũng sẽ không tiêu thất. Cái này có thể chưa hẳn. Lão đạo cười tủm tỉm, người đã chết nói không chừng có thể sống lại, những cái kia sai lầm cũng có cơ hội làm lại. Triều Quốc Công nghi hoặc, đạo trưởng đang mở trò đùa. Lão đạo lại nhìn về phía Yến Lăng, "Yến nhị công tử, nếu như thật sự có cơ hội làm lại, ngươi có thể bỏ ra cái giá gì?" Yến Lăng lạnh lùng nói, "Đạo trưởng là Thanh Huyền trưởng bối, chuyện hôm nay ta có thể không so đo, chớ có lại hồ ngôn loạn ngữ." Lão đạo ai một tiếng, "Ngươi người trẻ tuổi này a, thực sự là rất cố chấp. Đã ngươi ngay cả mình mệnh cũng không muốn, vẫn quan tâm cái gì hồ ngôn loạn ngữ? Chẳng lẽ ngươi không muốn Từ Tam tiểu tả sống lại?" Yến Lăng không nói lời nào, ngược lại Chiêu Quốc Công lộ ra vẻ không hiểu, "Từ Tam tiểu tả?" "Ai? Nói thật, lão đạo hôm nay tới không phải là vì các ngươi, mà là vì Từ Tam tiểu tả. Trên người nàng có một tia huyền cơ, mệnh số vốn không nên như thế, bây giờ tráng niên mất sớm, kèm thêm thiên đạo cũng rối loạn. Lão đạo trước đây thụ nàng một bữa cơm tri ân, nguyên nhân đến tìm kiếm một chút hy vọng sống, vừa vặn trải vớt thiên đạo. Một bữa cơm tri ân sáu." Chiêu Quốc Công lập tức nghĩ tới Từ thị tả muội, không khỏi lấy làm kinh hãi. "Nàng sáu? Tiểu nhị?" Yến Lăng thần sắc đờ đẫn, hắn đã lòng như cho nguội, những lời này căn bản nghe không vào. "Thanh Huyền gấp, Yến nhị công tử, ngươi chính là không tin sư phụ ta, cũng tin tưởng ta một lần a. Tam tiểu thư qua đời, sư phụ ta suy tính thế đạo còn muốn loạn lên mấy chục năm, vừa muốn như thế cái biện pháp. Ngươi không phải là không muốn sống sao? Sẽ không nghĩ thử một lần?" Triều Quốc Công thay hắn hỏi, "Đạo trưởng, đến tột cùng là biện pháp gì?" Lão đạo nói, "Dùng cha con các ngươi cứu thế công đức, để đổi thiên đạo cơ hội làm lại. Ta suy nghĩ còn có hay không cần biết, không có vậy thì một cái lời cuối sách." Tấu chương xong, 541. Phiên ngoại hoa bên trong gặp quân mùa xuân 3 tháng, kinh ngoại ô trường đỉnh. Tướng ngâm dựa lan can, cười tủm tỉm nhìn Trường Ninh công chúa đùa Bình Minh hô gì. Bình Minh vừa mới 5 tháng, chỉ có thể cười ngây ngô chảy nước miếng ế a gọi vậy, hết lần này tới lần khác Trường Ninh nhạc này không kia. Chơi một hồi, nhũ mồ ôm đi nuôi nấng. Từ Ngâm nói, "Thật nhìn không ra, ngươi vẫn rất ưa thích hải tử." Trường Ninh công chúa ăn ngay nói thật, "Người khác hải tử ta mới không thích, đây không phải ngươi sao?" Từ Ngâm cười ha ha, "Ngươi nói như vậy, ta sẽ cho là ngươi thích ta." Trường Ninh công chúa vội vàng khoát tay, "Cũng đừng, lời này truyền đến ngươi vị kia trong lỗ thai, ta sợ ta không đi ra loạn kinh thành." Nàng gái này vào kinh, là tới thụ phong đồng thời lập gia đình. A Lộc đã chính thức đưa cầu hôn sách, Minh Đức đế thảo luận một chút, dứt khoát thu Trường Ninh công chúa vì nghĩa nữ, vừa gọi thế nhân nhìn thấy tân đế nhân đức, cũng làm cho A Lộc lĩnh hội tới triều đình nhân điện. Từ Ngâm đã từng tự mình hỏi nàng, đối với việc hôn sự này đến cùng nghĩ như thế nào, nếu như chỉ là tình thế bắt buộc, nội tâm cũng không muốn gả, nàng có thể thay cứu vãn, bại bỏ hôn sự. Trường Ninh công chúa liền đối với nàng nói xuất phát từ tâm can mà nói, muốn nói chung tình với hắn, trước mắt ngược lại không đến nỗi, nhưng ta cũng là từng suy nghĩ tỉ mỉ, mới đáp ứng việc hôn sự này. Một cái, Lương Vương thiếu niên anh tài, trước đây đến Nam Nguyên cầu thân mấy người kia, nếu để ta tuyển thật đúng là biết chọn hắn. Thứ hai, ta đã gặp qua thiên địa bên ngoài, thật là không muốn lại trở lại hậu trạch, trong thiên hạ, đại khái chỉ có hắn có thể cho ta mong muốn quyền vị. Nói đến đây, nàng cúi đầu nở nụ cười, huống chi hắn dáng dấp dễ nhìn, ta rất vừa ý. Nói như vậy chỉ là có chút thích, Từ Ngâm yên tâm. Lấy Trường Ninh tình cảnh, có thể gặp được đến A Lộc người như vậy, quả nhiên là khắp nơi đầy đủ hết. Hai người đang nói, một loạt xe ngựa tại không nơi xa dừng lại, Từ Trạch cùng với vợ mới cưới, Sở Cựu bồi tiếp Từ Giai, bốn người cùng một chỗ tới. Năm ngoái chiến sự kết thúc không bao lâu, Từ Trạch liền thành cưới là Tây Ninh hầu đích trưởng nữ. Vị này Mai thị tiểu thư tính tình lanh lẹ, người cũng có thể làm, cả nhà đều rất ưa thích. Từ Giai ngay sau đó cũng thành cưới phía sau không có trở về Hà Hưng, cùng Sở Cựu định cư kinh thành. Này đối Từ Giai mà nói, tự nhiên mười phần bất lo. Dự Vương phủ chính là một cái cục diện rối rắm, trở về Hà Hưng nàng còn không biết như thế nào bị giày vò. Ở lại kinh thành cũng không giống nhau, nàng có nhà mẹ đẻ phủ quốc công chỗ dựa, có tỷ muội là hoàng tử phi, phàm là mọc ra mắt đều biết nàng chọn không được. Từ Ngâm nghe vào trong tai, biết Sở Cựu đang lợi dụng việc này đoạt phụ thân quyền, bất quá nàng nhạc kiến kỳ thành, ngược lại Dự Vương không phải là một cái đồ tốt. "Ta muội." Từ Giai tới chào hỏi, "Chúng ta không đến muộn a?" Từ Ngâm đứng dậy, "Người đều còn chưa tới cùng, đương nhiên không muộn." Từ Trạch liền phát hiện thiếu ai, "Ta muội phu cùng Lương Vương đâu?" Trong cung nghị sự, chốc lát nữa đã tới rồi. Từ Trạch ra âm thanh, hắn tự hiểu năng lực bình thường, loại này chính vụ không xen tay vào được, cũng sẽ không hỏi nhiều. Ngược lại là Sở Cửu, Hàn Huyên đi qua, lánh người đến hỏi nàng, Lương Vương thành hôn phía sau, sẽ ở kinh thành ở một hồi sao? Đem phiên thuộc nước quốc chủ lưu lại, bên trong văn chương nhiều xem trọng. Thường thấy nhất ra người chất, lại hoặc là để bọn hắn sinh con phía sau chụp xuống hạt nhân, đây đều là thống trị thủ đoạn. Thứ Ngâm lắc đầu, Đại Lương tự thành một nước, không cần đến cái này. Bọn hắn sớm ngày trở về, mới có thể sớm ngày nghiêm túc xây học. Nghe nàng cố ý nâng lên xây học, Sở Cửu hơi chút nghĩ, hiểu được. Đây là muốn cho Đại Lương học chữ Hán đọc Hán thư, sớm ngày tại trên văn hóa đưa về Trung Nguyên. Mà A Lộc biết đi học chỗ tốt, không những sẽ không ngăn cản, còn có thể toàn lực phổ biến. Đây là đường đường chính chính Dương Nhu. Sở Cựu vểnh lên ngón tay cái, cao. Hướng cửa thành vang lên tiếng vó ngựa, đến cưới nhanh chóng chạy tới, dẫn đầu chính là Yến Lăng cùng A Lộc. Chúng ta không đến muộn a. Yến Lăng đem dây cương ném cho thị vệ và hỏi. Thứ Ngâm cười nói, không có, chốc lát nữa mới đến. Bên Tiêu Bình Minh nhìn thấy phụ thân, ý ý ở nhà nhà kêu lên. Yến Lăng tiếp nhận nhi tử, cười híp mắt hỏi, nhớ cha sao? Tới ôm một cái. Bình Minh cách cười, nắm chặt tóc của hắn. Hai tử xuất sinh trước đó, Từ Ngâm đã cảm thấy Yến Lăng không phải là nghiêm vụ, thực tế nghiệm chứng nàng phỏng đoán. Chỉ cần có rảnh rỗi, hắn sẽ đích thân ôm nhi tử, đùa hắn nói chuyện, mớm nước, thậm chí thay tã, làm không biết mệt. Hoàng hậu nói, liền nên nhường hắn làm nhiều làm, cảm tình thị sử đi ra ngoài, cha mẹ con cái cũng giống vậy. Từ Ngâm rất tán thành, nam nhân không cần hoài thai, không cần nuôi nấng, rất khó lĩnh hội cái gì gọi là cốt nhục tương dung. Nhường hắn tham dự nuôi mỗi một bước, cảm tình mới có thể càng vững chắc. Bình Minh bên này bước tóc, bên kia nước bọt khét hắn một mặt, Yến Lăng không thể làm gì khác hơn là cùng nhi tử thương lượng, đừng tóm tóc, nắm chặt quần áo có hay không hảo. Ngoan ngoan sáu. bên này phụ tử đấu pháp, bên kia báo tin tới, đến. Từ Ngâm Dương mắt nhìn ra xa, nhìn thấy trên đại đạo chậm rãi lái tới khổng lồ đội xe, phía trên tinh kỳ pháp phối, theo chính là Lý Thị Tiêu Ký. Nàng không khỏi đứng lên, đi đến bên ngoài đỉnh. Mong mọi cùng trông mong bên trong, đội xe cuối cùng ở tại bọn hắn trước mặt dừng lại. Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia lúc, vui sướng một chút nổi lên trong lòng, bước nhanh chạy tới, tỷ tỷ. Từ tư phía dưới phải xe tới, một mắt liền thấy được nàng, mừng rỡ như điên, A Ngâm. Hai tỷ muội ôm nhau mà khóc. 3 năm, tỷ muội các nàng cách ra ước chừng 3 năm. Từ giai chờ nhau nhau tiến lên hành lễ, ẩn. Từ tư liên tục gật đầu, một bên lau lệ một bên cười. Nàng xem trước Từ Ngâm, trưởng thành, lại cao một chút. Lại nhìn Từ giai bọn hắn, nhìn các ngươi đều tốt, thật gọi người vui vẻ. So sánh phân biệt lúc, Từ tư hơi mượt mà một chút, tiểu nghiên tươi đẹp, thần thái sáng láng, cả người lộ ra trân châu một dạng lộng lẫy. Từ Ngâm lại cao hứng không có, điều này nói rõ tỷ tỷ sống rất tốt, gả vị như ý lang quân. Bên kia Lý Văn dắt cái hài đồng tới, đám người nhao nhao chào. Đại tỷ phu, Nô Vương điện hạ. Đã tiến phong Nô Vương Lý Văn mỉm cười gật đầu, mình thì hướng Yến Lăng vái chào lễ. Yến Lăng đỡ lấy hắn, cười nói, hôm nay là muội tế tới đón tỷ phu, chỉ nói nhà lễ. Đây là cháu ngoại trai sao? Lý Văn xưng là, nhường hài tử tới, đây là A Kỳ, nhanh gặp qua dựa. Lý Kỳ đã 2 tuổi, có được tư văn tuấn tú, chứng trạc đàng hoàng, mại thanh mại khí hành lễ, gặp qua dựa, gặp qua gì sáu. Tất cả mọi người nở nụ cười. Yến Lăng ôm nhi tử tới, Bình Minh nhìn xem tiểu ca ca, trong miệng hàm hồ hô một tiếng, liền hướng Lý Kỳ nhô ra tay nhỏ. Thứ Ngâm đối với tỷ tỷ đạo, hắn rất ưa thích A Kỳ. Từ tư thật cao hứng, về sau chúng ta đều ở đây một chỗ, huynh đệ bọn họ có thể làm bạn lớn lên. Giống như tỷ muội các nàng một dạng. Tốt tốt, đi về trước đi. Tư Trạch nói, ngày tháng sau đó dài lắm, muốn làm sao tụ như thế nào tụ. Lời này rất là, Yến Lăng phụ họa, nói là, chúng ta còn rất nhiều thời gian, không vội tại nhất thời. Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Từ Ngâm lên xe giá, ngồi bên cạnh Yến Lăng, hắn trên gối ôm hải tử. Nàng từ cửa sổ xe nhìn lại, Từ Tư một nhà ngay tại phía sau trên xe ngựa, sau đó là Từ Giai vợ chồng. Từ Trạch cùng Mai Thị giúp đỡ Vương phủ các quản sự cân đối vận chuyển hành lý, Trường Ninh cùng A Lộc dứt khoát bỏ xe cưỡi ngựa, cười cười nói nói đi xóm vai. Dương Quang vại hướng đại địa, Xuân Quang vừa vặn. Quyển sách này xem như chính thức kết thúc. Niên kỷ càng lớn càng là ưa thích đại đoàn viên kết cục, hy vọng đại gia mọi chuyện như ý, mỹ mãn. Hai ngày nữa viết nữa cái lời cuối sách, làm tổng kết. Tấu chương xong, 542. Lời cuối sách lại đến tổng kết thời điểm, suy nghĩ kỹ một chút, quyển sách trước kết thúc đã là hơn 2 năm trước, khó tránh khỏi có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Sáng tác thật sự là một chuyện rất có ý tứ, tuổi càng lớn, trong sinh hoạt chuyện càng vụn vặt, đối với thừa hải gian trôi qua cũng không phải là nhạy cảm như vậy. Nhưng bởi vì có sách tồn tại, ký ức chắc là có thể bắt đầu xuyên. Viết quyển sách này thời điểm đang làm gì? Viết quyển sách kia thời điểm lại xảy ra chuyện gì xấu? Mỗi bản sách cũng là cuộc sống chứng kiến. Viết Thiên Vương lúc nói qua, ta đã trải qua trong đời lớn nhất biến cố, mà dấu châu quyển sách này, nhưng là phụ kiện quá trình. Biến cố phát sinh lúc, kỳ thực đau đớn không phải rõ ràng như vậy, đợi đến hết thảy đều kết thúc, loại kia dày đặc thực đau đớn mới có thể vây quanh, ngày đêm gặm nhấm, như bóng với hình. Cho nên, dấu châu mở đầu là ta viết thống khổ nhất một quyển sách. Khi đó tinh thần tự do, không cách nào vùi đầu vào cố sự bên trong đi, phản phất cùng toàn bộ thế giới đều cách một tầng không nhìn thấy lại đâm không phá màng mỏng, mất đi cảm giác bén nhạy, chỉ còn lại cùng đau. Thiết lập nhân vật định xong, cố sự bối cảnh viết xong, nhưng lại vào không được, không cách nào thay vào nhân vật làm ra đủ loại phản ứng chính ta cũng là trì độn, suy nghĩ như thế nào tượng vai tuần tâm lý đường đi. Chỉ có thể không ngừng mà suy tư, phản phục thay vào, một chút đem hình dạng tô lại ma đi ra. Đây chính là quyển sách này viết đặc biệt chậm nguyên nhân, ta phải trả giá nhiều thời gian hơn, mới có thể tưởng tượng ra dưới ngòi bút vai tuần hỉ nộ ai ố điều này cũng làm cho ta một trận hoài nghi. Mình là không phải đã mất đi sáng tác năng lực, về sau có thể cũng lại không tả được. Cũng may thời gian là vĩ đại, đau đớn cuối cùng sẽ bị nó chữa trị. Nhìn thời kỳ thống khổ nhất, năm nay 6 tháng cuối năm, ta chậm rãi cảm giác mình tốt rồi. Khi đó ta quay đầu nhìn lại quyển sách này, phát hiện không hề giống trong mình tưởng tượng kém như vậy. Thừa hải gian trả giá là có ý nghĩa, cứ việc nó viết rất chậm, nhưng ta vẫn nắm chắc bánh lái, vững vàng hướng về phía trước. Nhân vật không có thoát ly, kịch bản cũng tại trường khống, nó so với ta cho là muốn tốt rất nhiều. Thống khổ nhất thời điểm, ta cho mình mục tiêu chính là viết xong quyển sách này, chỉ cần vượt qua 80 vạn chữ, đem cố sự viết xong liền có thể. Theo đau đớn chữa trị, nó càng ngày càng hoàn thiện, chi tiết cùng làm nền càng ngày càng đầy đặn, ta cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nó có thể xưng là tác phẩm. Kỳ thực quyển sách này ban đầu xuất hiện ở trong đầu của ta, là một cái chẳng cảnh. Mênh mông cát vàng, cô độc khách sạn, hai cái không được như ý người đang này gặp gỡ, riêng phần mình có trải qua thống khổ, nhất thời ham vui. Nhưng mà ta không hy vọng đem nó viết thành thống khổ nhạc dạo, cho nên toàn bộ hành văn là nhẹ nhõm. Nhân sinh đã gian nan như vậy, ngại gì trong sách khoái hoạt một chút. Ta là không quá ưa thích đi mặt khác giảng giải, lại hoặc là mở rộng nội dung tác phẩm. Một quyển sách viết xong, thân là tác giả muốn diễn tả giải thích rõ đều ở đây trong sách, giải thích như thế nào đọc là độc giả chuyện, không cần lại vẽ rắn thêm chân. Nói tóm lại, đây là một cái mạo hiểm cố sự, cũng là một chữa trị cố sự. Trong sách Từ Ngâm cùng Yến Lăng được chữa trị, sách bên ngoài ta cũng bị chữa khỏi. Nhân sinh có rất nhiều khảm, qua một cái còn có một cái. Ở đây viết lời cuối sách ta đây, may mắn chính mình chịu được nổi. Đã từng mất đi năng lực, từng điểm trở về, cái kia đẹp lạ thường tưởng tượng thế giới, lần nữa hướng ta mở rộng đại môn. Cảm tạ bồi ta làm xong phụ kiện độc giả, các ngươi chân quý như thế. Ta sẽ tại trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, lại cẩn thận châm trước quyển sách tiếp theo, dự định 2-3 tháng sau lại mở sách mới. Gần nhất tình hình bệnh dịch hung mãnh, đại gia bảo trọng. 543 phiên ngoại đèn đuốc giá rời 15 tháng riêng, thượng nguyên ngày hội. Đây là mới nghiệp đế kế vị năm thứ 3, kinh đô an ổn, chỗ coi như bình tĩnh, năm ngoái càng là thu hồi Đông Giang. Dạng này chiến công đủ để ghi vào sách sử, mới nghiệp đế không khỏi hăng hái. Thế là, hắn ban xuống thánh chỉ, từ giao thừa đến thượng nguyên, kinh thành bãi bỏ cấm đi lại ban đêm, lấy cử hành hội đèn lồng. Dòng dã nửa tháng, bảo mã điêu xe ngư long múa, đèn đuốc rực rỡ bất giả thiên, đại chu phảng phất lại trở về phồn vinh thịnh thế. Từ ngự đường phố đi ra chuyển một ngã rẽ, tiếng người ồn ào thoáng đi xa, đầu hẻm nhỏ mì hoành thánh bày ra vụn vặt lẻ tẻ ngồi 4-5 cái khách nhân. Cách đầu gió gần nhất một cái bàn bên trên, một cái trung niên văn sĩ mặc tắm đến trắng bệnh thanh sam, cảm thán nói, cỡ nào náo nhiệt tiết nguyên tiêu, nhớ kỹ lần trước nhìn thấy nhiều như vậy đèn, vẫn là tại ta khi còn bé. Người này tuổi hơn 40, hắn khi còn bé cũng chính là 30, 40 năm trước, lúc đó đúng là đại chu trung hưng thời điểm. Đối diện hắn là một cái mặc hắc y người trẻ tuổi, trên đầu mang theo mũ rộng vành, trên lưng đeo trường kiếm, thoạt nhìn như là cái người giang hồ. Hắn hừ một tiếng, thấp giọng nói, bất quá bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa. Nói, hắn ngẩng đầu lên. Ngự trên đường hoa lâu đứng sừng sững, đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại tại vẹn vẹn cách một con đường hẻm nhỏ, khắp nơi cũng là đổ nát khí tức, trên đường không người bán than củi ống, trong góc co lại thành một đoàn ăn mày sáu. Chỗ nào là thịnh thế nên có cảnh tượng. Văn sĩ thở dài, năm trước Nam Trinh Đông Giang tiêu phí quá nhiều, chỉ sợ quốc khố đến bây giờ còn trống không đâu. Hiện nay vị này yêu nhất phô trương, đèn này tiết cuối cùng một nửa nguyện, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu. Người trẻ tuổi gật đầu, Đông Giang chi chiến, trên mặt nổi thành tựu võ công của hắn, thực tế móc giống đại chu nội tình, chân chính được lợi nhưng là tương dịch sáu. Hai họa ngầm thực sự quá lớn. Văn sĩ công chính nói, nhưng nước cờ này, đối với hắn mà nói vẫn là có đại thu hoạch. Nếu không phải này công, vị trí như thế nào ngồi yên? Người trẻ tuổi không nói thêm gì nữa, thần sắc cũng không chấp nhận. Hoàng vị ngồi yên lại như thế nào, đại chu chiếc thuyền này sắp lật rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể may mắn thoát khỏi. Hai người ăn xong mì hoành thánh, đứng dậy đi qua ăn mày cùng bán than tuổi ông lúc, ống tay áo run run, rơi xuống mấy cái tiền bạc tới. Ăn mày vô ý thức bắt lấy, ảm đạm trong mắt tách ra ra tia sáng, đứng dậy liên tục dập đầu. Mà bán than tuổi ông phát hiện bày ra bạc vũ lúc, cái kia hai bóng người đã chuyển qua góc đường, biến mất không thấy. Ngự người đi trên đường ngăn nắp xinh đẹp, phản phất tiến nhập một cái thế giới khác. Hai người tùy ý đi tới, đột nhiên phía trước huyên náo, có người reo hò, bệ hạ đi ra, bệ hạ tới nhìn đèn. Thế là đám người hướng về hoa lâu chen chúc mà đi. Chiêng trống gõ một tiếng, một đoàn người chậm rãi lên hoa lâu. Thái giám mở đường, sau đó chính là người mặc long bào mới nghiệp đế. Hắn đi hai bước, quay đầu hướng sau lưng thịnh trang cung phi đưa tay ra. Cái này cung phi hoa dung nguyệt mạo, tiểu diễm vô song, người nhìn thấy đều lòng say thần mê. Tại kim lô vệ gào to phía dưới, ngự trên đường phần phật quỳ xuống một mảnh, sơn hô và tuế. Người trẻ tuổi tay mắt lanh lẹ, dắt văn sĩ tiến vào chỗ tối, đối xử mọi người nhóm lục tục ngao ngoe đứng lên, không có người chú ý tới bọn hắn, mới từ chỗ tối đi ra. Vị kia chắc hẳn chính là từ quý phi a. Văn sĩ cảm thán, quả thật danh bất hư truyền. Bọn hắn cách không tính gần, thấy không rõ ngũ quan, chỉ là mỹ nhân phong thái, chính là xa như vậy xa một mắt, cũng cùng tục nhân khác biệt. Nhưng người tuổi trẻ ánh mắt bị người phía sau hấp dẫn. Đó là một cái mặc quần áo đỏ cô nương, hẹp tay áo hồ phục đơn giản lưu loát, rõ ràng là nhiệt liệt màu đỏ, trong đám người lại giống như là một cái cô hạc. Trên mặt che nửa bên cố, lộ ra ngoài mặt khác nửa bên không chút phấn son, lại có thể xương thủ lệ. Bên hai truyền đến nghị luận ầm ĩ đó chính là từ quý phi a. Thật đẹp. Chẳng thể trách bệ hạ đối với nàng nói gì nghe nấy. Hồng nhan họa thủy, nếu không phải là có được đẹp như vậy, sao có thể đem bệ hạ mê thị phi bất phân. Nhìn thấy từ quý phi bên cạnh nữ nhân kia không có. Đó chính là muội muội nàng, nghe nói mặt của nàng là ở Đông Giang Vương phủ cùng người tranh giành tình nhân quẹt làm bị thương. Còn tốt khuôn mặt hỏng, bằng không chính là một đôi khác triệu thị tạ muội sáu. Chỉ trích âm thanh bên trong, hắn lại nhớ tới phủ Vân Độ mưa phùn giả dích. Không đúng, nàng rõ ràng là như thế một cái mềm lòng cô nương. Văn sĩ chú ý tới ánh mắt của hắn, nói, nghe nói trước kia tại Nam Nguyên, vị này Minh Châu quận chúa cùng tỷ Tịnh Xương Từ thị song xu, đáng tiếc sáu. Áng mây dịch tán lưu ly giòn sáu. Mới nghiệp đế nhìn một hồi đèn, loại sách tay lấy từ quý phi đi xuống. Bóng đêm dần khuya, ngự người trên đường phố nhóm cũng dần dần tán đi. Tiễn đưa văn sĩ sau khi trở về, người trẻ tuổi tự mình ra khách sạn. Hắn tại trong gió đêm lên xuống, không đầy một lát liền đến một chỗ phủ đệ, trên viết quận chúa phủ. Hắn vòng qua đại môn, đi đến vắng vẻ chỗ ngặt, tránh đi tuần đêm thủ vệ, từ đầu tường lật ra đi vào. Toàn này quận chúa phủ so trong tưởng tượng giản lược, lâm nhiên phòng, gầy trơ xương quái thạch, không có hoa, cũng không thấy màu, ngược lại lộ ra một cỗ túc sát chi ý phòng vệ rất nghiêm nghiêm, người trẻ tuổi bỏ ra một chút thời gian, mới đến hậu viên. Nơi này có một tòa hồ, nhưng là từ bên ngoài dẫn tới nước chảy. Cái kia cô gái áo đỏ an vị ở bên hồ dưới cây, đem một chiếc đèn đẩy vào trong nước. Đèn sông theo thủy phiêu lưu, theo cống danh chảy ra phủ đệ, tụ hợp vào dương thủy. Nàng an tĩnh đưa mắt nhìn, ánh đến rắc lên một tầng ôn nhu quang, cả kia nửa khối mặt nạ sắt cũng biến thành nhu hòa. Một màn này không hiểu để cho người ta thương cảm, phản phất sau một khắc liền sẽ rơi lệ. Hắn nghe được có người nói chuyện với nàng, sáu. Đại nhân dưới xuôi và biết, chắc chắn phù hộ hai vị tiểu thư bình an. Nàng lại từ tốn nói, ta chỉ phán phụ thân sớm đầu thai chuyển thế, cái gì cũng không biết mới tốt. Chỗ tối người trẻ tuổi ánh mắt giật giật, trong lòng đi theo đâm một phát. Đúng vậy a, mẫu thân nếu là có linh, nên như thế nào đau lòng. Còn không bằng cái gì cũng không biết. Bộ hạ còn nói lên chuyện khác, sáu. Tiền cũng mua rồi ngô, các nơi đều góp một chút, còn có quần áo mùa đông sáu. Chỉ là hạt cắt trong sa mạc, không chống đỡ đại dụng. Có thể sống một người là một người, dù sao cũng so cái gì cũng không làm hảo. Trong cung sáu. Sau lưng nàng thị vệ nguyên bản lười biếng nhai lấy sợi cỏ, đột nhiên ánh mắt lấm liệt, bước ra hướng về bên này vào tới, ai? Đào quang lướt qua, khâu đằng gì rào xuống, phía sau cây không có mưa ai. Cô gái áo đỏ đứng dậy đi tới, Thanh Huyền, thế nào? Dơ đao thiếu niên gãi gãi đầu, có thể là ta nhìn lầm. Luôn cảm thấy vừa rồi có người. Cô gái áo đỏ ánh mắt đảo qua, không tìm được bất cứ dấu vết gì, nhân tiện nói, không có liền trở về à? Là. Một đoàn người quay người rời đi, ra vi lúc, cô nương kia bỗng nhiên quay đầu trở lại, liếc mắt nhìn chằm chằm, vừa mới nhanh chân rời đi. Thật lâu, một bóng người từ trên cây rơi xuống, đưa tay chậm rãi đè xuống ngực. 6. Bóng đêm sâu hơn, người trẻ tuổi đẩy ra cửa sổ, xoay người trở lại trong phòng. Văn sĩ nghe âm thanh, đứng dậy vấn đạo, công tử đã trở về. Có thể tìm được người. Như tìm không thấy cũng không sao, chúng ta còn muốn ở kinh thành lưu một hồi. Hắn đỡ cửa sổ, nhìn xem đầy trời đèn đuốc, nói khẽ, tìm được. 17 đây cũng là quyển sách cái cuối cùng thiên ngoại, coi như là cho mọi người năm mới lễ vật, chúc vạn sự thuận ý, quá bình an khang.